ở kinh đô bên trong quả thật có như thế cái đường phố. Không nghĩ nhiều, Phương Vũ mang tới Mao Tương còn có mấy cái cẩm y vệ liền đi qua. Đương nhiên, đi ra ngoài khẳng định là muốn thường phục. Cũng không phải lần đầu tiên thường phục ngầm hỏi, thực cũng là cảm giác không đáng kể. Phương Vũ ở mưa gió nhai tùy ý đi lại, lông mày thỉnh thoảng mà theo nhân lại, khuôn mặt vẻ mặt có vẻ rất phức tạp, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Đây rốt cuộc đều liên lụy gì đó? Hả? Hoa hoè hoa sói, lung ta lung tung, nguồn ngang cảm còn ở trong đầu điên cuồng tụ lại, đến cuối cùng trực tiếp đưa ngươi toàn diện cắt chém đúng chỗ, chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị, gần như liền chuyện như vậy, có chút loạn, cũng có chút không biết được làm sao thuyết minh, xò não, có chút đau, ý thức cũng có chút hỗn loạn. Nơi này có thể có cái gì lịch sử danh tướng, lịch sử danh thần? Quanh thân tất cả đều là tiểu thương phiến, chẳng lẽ sẽ gặp được cái bán vũ khí, Dương Chí bán đao, Tần Thúc Bảo bán giản? Phương Vũ trong lòng không khỏi theo tính toán mở ra, những này đều có vẻ hơi không giống nhau lắm. Đầu tùm la tùm lum, sau đó không biết mùi vị, không biết làm sao cắt chém đúng chỗ, ý nghĩ cũng từ từ trở nên hỗn loạn. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu, đến cuối cùng lạnh lạnh ánh trăng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, rất chân thực, cũng rất rõ ràng. Cuối cùng rút tay về xúc vĩ, có chút rối loạn, có chút gợn sóng, ý nghĩ cũng theo hơn nhiều, gần như cũng là như vậy. Cái kia ban tảo phở mỹ nhân lại tới nữa rồi, thật hay giả, lừa ngươi làm cái gì? Kha kha kha, cái kia da rẻ trắng nộn so với tảo phớ còn dễ nhìn hơn. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi qua mua tảo phớ uống. Nữ nhân như vậy, cũng không biết ai có cái này phúc khí, có thể đem hắn lấy về nhà. Ngược lại, chúng ta là không có cơ hội gì. Ô ô ô, thật là thê thảm. Như vậy nữ tử, bình thường chỉ có trên trời mới gặp có, hiện nay hạ xuống thế gian nhường ngươi nhìn trên hai mắt là tốt lắm rồi, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì bất ngờ ý nghĩ hay sao? Còn bà nó, ở tình huống bình thường, ai có thể không điểm ý nghĩ? Ý nghĩ quy ý nghĩ, thế nhưng hiện tại liền có chuyện như vậy, cái gì cũng không phải. Có chút kéo khố, có chút khó làm a. Mau nhìn, Chu Thiếu cũng đi tới, hắn đi tìm Tảo Phớ mỹ nhân. Ai? Xong xuôi. Tuần này thiếu nhưng là hoàng thân quốc thích a, hơn nữa cha hắn vẫn là phủ Thuận Thiên phủ Doãn. Ta nghe nói hắn vẫn là đương triều Đức phi biểu đệ. Ồ khoát. Nhiều như vậy thân phận chồng đến đồng thời đến rồi, ai có thể cùng sánh vai? Tảo Phớ mỹ nhân quả nhiên không tầm thường a, liền Chu Thiếu đều đã kinh động. Ha ha, chỉ có thể nói là người đàn ông đều sẽ độc lòng, ngươi không cũng giống như vậy sao? Này quá bình thường. Không có cảm giác nam nhân, đó mới là kỳ hoa. Đó mới có vấn đề. Đó là đạo lý chính là như thế cái đạo lý, hiểu đều hiểu. Đáng tiếc, sau đó hẳn là không thấy được Tảo Phớ Tây Thi. Không còn, không có, bị tuần này thiếu đã lấy đi. Quyền quý, đều là khốn kiếp a. Chương 383, Dương Ngọc Hoàn. Phương Vũ cảm giác mình lại như là bị mang theo nhìn chàng hí như thế. Tảo Phớ mỹ nhân, Chu Thiếu, phủ Thuận Thiên phủ Doãn chi tử, đương triều Đức phi biểu đệ. Đức phi, không phải Đồng Tiểu Uyển sao? Phương Vũ nhớ tới lúc trước tùy ý sắc phong một hồi, không nghĩ đến ở đây còn có thể gặp phải những thứ này. Có chút hỗn loạn, Phương Vũ sỉ cười một tiếng, không thể giải thích được địa cảm thấy rất thú vị. Phương Vũ mang theo Mao Tương đi vào trong, vào mắt nơi xác thực nhìn thấy một cái quầy hàng chính đang bán tảo phớ, vào mắt nơi một cái môi hồng răng trắng nữ hài xuất hiện ở trước mắt mình, rất đẹp, mang theo loại kia hoa sen mới nở mỹ, chỉ là liếc mắt nhìn ngươi liền sẽ không thể giải thích được địa cảm thấy trong lòng rung động. Sau đó thông thuận theo dập dần lên trước mắt hình ảnh, điên cuồng cắt chém, cuối cùng hướng tới vắng lặng ý thức lưu, điên cuồng chuyển động lọt lên trong đầu ý nghĩ, từ từ tụ lại, nghĩ tới càng nhiều cảm xúc càng sâu, trong lúc nhất thời có vẻ choáng váng đến cực điểm. Phương Vũ cũng coi như là duyệt nữ vô số, cái gì nữ nhân hắn đều xem qua, cũng đều từng trải qua, nói thực sự không cái gì hắn đặc thù cảm giác, rất nhiều lúc liền tùy ý thản nhiên không phản đối. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này mang theo một loại đặc biệt đấy, đàm mỹ sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc, nhìn thấy cô gái này Phương Vũ không nhịn được phát sinh như vậy hô hoán. Trong lúc nhất thời tâm tình lay động, giờ khắc này tất cả chính đang điên cuồng sáng lập bên trong, càng muốn càng ngày càng địa cảm giác không bình thường lắm. Vậy hạ, thuộc hạ đi đưa nàng mang đến trong cung đi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Mao Tương tiến tới góp mặt, lập tức theo nhẹ giọng nói. Đang khi nói chuyện, lông mày nàng lớn, lập tức vội vàng nói. Giờ khắc này biểu đạt ra đến ý tứ, đại khái cũng chính là những này. Câm miệng, chớ làm loạn. Giống kiểu gì, khiến cho thật giống chấm là hôn quân như thế. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp một cái ánh mắt quét ngang lại đây, cau mày, vẻ mặt phập phù. Giờ khắc này trên căn bản cũng chính là trước mắt bộ dáng này. Mọi phương diện khá là ổn thỏa, ý nghĩ cũng càng thâm nhập, thâm tư cũng càng đồng bền. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu, phiêu giật, mà đạm bạc, chậm chạp khoan thai, làm ngươi mừng rỡ thông. Ngậy, bệ hạ ngài lúc nào thay đổi tính tình? Mao Tương trừng mắt nhìn, giờ khắc này có vẻ khá là bất ngờ. Ngay sau đó đang khi nói chuyện, vẻ mặt có vẻ càng ngạc nhiên. Liền, rất phập phù. Tê tê, không bình thường. Phương Vũ, khá lắm. Ngươi nói cái này là có ý gì? Khiến cho thật giống chấm đê hèn vô liêm sỉ bình thường. Giữa lúc Phương Vũ cùng Mao Tương giao lưu, xa xa chuyển đến từng trận náo động. Tiểu nương tử, đã sớm nghe nói ngươi tên đẹp lan xa, hôm nay gặp mặt quả thực không giống người thường, quả thực như là thiên tiên hạ phàm đến rồi. Đến, gả cho ta làm tiếp, bổn công tử nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Ngươi như vậy xinh đẹp vô song nữ nhân, lại như là nước như thế, bấm một hồi, khẳng định cũng có thể làm cho người trực tiếp phi thiên. Ngươi căn bản là không phải phàm trần đồ vật ta, làm gì nhất định phải ở lại phàm trần đây? Theo ta, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi hối hận. Ngươi muốn cái gì liền có thể có cái gì. Đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Bảo đảm, an an ổn ổn. Ngươi yên tâm, tuyệt đối như vậy. Kích động trái tim, tay run rẩy. Giờ khắc này trước mắt hình ảnh chính đang điên cuồng lấp lóe. Trong lúc nhất thời, từng điểm một theo thôi thúc đúng chỗ, trực tiếp nhường ngươi không đường có thể trốn. Chu Lương điên cuồng hướng về trước áp sát. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi, từng đạo tinh mang chính đang từng điểm một bạo bắn ra. Trong lúc nhất thời, điên cuồng thôi thúc đúng chỗ, cho ngươi một ít đặc biệt mới mẻ cảm thụ. Sáng lập lập tức, khóa chặt lập tức, không thể giải thích được địa nhường ngươi không đường có thể đi. Kích động tâm, tay run rẩy. Chu Lương tự cho là mình không phải loại kia không từng va chạm xã hội người. Các loại phong hoa tuyết nguyệt khu vực hoa khôi cái gì, cũng không biết thấy bao nhiêu. Thế nhưng những địa phương kia cái gọi là hoa khôi đều là những thứ gì? Này cái này làm sao so với giữa hai người không thể giống nhau. Chu Lương rung động thân thể, giờ khắc này dâng trào. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn tại chỗ cất cánh. Mỹ, quá đẹp. Đó là trong xương tản mát ra mỹ. Hắn động, hắn hướng về tàu phớ mỹ nhân vọt tới. Công tử xin tự trọng. Ngươi nếu tới mua tàu phớ, ngọc hoàn hoan nên. Nếu không, kính xin rời đi. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn bên trong, vẫn là vương pháp treo lơ lửng tiến lên. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, len ken mạnh mẽ nói, "Ngọc Hoàn." Nghe được danh xưng này, Phương Vũ run lên trong lòng, lập tức hỏa nhãn kim tinh trực tiếp triển lộ mà ra. Lúc này, từ từ trở nên hưng phấn. Còn có chuyện tốt như thế, không thể giải thích được điện. Chen lẫn một tia không thể giải thích được kinh hỉ cảm. Phương Vũ liếm môi một cái, cảm giác không giống nhau. Họ tên: Dương Ngọc Hoàn. Thân phận: tứ đại mỹ nữ một trong, đại yến quốc tương lai sủng phi. Chí lực: 82. Vũ lực: 28. Quân sự: 39. Thể chất: 31. Mị lực: 100. Chính trị: 42. Giá vọng: 32. Độ thiện cảm: 30. Có trị số người bình thường trị số đều vì 30. Trí lực còn có thể. Mị lực mắt điểm. Quả thật là Dương Ngọc Hoàn. Tứ đại mỹ nữ một trong. Thực Phương Vũ thưởng thức nhất vẫn là mặt sau danh xưng kia, đại yến quốc tương lai sủng phi. Cái này liền hiện ra rất khá, đem tương lai việc đều trực tiếp xác định. Phương Vũ nở nụ cười. Cười đến rất thông thuận. Nếu là như vậy lời nói, hắn giờ khắc này nhưng là có vẻ không thế nào buồn ngủ. Không những không mệt, ngược lại là này trong lòng có thêm rất nhiều mừng trộm tâm ý. Tất cả cảm thụ bắt nguồn từ ở tại nội tâm, lập tức lại từ địa phát tán đến cuối cùng. Cái kia Chu Lương xưa nay hung hăng càn quấy quen thuộc, cha là phủ Thuận Tiên phủ Doãn, biểu tỷ là đại yến đức phi, những này danh hiệu treo ở trên người, hắn sợ cái gì? Tiến lên, kha kha, nắm lên đến, mang đi Chu phủ, ta, đều là ta, ai cũng không cho cùng lão tử cướp. Thoải mái, hưng phấn kích động nói như vậy, từ dâng trào. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi từng đạo tinh mang theo bộc phát ra, thật kinh hỉ, thật kích thích. Sau đó chậm rãi dựa theo lúc trước phương hướng, toàn diện thôi thúc. Dương Ngọc Hoàn có chút hoảng rồi. Trong ngày thường cũng không phải không người đến quấy rầy nàng, thế nhưng nhiều lắm cũng chính là trên đầu môi mà thôi. Khi nàng chuyển ra đại yến luật pháp thời điểm, thực bọn họ cũng là lùi bước. Thế nhưng ngày hôm nay người này, căn bản là chưa từng đem đại yến luật pháp để ở trong mắt. Dáng dấp như vậy rõ ràng chính là muốn đối với nàng làm cái gì. Nếu là thật bị bắt lại, sau đó gặp là cái gì bi thảm vận mệnh thực đã rõ ràng. Dương Ngọc Hoàn hít sâu một hơi. Giờ khắc này trong lòng càng nghĩ càng hoảng. Thân thể mềm mại điên cuồng run. Nàng chính là một cái cô gái yếu đuối. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, lại còn có loại này đê hèn vô liêm sỉ việc phát sinh. Thật sự là kỳ diệu đến cực điểm. Ha ha, thú vị. Chương 384, giống như đã từng quen biết tiến trở về. Chuyện như vậy, Phương Vũ khẳng định là muốn nhúng một tay. Gặp phải mỹ nữ, rút dao tương trợ, này khó hiểu không phải mỹ đức chứ? Như vậy mỹ đức trình độ nào đó trên thực là cần muốn truyền thừa. Phương Vũ khẽ mỉm cười, bước nhanh đi lên trước. Dương Ngọc Hoàn dưới ánh mắt ý thức ở Phương Vũ trên người liếc mắt nhìn. Tên trước mắt này xem ra đúng là thường thường không có gì lạ, chính là trên người có một luồng quý khí. Đại khái có thể như thế đi hình dung. Ngược lại xem ra cũng rất dễ dàng khiến người ta sáng mắt lên. Tiểu tử, ngươi cái quái gì vậy, lại là thứ độ gì nhi? Liền lao tử chọn chúng người phụ nữ đều dám trêu chọc. Cút. Thừa dịp lao tử còn không phát hỏa trước, lăn đến rất xa. Bằng không ngày hôm nay lão tử đưa người quy tiền. Chu Lương trong con ngươi toát ra một vệt lệ sắc. Lệ sắc lấp lóe, cảm giác ngột ngạt có vẻ rất mạnh. Quanh thân ăn dưa quần chúng nhất thời bắt đầu phát sinh từng đạo thán phục thanh. Thán phục không ngừng, cảm khái mười phần. Đại khái chính là ở cho thấy một ít rất đồ vật đặc biệt. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, lông mày theo bản năng theo nhíu, vẻ mặt từ trở nên phức tạp rất nhiều. Hoa hoè hoa sói, rốt cuộc muốn náo loạn nào? Tổng cảm giác hình ảnh này giống như đã từng quen biết ta. Đã từng cũng có một cái gọi là hai đời ở trước mặt hắn như thế trang bức. Cuối cùng cái gì hạ chàng? Hẳn là chết rồi chứ? Không quá nhớ được. Nếu như không chết lời nói, quay đầu lại để Mao Tương mang theo Cẩm Y vệ đi một chuyến. Trước mắt cái này Chu Lương, này tên gọi được đúng là còn rất phù hợp hắn. Xem ra chính là một bộ muốn lành lạnh dáng vẻ. Nếu muốn lương lời nói, vậy thì liên động đồng thời lương đi. Không có gì có thể nói, treo lên đánh tất cả khu vực. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn chi tử, Đức phi Đồng Tiểu Uyển biểu đệ, vừa vặn có thể quét sạch một hồi đại yến quan trường. Càng là Phương Vũ hậu cung phi tử cũng tương đối nhiều, vì lẽ đó liền dễ dàng đắp nặng đi ra các loại cái gọi là hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích quá nhiều rồi, một gạch đập xuống đều có thể đánh đến mấy cái. Những này cái gọi là hoàng thân quốc thích tại sao muốn vẫn chiếm lấy cái tên này? Thật sự chỉ là bởi vì bọn họ yêu thích. Vậy dĩ nhiên không phải. Bởi vì chiếm thân phận này có thể có được các loại đặc quyền. Nắm giữ đặc quyền nhiều người, cuối cùng bị khổ chịu khổ, thực vẫn là dân chúng. Chuyện như vậy, nhất định phải toàn diện quét sạch. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi không khỏi lấp lóe một vệt lệ sắc. Giờ khắc này nghĩ tới càng nhiều, ánh mắt càng lấp lóe, tâm tư từ trở nên phức tạp. Chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Cảm xúc toàn diện tụ lại. Phát hỏa. Ha ha. Liền ngươi. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới Dương Ngọc Hoàn trước người. Ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đây chính là một mình ngươi phụ thuận thiên phủ Doãn Chi Tử có thể việc làm. Ngươi còn có vương pháp sao? Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Vương pháp? Ha ha ha. Buồn cười. Quá buồn cười. Các ngươi nghe được chứ? Cũng nghe được chứ? Ha ha ha. Ta không xong rồi. Ta cười đến đau bụng. Hắn đều ở. Đang nói cái gì? Hắn tự biết mình sao? Còn có như thế kẻ ngu xuẩn. Không được. Ta thật sự không xong rồi. Hắn ở cùng ta nói vương pháp. Ngươi không phải biết cha ta là phụ thuận thiên phụ doan sao? Cha ta chính là vương pháp. Giống như là ta chính là vương pháp. Vì lẽ đó a, ngươi ở thiếu gia ta trước mặt kêu gào cái gì? Ta từng phút giây liền có thể cho ngươi biến mất, ngươi biết không? Ta hiện tại liền có thể trực tiếp giết chết ngươi. Tiểu tử. Muốn chết sao? Muốn chết liền đến. Tiểu gia ta giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ tụ lại, trong con ngươi, sắc ý bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt, toàn diện cắt chém địa sạch xanh xanh. Tiêu gạo thời khắc, sâu trong linh hồn những thứ đó, trực tiếp đến vị. Giết chết ta. Liền ngươi. Phương Vũ liếc mắt một cái Chu Lương, vẫn đúng là không đem hắn để ở trong mắt. Tuy rằng Phương Vũ cũng là cái chiến năm cặn bã, tuy nhiên muốn phân cùng ai so với. Ở Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Thiên Tử Kiếm chờ các loại quốc bảo chiến bảo bổ trợ bên dưới, hắn Vũ đủ sức để sánh ngang một ít tam lưu võ tướng. Cùng một ít nhị lưu tam lưu võ tướng thật muốn là đánh tới đến, vẫn đúng là không nhất định ai có thể thắng. Nếu như liền điểm ấy sức lực đều nếu như không có, vậy coi như là thật sự uổng phí. Càng là ở vào thời điểm này, từng phút giây treo lên đánh tất cả không phục. Quật cường. Dám quật cường. Trực tiếp đưa ngươi nện đến cùng. Nhờ ngươi không đường có thể trốn. Nhờ ngươi không chỗ vươn mình. Liền như thế trực tiếp. Còn bà nó. Dám không cho lão tử mặt mũi. Thảo. Chu Lương mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhiều như vậy người ở đây chế rêu đây, hắn có thể chịu. Tới chính là một đấm. Ẩm. Phương Vũ cũng rôi ra một cái nắm đấm. Hai cái nắm đấm trên không trung phát sinh va chạm. Nhất thời từng trận sóng khí bại không. Trong nháy mắt, sóng khí bốc lên. A. A a a. Chu Lương sắc mặt nhất thời theo điên cuồng co giật lên, giờ khắc này cả người thân thể đều đang phát run, kịch liệt run. Hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này đều sắp muốn trực tiếp thổ huyết. Thổ huyết khát vọng điên cuồng tụ lại, hiện tại chỉ muốn một đầu trực tiếp đâm chết quên đi. Không chịu được. Vỡ không được. Thật sự sắp nói ra. Đây rốt cuộc đều trải qua gì đó? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Muốn chết? Các ngươi đều là người mù sao? A, không thấy thiếu gia ta đều bị bắt nạt sao? Tiến lên. Trên a, cho lão tử tiến lên. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Trước đem hắn chân gần đều đánh gãy, sau đó đem hắn thịt trên người từng điểm một cắt xuống. Ta muốn hắn chết, muốn hắn chết ta. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, chỉ cần có thể đánh chết hắn là được, còn lại ta mặc kệ, không đáng kể. Tất cả lao tử đến gánh chịu, lao tử đến gánh chịu, lao tử đến, lao tử muốn báo thủ, báo thủ. A a, hai bên trong tiếng gầm gừ theo truyền đến, sắc mặt từng điểm một trở nên thâm độc lên. Giờ khắc này trong con người sát ý từng điểm một theo tràn lan ra đến, phảng phất trong nháy mắt phải đem ngươi toàn diện cắt chém địa sạch sành sanh. Kích động trái tim, tay run rẩy, giờ khắc này trực tiếp nôn mửa đúng chỗ, tâm thái triệt để cắt đứt, điên cuồng, lại có vẻ điên cuồng, hẹp bên trong từ từ có vẻ tuyệt vọng. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, hiện tại liền tích chữ như vậy ý chí và tâm thái, cái tên này hỏa khí đúng là còn rất dồi dào, gặp phải chuyện đã nghĩ dùng cực đoan nhất thủ đoạn đến xử trí. Phương Vũ bĩu môi, khoe miệng lộ ra một vệt lạnh lẽo vẻ. Lưu ý là không thể lưu ý, trong nháy mắt treo lên đánh, gần như liền có chuyện như vậy, trực tiếp điểm, thẳng thắn điểm. Này so với cái gì? Đều hoàn mỹ. Quanh thân những người chó săn rêu rao lên liền muốn xông về phía trước. Mao Tương trực tiếp đi lên trước, giơ tay, liền múa đao chém đã chết hai người. Thật sự chết rồi. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Mùi máu tanh có vẻ đặc biệt gay mũi. Lúc này giờ khắc này, trong lòng ngọn lửa chính đang không hạn chế dập tắt bên trong. Nguội. Triệt để nguội. Chương 385, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên. Giết người. Người điên. Người làm sao dám? Người biết không biết chính mình đang làm gì? Người điên. Người điên. Rầm. Chu Lương tuy rằng ngang ngược ngông cuồng quen thuộc, thế nhưng đại đa số thời điểm cũng chính là đện hai người đốn, làm chết người đến. Cũng không phải là không có, nhưng tình huống rất ít. Hơn nữa trước đây đều là hắn nện tử biệt người a, đột nhiên nhìn thấy tay mình dưới đáy chó săn bị nện chết rồi, loại kia thị giác cùng trong lòng bạo kích cảm vẫn là rất mãnh liệt. Chu Lương có thể ý thức được chính mình gặp phải ngon nhân. Thế nhưng hiện ở tình huống như vậy muốn để hắn nhận túng lời nói, ngược lại cũng không có khả năng lắm. Nhận túng? Nhận túng là không thể nhận túng, đời này cũng không thể. Muốn làm, liền bạo phát thức địa đi làm. Để tuyệt vọng triệt để dung nhập vào máu tươi bên trong. Để nhiệt huyết tùy ý tại đây trên mặt đất, cuối cùng để mảnh này nóng bức, triệt để phát tán đến mức tận cùng. Kích động tâm, dâng trào ý chí, trung quy, hóa thành một mảnh hư vô.
Không,
bạo, liền lao tử người đều dám đánh, tiểu tử ngươi xem tới vẫn là thật sự sống được thiếu kiên nhẫn. Cha ta là phụ thuận thiên phụ doãn, biểu tỷ ta là đương triều đức phi. Chu Lương đang khi nói chuyện, ngẩng đầu đỡ ngực, lập tức làm dáng muốn lợi dụng này một làn sóng khí thế đem chứa phẫn chính mình. Lập tức trên tay sức mạnh không giảm, lại muốn đi qua phiến đánh Phương Vũ. Phương Vũ không nói gì, cái tên này là được rồi, vết sẹo đã quên đau.
Hả?
Vừa nãy lại đây nện hắn thời điểm, nắm đấm đối lập thời điểm, xương cốt thanh nổ vang thời khắc, không nhớ rõ.
Hả?
Vẫn còn ở nơi này theo vô nghĩa, đảo đi đảo lại, không để yên không còn.
Quá xa điêu.
Phương Vũ trực tiếp mất cảm giác. Loại này xa điêu, trực tiếp đúa chết ngươi. Từng phút giây treo lên đánh tất cả khương phục.
Trang,
nhường ngươi trang,
đúa chết ngươi.
Đùng. Tiếng tắt thai vang dội vang lên. Phương Vũ cũng không có cái gì cản trở, đi đến chính là tắt bật thai. Đây mới là trực tiếp nhất phương thức hành động. Đi đến chính là đánh,
trực tiếp làm,
tàn phá đến cực điểm.
Ngươi,
ngươi còn đánh ta?
Ta mặt, cha ta cũng không đánh quá.
Ngươi xong xuôi.
Xong xuôi.
Ta. Chu Lương đang khi nói chuyện, còn muốn thả vài câu lời hung ác, Phương Vũ rút ra bên hông bội kiếm, gác ở trên cổ hắn, thật muốn đem như thế cái trò chơi trực tiếp chém chết quên đi.
Rầm.
Chu Lương hoàn toàn chính là ngân thương ngọn đến đầu. Ở bên ngoài còn gọi nhượng địa thật giống rất hung hãn dáng vẻ, thực chính là tên rác rưởi, chính là cái rác rưởi. Rác rưởi không bằng bức tại trong thùng rác. Lại như là như bây giờ, thực đã có phương diện này dấu hiệu. Từng phút giây treo lên đánh tất cả khương phục. Còn lại, từ vừa mới bắt đầu liền có vẻ đặc biệt thản nhiên. Treo lên đánh, mới là nguyên tội. Còn lại, có cái gì tốt lưu ý?
Liền như thế theo nghiệt ép,
liền xong việc.
Còn lại, như bẻ cánh khô, triệt để hủy diệt.
Không ở hủy diệt bên trong bạo phát,
ngay ở hủy diệt bên trong diệt vong.
Công tử,
không thể.
Không thể làm thiếp thân phạm vào ngập trời chi tội.
Công tử, thiếp thân biết ngài hành hiệp trượng nghĩa, hiệp can nghĩa đảm.
Người này cố nhiên đáng ghét, thế nhưng hắn dù sao cũng là phụ thuận tiên phủ doanh chi tử. Nơi này lại là kinh đô khu vực.
Một khi
khiến người ta tóm được khuyết điểm, nhất định sẽ chung quanh truy sát ngươi.
Thiếp thân tuyệt không có thể tha lui công tử.
Thiếp thân gặp rủi ro, công tử không hề sở cầu, chủ động ra tay giúp đỡ thiếp thân, thiếp thân đã không cần báo đáp.
Công tử vô tư kính dâng.
Thiếp thân cảm động đến rơi nước mắt.
Dương Ngọc Hoàn mảnh mai tiếng theo truyền đến.
Truyền tới trong đầu, nhất thời liền có thể hiện lên mảnh mai mỹ nhân hình tượng.
Chỉ là như thế theo cảm thụ một chút, cả người ý thức theo điên cuồng phát tán.
Trong lúc nhất thời, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu.
Trí tuệ mỹ nhân, quá làm người yêu thích.
Ha ha.
Còn vô tư kính dâng.
Đều là nam nhân người nào không biết ai vậy.
Cái tên này cao hơn ta vẫn còn đi nơi nào.
Có điều cũng chính là đồ ngươi này thân thể thể thôi.
Ngươi nếu như thật sự không cần báo đáp, thẳng thắn lấy thân báo đáp quên đi.
Ta dám cam đoan, hắn cảm thấy đến vui mừng đến cực điểm.
Nam nhân mà.
Có thể không phải là chuyện như vậy.
Còn ra vẻ.
Chu Lương cười lạnh thành tiếng, lập tức ở một bên nói châm chọc.
Lời này nói.
Quá thô.
Có ngươi như thế nói chuyện.
Phương Vũ cảm giác có chút đau đầu.
Cùng lúc đó, Phương Vũ trực tiếp một cái bạt thai mạnh vô tới.
Đúng.
Rất vang dội.
Chu Lương một mặt, vẫn là không phục lắm.
Ngọc Hoàn cô nương, ngươi đừng nghe hắn ăn nói linh tinh.
Ta đối với Ngọc Hoàn cô nương chỉ có ngưỡng mộ chi tâm, tuyệt không.
Thêm nhỏ dãi tâm ý.
Người này thật xấu xa.
Trong đầu nghĩ tới cũng đều là một ít buồn nôn đồ vật.
Phương Vũ bĩu môi, lập tức gọn gàng dứt khoát nói.
Chu Lương mày nha, giờ khắc này có nỗi khổ khó nói.
Đáng ghét.
Người thanh cao.
Người kiệt ngạo.
Có bản lĩnh ngươi đối với mỹ nhân này không hạ thủ.
Công tử.
Thiếp thân làm sao sẽ nghe cái tên này ở đây ăn nói linh tinh.
Công tử là có hiệp can nghĩa là người, thiếp thân tự nhiên là tin tưởng công tử nhân phẩm.
Công tử, ngươi vẫn là mau mau đào tẩu đi, người này tuy rằng vô liêm sỉ không nạ, nhưng dù sao cũng là phủ thuận thiên phủ doãn chi tử.
Chờ một lúc này phủ thuận thiên phủ doãn nhận được tin tức sau khi nên phái người đến bắt bộ ngươi.
Thiếp thân vạn không thể nhìn thấy công tử bởi vì chuyện này lang đang bỏ tù, cái kia thiếp thân nhất định ăn ngủ không yên.
Công tử, những tiền bạc này ngươi cầm, lưu vong trên đường tất nhiên là cần.
Dương Ngọc Hoàn khẽ cắn môi đỏ, lập tức từ chính mình trong ví lấy ra một đám lớn tiền đồng cùng mấy cái bạc vụn.
Này trên căn bản coi như là đem trên người mình toàn bộ dòng dõi đều lấy ra.
Giờ khắc này đủ để biểu lộ ra tâm tư cùng ý chí.
Loại này dịu ngoan hiền đức nữ nhân, ai không thích?
Nhất kiến trung tình.
Phương Vũ giờ khắc này xem như là rõ ràng lời ấy chi hàm nghĩa.
Phương Vũ nhìn chằm chằm Dương Vũ Hàm, không nhịn được xem ngây dại.
Ngay sau đó, hắn cũng rõ ràng cái gì gọi là sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc.
Đại khái là cảm nhận được Phương Vũ nóng rực ánh mắt, Dương Ngọc Hoàn hơi ngượng ngùng mà quay đầu đi, sắc mặt từ từ có vẻ hơi ửng đỏ.
Thỉnh thoảng mà lại quay đầu qua đến xem Phương Vũ một ánh mắt, dịu dàng nở nụ cười.
Hồi mâu nhất tiếu bách bị sinh.
Sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc.
Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên.
Từ đây quân vương không lâm triều.
Phương Vũ không khỏi theo ngâm sướng lên tiếng.
Giờ khắc này biểu đạt ra đến đều là xuất phát từ nội tâm tối rõ ràng nói như vậy.
Hoàn toàn chính là ngẫu hứng tác phẩm.
Câu thơ rất ưu mỹ.
Chính là có vẻ hơi quá trực tiếp.
Công tử.
Ngươi.
Ngươi lung tung nói cái gì?
Cái gì đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên?
Công tử.
Ngươi chẳng lẽ.
Chẳng lẽ cũng cùng những người kẻ xấu xa như thế, chỉ là đúng.
Đối với Ngọc Hoàn cái này thể sắc cảm thấy hứng thú.
Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, một bộ ta thấy mà yêu tư thái.
Bộ này dáng vẻ, ai cam lòng đi bắt nạt.
Phương Vũ tâm, lần thứ hai theo run rẩy.
Toàn thân tâm, toàn diện chuẩn xác bên trong, đến cuối cùng, hoàn toàn không có cách nào khống chế nội tâm của chính mình.
Khắc.
Ngọc Hoàn cô nương không nên hiểu lầm.
Ta cùng bọn họ một trời một vực.
Bọn họ quá dung tục, chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Hoàn cô nương ngoại tại mỹ lệ.
Mà ta lại có thể thâm nhập Ngọc Hoàn cô nương linh hồn, phát hiện Ngọc Hoàn cô nương sâu trong linh hồn yên tĩnh cùng tốt đẹp.
Phương Vũ vẻ mặt thành thật nói. Chương 386, kích chống Minh Oan. Thiết. Cùng ta không phải một ý nghĩ. Trang cái gì đầu to tỏi. Ngươi thật muốn là Thanh Cao lời nói, liền xin thề đời này đều không động vào nàng một cái đầu ngón tay. Chu Lương hừ lạnh một tiếng, không nhịn được ở một bên xem thường nói. Giọng điệu này, nhiều ngạo kiều. Còn bà nó. Cái tên này coi như là thật sự nguội, thực cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Phí lời quá nhiều rồi. Nói rằng những này lung ta lung tung có không, ý nghĩa ở đâu. Ngược lại là sẽ làm người cảm thấy nát loạn đến cực điểm. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu như vậy mộng ảo tốt đẹp việc làm sao đến ngươi trong miệng làm sao liền trở nên như vậy ác hứng thú cơ chứ. Đúng. Phương Vũ tiện tay, chính là một cái bạn thai mạnh. Đối xử người như thế, nhớ kỹ, chính là không thể khách khí. Nên đánh, phải đánh. Hơn nữa còn nếu như đánh cho chết. Không phải vậy cái tên này trong lòng đều chắc chắn sẽ không thoải mái. Ngươi còn đánh ta. Ta nhớ kỹ ngươi. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi phiến đánh ta những này lòng bàn tay, sau đó ta đều gặp từng cái địa thu hồi lại. Chờ. Ngươi chờ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Kích động trái tim, tay run rẩy, tâm tình vào giờ khắc này, cứ táo bạo mà điên cuồng. Chu Lương giờ khắc này trong con ngươi tụ lại ngập trời sự thù hận. Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương ánh mắt ở Chu Lương trên người nhìn lướt qua, cái tên này là đang đe dọa bệ hạ sao? Ai? Con này, đến cùng là có bao nhiêu cứng? Trong đầu đều đang suy nghĩ gì đồ vật? Hả? Hiện tại từ từ có vẻ hơi không lớn linh quang. Như vậy sao điều, từng phút giây tàn phá. Quay đầu lại căn bản cũng không cần bệ hạ dặn dò cái gì à, Cẩm Ý vệ liền có thể đem hắn chơi đến hối hận đầu thai. Mao Tương khẽ mỉm cười, có một số việc sắp thực nên đăng lên nhà báo, không thể sốt ruột. Chậm rãi kế hoạch, chậm rãi kế hoạch. Ừm, cứ như vậy lời nói liền có vẻ thú vị hơn nhiều. Trong lòng chi sướng ý từ từ tụ lại, Mao Tương im lặng thầm nghĩ, làm gì, làm gì, đều đang làm gì đó. Ai để cho các ngươi ở đây tụ tập? Xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, ước chừng hơn 10 nha dịch phi chạy tới, đầu lĩnh chính là một cái mọc da râu quai nón người đàn ông trung niên, trong tay đeo đao nhanh chóng vung đẩy, ánh bạc lấp lóe, đúng là rất có nhận ra độ. Phong bộ đầu, chuyện này, nơi này, ô ô ô. Ta sắp bị người cho đánh chết, ngươi mau tới đây cứu ta. Cứu ta a, ta quá thê thảm. Phong bộ đầu, nhanh, mau đem đám người kia nắm lên đến tống giam, ở bên trong tù cho thiếu gia ta cẩn thận mà giàn vặt. Còn bà nó, bọn khốn kiếp kia đem lão tử giàn vặt thành cái này quỷ dáng vẻ, không chịu được, không chịu được a, nhất định phải giết chết hắn. Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện biểu lộ ra, giờ khắc này tâm thái theo nghiêm nghị bắn ra. Chu Lương giờ khắc này cảm giác mình lại được rồi, cảm giác mình có thể theo lâng lâng tất cánh. Ngay sau đó điên cuồng thôn nuốt nước miếng, tâm tình nóng bỏng mà dâng trào. Chỗ dựa đến rồi, có thể tại chỗ cất cánh. A a a a, mỹ nhân là chính mình, tên khốn kiếp này nhất định phải chết. Không, không thể để cho hắn chỉ đơn giản như vậy địa sẽ chết, cần từng điểm một dằn vặt hắn một chút. Không phải vậy không cách nào trả thù dài như vậy lâu thù hận a. Vừa nay đều đánh thành hình dáng gì, chỉ là hắn tấm này đẹp trai mặt đều bị biết bao nhiêu đánh đập, điều này có thể nhẫn, hiển nhiên không thể nhẫn nhịn. Giờ khắc này lửa giận trong lòng chính đang thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt. Giờ khắc này liền triệt để thiêu đốt đi, thiêu đốt tất cả, thiêu đốt quật cường, thiêu đốt điên cuồng. Nghĩ tới nghĩ lui, loại này cảm xúc từ từ trở nên đặc biệt cấp thiết. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Nếu không thì ta phái hai cái nha dịch đưa ngài đi y quán. Phủ Thuận Thiên bộ đầu phong sông túi đầu, lập tức ở một bên túi đầu không lưng nói. Dáng dấp kia xem ra thật là có như vậy điểm chó săn mùi vị. Nhìn, hoa hoè hoa sói. Loại này cảm giác rất mãnh liệt. Y y quán, không đi. Đi chỗ đó địa phương quỷ quái làm gì? Thật mẹ kiếp suối quậy. Hừ. Phong bộ đầu, ngươi bên này mau mau, đừng nét mực, nhanh lên một chút đem cái tên này đưa đến lao ngục bên trong đi. Ta nghĩ nhìn ngay lập tức đến hắn sống không bằng chết dáng vẻ. Chu Lương một mặt hưng phấn nói. Cùng lúc đó, Chu Lương ngả ngớn ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Ngọc Hoàn. Mỹ nhân, sau đó ngươi liền theo ta. Ta biết chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi yên tâm, thiếu gia ta không phải loại kia không giảng đạo lý người. Sau đó thiếu gia ta vẫn là gặp hảo hảo đợi ngươi. Đeo vàng đeo bạc, ăn ngon uống say, đều thiếu không được ngươi. Sau đó, ngươi liền là của ta, ta. Dầm. Kích động tâm, tay run rẩy. Hưng phấn tâm ý, điên cuồng dũng tụ. Trong con ngươi, cảm xúc mãnh liệt lấp lóe. Giờ khắc này vừa nói chuyện, không khỏi phát sinh từng đạo hít sâu. Mỹ, quá đẹp. Mỹ nhân như thế lập tức liền muốn trở thành chính mình nữ nhân. Vừa nghĩ tới nơi này, Chu Lương khắp toàn thân tất cả đều là nhiệt tình. Này một làn sóng, là thật sự. Sướng chết. Thoải mái đúng chỗ. Cảm xúc mãnh liệt vô hạn. Nhắm ngay lúc trước phương hướng, như bẻ cánh khô. Thật kích thích. Vừa nghĩ tới đó, tâm tình có 102 theo sát nhảy lên. Phát tán. Toàn diện phát tán. Cuối cùng cho ngươi một làn sóng điên cuồng trọng kích. Trực tiếp làm, treo lên đánh tất cả không phục. Chính là như thế quật cường. Mọi phương diện chính là chơi đùa. Ngươi có thể đem ta tính sao? Kẻ xấu xa. Ngươi nếu như dám đối với vị công tử này như thế nào, ta liền máu tươi tại chỗ. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt quật cường vẻ lộ rõ trên mặt. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi từng đạo cảm xúc mãnh liệt theo điên cuồng lấp lóe. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem trước mắt hình ảnh điên cuồng cắt chém. Cắt chém đến cuối cùng, dĩ nhiên hoàn toàn không có trở về. Loại kia nôn nóng tâm, quá làm người cảm thấy thống khổ. Đến cuối cùng, toàn bộ đầu óc đều sắp cũng bị trực tiếp lấy xuống. Lần này liền giống như là muốn ở tuyệt vọng bên trong hẹn bên trong địa đi hò hét như thế. Loại kia cảm giác cùng tư vị, tất cả đều không dễ chịu. Đừng lo lắng. hắn không làm gì được ta. Ban ngày ban mặt, nhiều như vậy người nhìn đây, bọn họ dám đem ta trực tiếp mang đi sao? Ta muốn đi phủ Thuận Thiên, ta muốn kích chống Minh Oan. Phương Vũ vung tay lên, lập tức bình tĩnh nói, động tĩnh nhất định phải làm đại. Hắn muốn làm ra một ít động tác lớn đến. Kinh đô bên trong loại này bầu không khí là thời điểm nên trừ tận gốc. Tại mọi thời khắc, nhất định phải toàn diện đả kích. Vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể có chút nào nhượng bộ. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tâm tình diện. Đông nhiên chạy trồm. Giờ khắc này tất cả đều thể hiện ra tối rõ ràng dáng dấp. Tất cả đều đi theo thay đổi. Kích chống Minh Oan, còn đi phủ Thuận Thiên. Phúc, phúc ha ha ha. Ta không xong rồi. Cười chết. Sắp cười chết ta rồi. Còn có như vậy kẻ ngu si. Biết phủ Thuận Thiên môn hướng về phương hướng nào mở sao? Đầu óc đây. Thật sự, ta vẫn cảm thấy đầu óc đúng là đồ tốt, thế nhưng ngươi đến cùng có bao nhiêu lão tử? Loại này không có não lời nói, đều có thể nói ra đến. Chương 387, nghịch tử vô dáng. Cười đến mức rất lớn thanh. Chu Lương cảm giác mình hiện tại đã chắc chắn thắng. Giờ khắc này khi nói chuyện thời điểm, cả người đều từ từ theo trở nên vênh váo hò hét. Bước cách cái gì, cũng đều đi theo đắp nặng đúng chỗ. Cảm xúc mãnh liệt tràn đầy, kích động mười phần. Như thế nghe tới vẫn có như vậy điểm kéo khố là được rồi. Vậy thì đi a. Đi xem phụ Thuận Thiên đến cùng có còn hay không công đạo cùng vương pháp. Làm sao? Xem ngươi này một mặt dáng vẻ khổ sở, hẳn là không dám cùng ta đi phụ Thuận Thiên. Hả? Cho nên nói, ngươi đây là túng. Thực này thì cũng chẳng có gì, đúng. Thực cũng rất bình thường. Nhân chi thường tình mà. Dù sao vương pháp đặt tại cái kia. Nếu sợ sệt vương pháp, còn không mau mau lăn. Phương Vũ kéo dài kêu ầm lên. Không thể không nói, cái này Chu Lương thành phủ vẫn là không luyện lên, giờ khác này vẫn là có vẻ rất không chịu được tính tình. Vì lẽ đó bây giờ nhìn lên thì có chút xa điêu. Xa điêu tiết tấu. Còn đang không ngừng sáng lập bên trong. Ai? Ai sợ? Đi thì đi. Thử. Lão tử ngày hôm nay liền muốn nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Chu Lương hít sâu một hơi, giờ khác này cũng chỉ có thể cắn răng xông về phía trước. Nói cho cùng, thực vẫn là tình trên mặt có chút không qua được. Trong lòng ít nhiều gì có vẻ hơi kiểm soát không được, trong lúc nhất thời biểu hiện cái gì, dĩ nhiên là có chút biến ảo. Giờ khác này nghĩ tới càng nhiều, vẻ mặt càng địa trở nên phức tạp. Tâm tình diện tăng vọt thời điểm, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để xé rách địa sạch sành sanh. Thiếu gia, nếu không thì hay là thôi đi. Thật muốn là nháo đến trên công đường, phủ Doãn đại nhân bên kia có thể có chút không được tốt làm a. Dù sao nhiều như vậy người đều nhìn đây, đến thời điểm phủ Doãn đại nhân cũng không tốt thiên vị. Phủ Thuận Thiên bộ đầu phong sông vẫn có như vậy điểm tầm mắt, giờ khắc này vừa nói chuyện, vẻ mặt từ từ phức tạp. Loại này hai đời phiền toái nhất, thật muốn là mang về, mang đến trên công đường, phủ Doãn đại nhân nhất định sẽ tức giận. Ai, thật phiền phức. Đến thời điểm còn không biết muốn diễn biến thành cái quỷ gì dáng vẻ đây. Đau đầu, sọ não đau. Những này lung ta lung tung căn bản là không thể nghĩ, càng nghĩ thì càng đau đầu. Giờ khắc này tâm tình diện cái gì, đều sắp muốn triệt để nôn nóng. Cả người hoàn toàn đã tê dần, thật buồn bực, thật là thống khổ. Không được, nhất định phải đi. Ngày hôm nay ta nhất định phải để tiểu tử này tâm phục khẩu phục, còn muốn chinh phục chuyện này. Mỹ nhân, ta muốn để bọn họ nhìn tiểu gia tại đây kinh đô bên trong đến cùng là cái địa vị gì. Tiểu gia ngược lại muốn xem ai dám sảng bậy. Tiếng hừ lạnh điên cuồng tụ lại, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để xé rách. Như vậy điên cuồng ngông cuồng, treo lên đánh tất cả không phục. Không phục, trực tiếp nghiền ép. Muốn chính là như thế cái khí thế. Bất kể nói thế nào, nhất định phải làm cho mỹ nhân biết hắn mạnh mẽ và địa vị. Đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Bộ đầu phong sông một mặt không nói gì, ngươi liền dặn mặt đi. Đến thời điểm xem phủ Doãn đại nhân làm sao ở sau đó để ngươi. Mọi người một nhóm đi đến phủ Thuận Thiên, kích chống Minh Oan. Giờ khắc này quanh thân tụ tập tới được đám người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Lại có thể có người kiện cáo phủ Thuận Thiên phủ Doãn nhi tử, cái tên này đến cùng là có bao nhiêu nghị không ra a. Trời ơi, này không phải tỏ rõ trên đi chịu chết sao? Ai? Nhìn dáng dấp là có người muốn xui xẻo đi. Lạnh lạnh, chết để lạnh lạnh. Xem dáng dấp như vậy, trên căn bản coi như là gần đủ rồi, không cái gì cơ hội của hắn. Trong nháy mắt liền đem ngươi cho ngăn chặn, này còn có cái gì tốt nói? Rõ ràng đó là một con đường chết. Đáng sợ, thật đáng sợ. Vỡ trụ, vỡ trụ. Loại này vụ án có ý gì a? Các ngươi đều đến nhìn cái gì? Nay phủ Thuận Thiên phủ Doãn chẳng lẽ không thiên vị con trai của chính mình, còn có thể liệt nửa người người khác hay sao? Nay phán án thật là mới mẻ. Ngươi biết cái gì? Kha kha kha. Sở dĩ có vụ án này là bởi vì cái kia phủ Thuận Thiên phủ Doãn chi tử Chu Lương muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sau đó bị người gặp chuyện bất bình một tiếng hống cắt đứt. Sau đó vị này nghĩa sĩ là thật sự mạnh, trực tiếp liền đánh đập cái này phủ Thuận Thiên phủ Doãn chi tử Chu Lương một trận, quá lợi hại. Sắt. Vì anh hùng cứu mỹ nhân, đây là cái gì đều không để ý tới. Ai nói không phải đây? Từng phút giây treo lên đánh, từng phút giây chấn áp, chính là như thế cường hãn. Châu bò, hiện tại chính là quá mạnh, không cái gì hắn có thể nói. Ở như vậy tới xem một chút náo nhiệt là tốt rồi, hắn những người phí lời, còn nói cái cây bữa, không ý tứ gì. Là đúng, là như thế cái đạo lý. Có thể để này hai người đàn ông như vậy ra tay đánh nhau nữ nhân, đến cùng trường ra sao? Ở chỗ nào? Ta xem một chút. Đến cùng là cái gì hồng nhan họa thủy? Dầm. Mỹ. Đây cũng quá mỹ đi. Không trách. Không trách a. Đổi làm là ta, từng phút giây cũng sẽ trầm luân tại đây bên trong a. Chuyện này. Hoàn toàn chống lại. Không chống đỡ được. Đẹp không sao tả xiết. Trong lúc nhất thời, từng trận kinh hãi cảm theo tụ lại, trước mắt hình ảnh giờ khắc này cũng ở từng điểm một cắt chém bên trong. Kích động trái tim, tay run rẩy. Giờ phút này có thể làm cho người xem là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện điểm quá nhiều rồi. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chi Tử bị người bẩm báo phủ Thuận Thiên công đường bên trên. Hai người đàn ông cùng một cái mỹ nhân trong lúc đó cố sự. Mỹ nhân này đến cùng có bao nhiêu mỹ? Nhìn thấy sau khi, từng cái địa cũng không muốn na động bước chân. Đối với mỹ nhân, đại gia thực đều một cái thái độ. Triệt để, châm luân, trong mê say, châm rãi, triệt để không thể tự kiềm chế. Này đều rất bình thường. Hoàn toàn chính là một ít nhân chi thường tình đồ vật. Những này có cái gì có thể nói? Bình thường hóa tư duy, bình thường hóa ý nghĩ, sau đó nói ra cũng đều là một ít bình thường hóa ý tứ thôi. Còn lại, không cần nhiều lời, trên tâm tính bày ra an ổn, sau đó gần như liền chuyện như vậy. Vi Vũ, thang đường. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính không nhịn được theo ngáp một cái. Vốn đang ở phía sau cùng hầu gái chơi đùa địa chính hài lòng đây, sau đó liền nghe đến này làm người buồn bực kích chống Minh Hoan Thanh. Cần gì chứ? Quá ồn ào. Nghe tới rất phiền. Sau đó liếc mắt một cái, này trên công đường người làm sao cảm giác khá quen. Này mẹ kiếp, không phải là mình nhi từ sao? Con trai của chính mình đi đến chính mình trên công đường. Cái quỷ gì? Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính triệt để đã tê dần. Giờ khắc này trong nháy mắt tinh thần chấn hưng. Đến cùng làm sao cái tình huống? Ở con trai của chính mình Chu Lương bên người, có một người trẻ tuổi, còn có một cái mỹ nhân. Mỹ nhân? Thật đẹp. Người trẻ tuổi kia, thật giống khá quen. Nơi nào nhìn thấy? Không quá nhớ được. Ở phủ Thuận Thiên phủ Doãn ở vị trí này ngồi đến quá lâu, cả người đều có vẻ hơi mềm nhũn. Cũng không biết cái này con rùa đến cùng lại gây ra cái gì chuyện cười đến rồi. Nghiệt tử a, có chuyện gì ngầm không có thể giải quyết, nhất định phải đối với bạc công đường, ảnh hưởng thật không tốt. Chương 388, cẩm ý vệ nhúng tay. Ừm, nghiệt tử là tất nhiên, có điều này ánh mắt đúng là còn có thể. Trước mắt mỹ nhân kia quả thật rất đẹp, lẽ nào mỹ nhân này là này nghiệt tử đặc biệt đưa tới hiếu kính cha hàn cha? Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính lông mày gật gật, giờ khắc này ít nhiều gì theo trở nên hưng phấn. Nếu như thế thao tác lời nói, trên căn bản thật là liền không thế nào buồn ngủ. Không những không mệt, ngược lại gặp cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Mỹ nhân, bởi vì có mỹ nhân a, này có cái gì có thể nói? Như bẻ cánh khô. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính nhìn Dương Ngọc Hoàn, một đôi mắt triệt để gì không động đậy được nữa. Hắn ngồi ở phủ Thuận Thiên phủ Doãn ở vị trí này nhiều năm như vậy, theo lý thuyết cái gì mỹ nhân chưa từng thấy. Thế nhưng hắn trước đây nhìn thấy mỹ nhân tại đây vị mỹ nhân trước mặt, căn bản là không đến so với a, căn bản liền không cùng đẳng cấp trên. Cha. Chu Lương hào hứng kêu một tiếng. Câm miệng. Công đường bên trên không phụ tử, chỉ có phạm nhân cùng đại nhân. Ầm. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính đem kinh đường một liền như thế vỗ một cái, trong nháy mắt chấn động tứ phương. Này xem ra vẫn đúng là như là chuyện như vậy. Chu Lương trợn mắt khinh bỉ. Ngươi là cha ta, ngươi cái gì đức hạnh ta không biết, trang cái gì đầu to hành. Có điều lại nói ngược lại, ngươi dù sao cũng là cha ta, vì lẽ đó a, ngươi thật muốn làm muốn trang như vậy tùy ngươi liền đi, nên làm sao trang liền làm sao trang, không đáng kể. Vâng vâng vâng, đại nhân nói chính là. Đại nhân, tình huống là như thế cái tình huống. Lúc đó ta cùng vị cô nương này trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, cái này điêu dân thấy mỹ nhân tâm duyệt cho ta, vì lẽ đó liền cảm thấy ước ao đố kỵ, sau đó liền hành hung ta một trận. Ta am hiểu sâu quốc pháp, biết rằng không thể tùy ý đánh nhau ẩu đả, huống chi này vẫn là ở dưới chân thiên tử, vì lẽ đó ta sẽ không có hoàn thủ. Đại nhân ngài xem, trên mặt ta nhiều như vậy dấu tay, còn có ta ngón này cũng bị đánh gãy xương. Cha. Đại nhân, cầu ngài vì là thảo dân làm chủ a. Đại nhân, như vậy điêu dân không giết không đủ để kinh sợ dân tâm. Đại nhân, van cầu ngài giết hắn đi. Gào gừ tiếng kêu la theo truyền đến, trước mắt hình ảnh theo toàn diện xé rách. Chu Lương đối với cái trò này rõ ràng đã hết sức quen thuộc. Giờ khắc này vừa nói chuyện, chợt đem lực đánh địa ầm ầm vang vọng. Trong con ngươi, cảm xúc mãnh liệt bắn mạnh. Loại này nóng bỏng chi tâm bày ra địa vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe tới, tựa hồ thật giống. Đại khái, có thể có như vậy điểm đạo lý. Ồ, còn có cỡ này điêu đồ. Bên đường đánh người, lòng sinh lòng oán hận. Như vậy phản bội đồ, thực sự là tội ác tày trời. Người đến a, đánh nặng 100 đại bản, sau đó ném vào tử lao, tùy ý hỏi chém. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính không có lời vô ích gì, đi đến trực tiếp chính là một làn sóng mệnh lệnh. Rất trực tiếp, rất thản nhiên. Gần như liền chuyện như vậy. Thâm tư hỗn loạn, ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời, biểu hiện địa có chút không rõ ràng lắm. Lung ta lung tung. Lung tung mà vì là, không phải. Đại nhân, ngài làm sao có thể như vậy phán án đây? Lúc đó rõ ràng là cái này Chu Lương khinh bạc ta trước, vị này, vị công tử này muốn trợ giúp cho ta, cứu vớt cho ta, thế nhưng cái kia ác đồ Chu Lương nhưng muốn đối với vị công tử này quyền cước lẫn nhau. Vị công tử này lúc đó cũng chỉ là bị ép tự vệ thôi. Đại nhân, ngài có thể ngàn vạn không thể không phân tốt xấu a. Vị công tử này là người tốt, cái này Chu Lương mới là đê hèn đồ. Đại nhân, ngài là phủ Thuận Thiên phủ Doãn, ngài là Thanh Thiên đại lão gia, ngài cũng không thể để cỡ này đê hèn người chạy trốn lưới pháp luật chứ. Xin mời Thanh Thiên đại lão gia làm chủ. Dương Ngọc Hoàn không nhìn nổi, giờ khắc này cắn môi đỏ, không nhịn được cắn môi đỏ nói, việc này sao có thể liền như thế tùy tùy tiện tiện? Vương pháp ở đâu? Luật pháp ở đâu? Quả thực quá đáng ghét. Này trong lòng ít nhiều gì có thêm một tia không cam lòng, lớn mật, lại dám to gan làm đường di đảo, theo thường lệ nên đánh nặng 50 đại bản. Có điều xem ở ngươi là nữ tử phân trên, liền không đánh ngươi. Người đến a, đem nữ tử này mang đến hậu đường đến, bản quan muốn đích thân giáo dục cho nàng, làm cho nàng sau đó cũng không dám nữa lung tung vì đó. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính liếm môi một cái, không nhịn được ở một bên kích động dâng chào nói: "Mọi người, hơi hơi bình thường điểm có được hay không? Quá xa điêu. Này nói đều là chút, món đồ gì? Nghe tới, khốn nạn đến cực điểm. Đầu đều sắp cũng bị trực tiếp nện nát. Cha, ngươi làm gì? Ngươi thu điểm. Đây là ngài con dâu tương lai, ngươi muốn làm gì? Ta trở về cùng mẹ ta kể." Chu Lương không hài lòng: "Con bà nó, đây là lao tử vừa ý tiểu thiếp, ngươi cái lao bất tử vẫn còn ở nơi này tiêu gạo. Hả? Này cơ mờ nờ có thể chịu từng phút giây, nện chết ngươi, trực tiếp treo lên đánh tất cả khu phục. Này một làn sóng, nhất định phải một đám đến cùng. Muốn chính là như thế cái thái độ. Câm miệng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần? A, có thể hay không chướng chút dạy dỗ? Mới vừa nói xong, lại đã quên đúng hay không?" Tiếng hừ lạnh theo truyền đến, nhất thời liền theo có vẻ hơi khó chịu. Điều này có thể nhẫn? Hiển nhiên không thể. Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính khỏe miệng co giật. Cái này nghĩa tử, đem cha hắn xem là người nào? Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói cái này, này không phải cố ý đang chửi ta? Cha ngươi ta không muốn mặt mũi sao? Nghiệp chướng, loại này nghiệp chướng nhất định phải treo lên đánh mới được. Người đến, đều động lên a. Các ngươi đây là làm sao? Đều bị triển khai định thân thuật, để cho các ngươi hành động, không nghe sao? Tiếng hừ lạnh theo truyền đến, Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính quay về những người nhà dịch nói: "Đem tên kia đánh 100 đại bản sau khi, đánh vào tử lao, đem cô gái kia đưa đến hậu đường đến, bản quan tự mình giáo dục." Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính khỏe miệng vung lên, nhất thời lại cùng trở nên hưng phấn. Muốn chính là hiệu quả này. Hiện tại nghiễm nhưng đã dựa theo hiệu quả này đến chấp hành. Nhất thời cảm giác hưng phấn, còn ở trong chất, vọt thẳng đội lên. Quá thoải mái. Chờ đã. To lớn một cái Phủ Thuận Thiên, kinh đô nha môn, chính là như thế phá án sao? Ngay cả ta người trong cuộc này đều chưa từng dò hỏi một chút, liền trực tiếp định án. Ngươi cái này Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Đường, đúng là rất thoải mái a. Phương Vũ cười lạnh một tiếng đi lên trước, đi đến Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Làm sao? Tiểu tử ngươi muốn chết? Tiểu tử ngươi dám to gan rít gào công đường? Ngươi đến a. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính vung tay lên, lại đòi mạng khiến nha dịch đối với Phương Vũ khởi xướng tấn công. Vào lúc này, một đội cẩm y vệ đột nhiên vào. Cầm đầu cẩm y vệ đi thẳng đến Phủ Thuận Thiên phủ Doãn trước mặt. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: "Bắt đầu từ hôm nay, sở hữu vụ án nhất định phải do chúng ta cẩm y vệ giám sát." Cẩm y vệ bách hộ đi lên trước, lạnh như băng nhìn cái kia Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính nói: "Cha, này chút thứ đồ gì nhỉ a? Để bọn họ lăn a." Chu Lương nhíu môi, còn đang kêu gào. Chương 389, thủ thủ bất thân. Đùng. Tiếng tát hai vang dội theo vang lên. Cẩm y vệ Bạch Hổ tự nhiên chẳng muốn cùng người như thế nói lời vô ích gì. Trong lòng khó chịu, trực tiếp đánh là tốt rồi. Này có cái gì? Không đáng kể. Người dám đánh ta? Chu Lương tâm thái vỡ. Hiện tại đều tình huống gì? Làm sao là cá nhân đều có thể đánh hắn? Này đều là hắn ai bao nhiêu cái bạc hay? Đáng ghét ta. Á á á. Ngày hôm nay hắn mặt đều sắp cũng bị tát sưng lên. Cha. Người không thấy a? Nhanh a. Người nhanh hơn a. Giết chết hắn a. Đều gào thanh theo chuyển đến, Chu Lương cắn răng nghiến lợi nói: "Nghĩa tử, câm miệng. Đây là cẩm y vệ, đây là hoàng đế thân binh, ngươi muốn chết à?" Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính vội vã gầm hết lên: "Cái này nghĩa tử, trong ngày thường nhường ngươi lung tung mà tại sao? Đúng là không liên quan, trên căn bản không phải nhiều vấn đề lớn. Coi như là xảy ra chút vấn đề gì, cha ngươi thành tựu Phủ Thuận Thiên phủ Doãn, tốt xấu cũng là mặc áo bào đỏ quan tam phẩm, chút chuyện này đều có thể làm được. Chớ nói chi là ngươi còn có cái bảng tỷ ở trong cung làm phi tử. Chúng ta chân thực chính là hoàng thân quốc thích, thân phận đặt tại cái kia. Còn lại những người có không, còn có cái gì có thể nói? Ổn định là tốt rồi. Tiết tấu cầu điểm, còn lại không phải nhiều vấn đề lớn. Trên tâm tính, an ổn chút là tốt rồi. Nhưng là ngươi đắc tội rồi cẩm y vệ lời nói, coi như là trực tiếp ngội. Không có bất cứ hy vọng nào loại kia lương, căn bản sẽ không có bất kỳ trở lại cơ hội. Cẩm y vệ trực tiếp liền đem người cho cả chết. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng đây chính là sự thực. Những ngày gần đây, bởi vì kinh đô náo loạn sự tình, bao nhiêu kinh quan nhà bị ăn cắp, không đều là cẩm y vệ làm việc. Những này kinh quan bên trong nói thật thực sự, liền nhất phẩm quan lớn đều có không ít. Tam phẩm hồng bảo là cái dám gì? Nói trắng ra, căn bản liền không ai đưa ngươi để ở trong lòng. Thật muốn là khó chịu, trực tiếp chèn ép, trên căn bản cũng là không có gì quá nhiều chuyện. An an ổn định địa một nhóm. Cẩm y vệ làm sao? Biểu tỷ ta vẫn là đức phi đây. Ta nói đến vẫn là hoàng đế em vợ. Coi như là hoàng đế đến trước mặt của ta, vậy cũng đến cho ta ba điểm bộ mặt. Cẩm y vệ mạnh hơn, cái kia không cũng đến ngay bệ hạ. Chu Lương một bộ dáng vẻ không phục, làm dáng còn muốn tiếp tục làm. Như thế bị vũ nhục, hắn không chịu được. Cảm giác quá không mặt mũi. Có cái gì? Quá mức trực tiếp liền làm như thế. Từng phút giây nện chết ngươi. Tấm này khẩu ngậm miệng chính là hoàng thân quốc thích. Nói đến, còn thật là có chút không muốn cái bước mặt. Hừ, ngươi vừa nãy có một câu nói đúng là không có vấn đề. Hết thảy tất cả đều muốn nghe từ bệ hạ. Ta hiện tại phụng chính là bệ hạ ý chỉ. Đến đây đi, thẩm án đi. Cẩm y vệ Bách Hộ Vũ Tê cứng nhận giữa đường. Hắn phí lời không cần nhiều lời, hiện tại chính là muốn bày ra như thế cái tư thái đi ra. Không phải vậy còn thật sự cho rằng ngươi là quả hờn nún, từng phút giây đều có thể tùy tiện bắt bí. Như vậy sao được? Cẩm y vệ Bách Hộ Vũ Cường tự nhiên cũng chú ý tới Phương Vũ. Những người này không quen biết bệ hạ, thế nhưng hắn nhận thức. Thế nhưng hắn đi vào trước, chỉ huy sứ đại nhân đặc biệt đã thông báo, tiến vào đại sảnh sau khi, tuyệt đối không nên nhận ra bệ hạ, bệ hạ còn muốn phao mồi đây. Bệ hạ, thú vị đúng là rất nhiều dáng vẻ. Cẩm Y vệ Bách Hộ Vũ Cường lông mày gật gật, trong đầu ý nghĩ từ từ theo bắt đầu tăng lên. Thẩm án, kết thúc a. Vị này Bách Hộ đại nhân, vụ án đã sáng tỏ, kết án. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính vội vàng nói, không thể đem vụ án này lại mở ra. Mở ra liền dễ dàng có chuyện. Cẩm Y vệ đột nhiên tới nơi này, hiển nhiên không phải tới chơi chơi. Trong này tuyệt đối có rất nhiều vấn đề. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính cũng không phải người ngu, có thể ở trong quan trường trà trộn lâu như vậy, điểm ấy nhãn lực thấy tóm lại vẫn có. Phủ Doãn đại nhân, làm sao liền kết án cơ chứ? Ta mới vừa rồi còn ở khiếu nại đây, liền như thế qua loa kết án, này không phải xem mạng người như cỏ rác sao? Phủ Doãn đại nhân, ngài như vậy, không phải là cái gì tốt hành vi a? Phương Vũ cảm khái một tiếng, vừa nói chuyện, lập tức rất tán thành gật gật đầu nói, mọi phương diện, thế nào cũng phải theo vỡ điểm tiết tấu không phải sao? Cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái gì chứ? Nên nói như thế nào làm thế nào, thế nào cũng phải có cái phương thức phương pháp không phải sao? Nghĩ tới nghĩ lui, thuần túy đến cực điểm. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính hiện tại rất muốn đem Phương Vũ đầu góc cho nện mở. Giờ khắc này tuy rằng rất muốn nện chết Phương Vũ, nhưng là vừa chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Vậy thì quá khó khăn. Khóe miệng co giật, này tâm thái, sớm liền theo đồng bền. Nghĩ tới nghĩ lui, ý thức triệt để kéo khố, phun nổ ra. Hình thái ý thức những thứ đó, trong nháy mắt chết. Này một làn sóng, quả thật có chút không vững vàng. Đến cùng, muốn ồn ào loạn nào? Hơi hơi theo yên tĩnh điểm cũng tốt. Giờ khắc này không thể giải thích được địa có vẻ hơi lo lắng cùng gian nan. Chu đại nhân, vụ án này không phải còn không kết thúc sao? Làm sao đến ngươi nơi này, liền cưỡng chế kết thúc? Hả? Chu đại nhân, ngươi đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Ha ha. Chu đại nhân, ngươi vậy thì có chút không quá chú ý chứ? Tiếng hừ lạnh toàn diện tụ lại, một cái ánh mắt quét ngang qua, trực tiếp đưa ngươi nghiền ép đến mức tận cùng. Này một làn sóng, đại khái chính là ý tứ như vậy. Cẩm Y vệ Bách Hộ Vũ Cường thanh âm lạnh như băng ở Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính trong đầu vang lên, Chu Bính cũng chỉ có thể theo miễn cưỡng vui cười. Tuy rằng này trong lòng sớm đã đem Phương Vũ cho chửi rủa vô số lần, thế nhưng cũng giới hạn với trong lòng chửi rủa. Vâng vâng vâng. Thuộc hạ bây giờ sẽ bắt đầu một lần nữa thẩm án. Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính cắn chặt hàm răng, giờ khắc này chỉ có thể như thế đến rồi. Giờ khắc này Dương Ngọc Hoàn bởi vì căng thẳng, một đôi nhu di không nhịn được thật chặt chộp vào Phương Vũ trên cánh tay, giờ khắc này càng chảo càng lao, tựa hồ sợ lúc nào buông tay như thế. Phương Vũ đưa tay ra, nắm lấy Dương Ngọc Hoàn nhu di, nhẹ nhàng đánh. An tâm, không có chuyện gì, đừng lo lắng, có gì to tác, đừng lo lắng. Phương Vũ khẽ mỉm cười, giờ khắc này trên mặt ý cười như cũ. A, nhu di đụng phải đụng vào, Dương Ngọc Hoàn trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời, ánh mắt điên cuồng lấp lóe, sau đó nàng căn bản liền không biết nên nói gì làm những gì, liền cảm giác cả người đều có vẻ hoảng hoảng hốt hốt không biết mùi vị. Lúc này giờ khắc này ý thức cũng có vẻ hơi bồng bềnh bất an. Hán, tại sao có thể nắm lấy tay của ta? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nếu để cho ca ca biết người này như vậy khinh bạc chính mình, e sợ sẽ đánh chết người này đi. Vì lẽ đó không thể cùng ca ca nói. Đây là cái bí mật nhỏ. Vị công tử này là người tốt. Dương Ngọc Hoàn chớp chớp đôi mắt đẹp, đầu tiên là từ Phương Vũ trong tay đem Nhu Di giật trở lại, lập tức một lăng ánh mắt tập trung ở Phương Vũ trên người, trong ánh mắt đồng bền một tia dị dạng tinh mang. Hết thảy đều có vẻ hơi không giống nhau lắm. Trong lúc hoảng hốt, phản phất có một chút hoàn toàn mới cảm thụ. Chương 390, nhân chứng. Một lần nữa thẩm án tiến hành lúc, không cái gì hắn có thể nói. Liền như thế một đám đến cùng, liền xong việc. Giờ khắc này, ánh mắt phập phù, ánh mắt đồng bền, tâm tư phức tạp. Ngồi ở chủ thẩm quan vị trí Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính đứng ngồi không yên. Đột nhiên đến Cẩm Y vệ, nói bọn họ không điểm mục đích, ngươi tin không? Vì cái gì đến? Vì làm chính mình. Chính mình gần nhất thực. Rất thành thật a. Thật giống cũng không làm cái gì người người đoán trách sự tình chứ. Coi như là đã làm những gì, cái kia trên căn bản cũng đều là ở nhất định mức độ trong phạm vi a. Lần này, càng nghĩ càng phức tạp. Trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy thổn thức không ngớt. Sau đó, căn bản liền không biết nên nói gì được rồi. Không thể giải thích được địa cảm thán, trong mày, cả người đều có vẻ hơi không tốt. Tâm tình diện những thứ đó, nhường ngươi không đất dung thân, buồn bực dị thường. Hiện nay, căn bản là không cách nào khống chế đặc biệt vị trí. Khó. Khó hơn lên trời xanh. Ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì tới? Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính cau mày chừng một ánh mắt Phương Vũ nói. Ta tên Vũ Mới. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Vũ Mới. Đây là cái gì lung ta lung tung tên, nghe tới liền không quá chính kinh. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính theo lầm bầm một tiếng, có điều cũng không nói thêm cái gì. Bản phủ muốn trị ngươi đánh nhau hậu đả chi tội, ngươi có thể chịu phục a? Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính háng giọng một cái, lập tức thẳng háng một cái nói, không phục. Cái này gọi là ẩu đả sao? Ẩu đả tiền đề là hai bên đều đánh đối phương. Lúc đó là ta một phương diện địa cho con trai của ngươi Chu Lương mấy cái to mồm, lại nện nát xương tay của hắn, hắn căn bản không có cơ hội từng đụng phải. Này tên gì ẩu đả? Đây là một phương diện treo lên đánh. Phương Vũ gật gù, một mặt quả thật nói, Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính, khá lắm, ngươi đây rốt cuộc là cái gì tao thao tác? Ta cờ mờ nở. Trong nháy mắt phục rồi. Loại này xa điêu, ta có chút nắm bắt không được. Hỏi ra, phun một cái đến cùng. Quá xa điêu, tâm thái cái gì, trong nháy mắt chết. Cha, ngươi nghe được chứ? Cái tên này nhiều hung hăng. Ngươi nghe một chút a. Hắn nói, đây là tiếng người sao? Ngông cuồng đến cực điểm. Cha a, ngươi do dự cái gì? Ngươi đến cùng còn do dự cái gì a? Nhanh lên một chút trị tội a. Trực tiếp tại chỗ chém giết quên đi. trực tiếp chạm lập quyết. Giờ khắc này Chu Lương tức giận đến cả người đều đang phát run. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên trán từng đạo hắc tuyến tụ lại, trong lòng ngọn lửa giờ khắc này còn đang điên cuồng thiêu đốt. Tâm thái chết thời khắc, giờ khắc này nói cái gì đều là tội công. Đáng ghét. Giờ khắc này Chu Lương chỉ muốn giết chết Phương Vũ. Quá xỉ nhục. Cao Châu ngồi phụ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính một mặt mừng trộm. Vốn là hắn còn đau đầu đến cùng làm sao bảo toàn con trai của chính mình, sau đó có thể ngăn chặn Phương Vũ miệng đây. Dù sao này Cẩm Ý vệ liền ở ngay đây, này Cẩm Ý vệ Bách Hộ Vũ Cường nhìn dáng dấp cũng là một cái không tốt ở chung, xem dáng dấp kia, chỉ sợ là muốn đối với tự mình động thủ độc cước. Hả? Dưới tình huống này, nơi nào còn có thể chịu đựng? Từng phút giây trực tiếp treo lên đánh tất cả khu phục. Càng là ở hiện ở vào thời điểm này, trên tâm tính nhất định phải theo toàn diện căng thẳng, thiết không thể có chút nào qua loa bất cẩn. Được. Như thế xem ra, ngươi người này vẫn tương đối thành thật. Nếu chính ngươi đều nhận tội, vậy thì không có gì để nói nhiều. Hiện tại có thể kết án. Người đến a, đem hắn đánh vào tử lao. Một đạo mệnh lệnh truyền đạt, trên căn bản liền có chuyện như vậy. Dư thừa phí lời không có, một làn sóng chấn áp đúng chỗ. Trực tiếp mà thuần túy. Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bân đội vã nói theo. Hắn hiện tại chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hiện tại không cái gì bất ngờ, vậy thì quá hoàn mỹ. Tâm tình nhất thời theo trở nên. Muốn không phải là như thế cái hiệu quả. Tư vị vô cùng vô tận. Nghĩ đến bên trong, khắp toàn thân đều từ từ theo thông thuận lên. Trong lúc nhất thời, toàn diện phiêu dật. Chờ đã. Chuyện này làm sao liền kết án? Ta không tội a. Phương Vũ đi lên trước, bình tĩnh nói. Giờ khắc này Dương Ngọc Hoàn lại cùng sốt sáng lên đến rồi. Phương Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, không để cho nàng cho tới như thế sợ sệt. Người cái này điêu dân, ngươi không phải đều nói rồi ngươi đối với Chu Lương là một phương diện đánh đập sao? Cái kia chuyện này không cũng đã có định tính sao? Hết thảy đều kết thúc, ngươi đến cùng còn có cái gì có thể nói? Điêu dân. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính khỏe miệng co giật, vội vã theo gầm hết lên. Vương bắt đản, nay chuyện hư hỏng, rốt cuộc muốn dằn vặt ra cái gì tiết tấu đến? Có chút rối loạn a. Hơi hơi theo yên tĩnh điểm cũng tốt, nhất định phải theo hành hạ tới hành hạ lui như vậy. Cái này, thật sự đau đầu a. Giờ khắc này cau mày, vẻ mặt từ từ trở nên phức tạp. Đúng đấy, là ta một phương diện đánh đập hắn, nhưng ta là tự vệ a. Mỗi lần đều là hắn trước tiên muốn công kích ta, sau đó ta mới hoàn thủ. Ta mỗi một lần đều là tự vệ a, dựa theo ta đại yến luật pháp, tự vệ không chỉ không cần trị tội, hơn nữa còn có thể xin bồi thường thỏa đáng. Cho tới cái này Chu Lương, hắn chọn chúng vị này Ngọc Hoàn cô nương sắc đẹp, sau đó đã nghĩ mạnh mẽ cướp giật. Dựa theo chúng ta đại yến luật pháp, mạnh mẽ cướp giật phụ nữ, đó là muốn trượng trách 100, sau đó đi đẩy 3000 dặm xung quân. Phương Vũ lông mày gật gật, lập tức đối với những thứ này đồ vật, nói tới rất trực tiếp. Có gì to tác? Vấn đề nhỏ. Trực tiếp treo lên đánh tất cả khu phục. Ngươi chớ nói lung tung. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Con trai của ta chắc chắn sẽ không làm ra cỡ này đại nghịch bất đạo sự tình đi ra. Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính vội vã nói theo. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, này không phải là cái gì việc nhỏ. Hơi hơi không vững vàng, liền trực tiếp bị nghiền ép. Tâm tình diện. Trong nháy mắt đổ nát. Nghĩ tới nghĩ lui, càng sợ hãi bất an. Không vững vàng, liền trực tiếp cắt chém. Chu đại nhân, ngươi lại không phải Chu Lương, ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi chuyện này, tuân tư trái pháp luật. Chuyện như vậy, ngươi lại không phải người trong cuộc, ngươi cái gì cũng không biết, làm sao liền có thể xác định như vậy? Chu đại nhân, ngươi lời này nói, có thể không được tốt ta. Nên để Chu Lương chính hắn nói. Còn có chính là tìm đến một ít nhân chứng. Lúc đó nhưng là đang ầm ĩ thị trên đường phố, loại người gì cũng có. Ha ha, muốn tìm được mấy cái nhân chứng không phải việc khó a. Hơn nữa Ngọc Hoàn cô nương chính mình cũng có thể giải thích. Phương Vũ nhún nhún vai, một mặt thản nhiên nói. Chợt, Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa những người ăn dưa của chúng. Đúng rồi, trong này cũng không có thiếu người là theo chúng ta đồng thời từ nơi phát hiện vụ án đến, trong này nên liền có không ít chứng kiến nhân chứng. Do hỏi một chút không là tốt rồi. Miệng nhiều người sói chạy vàng. Sự thực liền rất rõ ràng. Phương Vũ khẽ mỉm cười, trực tiếp cung cấp rất nhiều tiện lợi điều kiện. Rất khó làm sao? Chỉ cần ngươi muốn làm, những này chẳng lẽ không là từng phút giây sự tình. Trong nháy mắt liền tại chỗ cất cánh. Chương 391, ngu xuẩn. Giờ khắc này Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính có chút hoảng. Chính mình phế vật này nhi tử đến cùng là cái gì bản tính hắn quá rõ ràng. Hắn chuyện gì không dám làm? Chuyện gì cũng dám làm a? Trong nháy mắt liền có thể gõ cốt ra tủy, đưa ngươi cho nền chết. Mùi vị đó, có thể không thể nào dễ chịu. Vừa nghĩ tới nơi này, khắp toàn thân không nhịn được kịch liệt run. Quá khó khăn. Tâm thái băng huyết tại chỗ. Khậc. Ngươi không muốn ăn nói linh tinh. Được rồi, khả năng này chính là cái bất ngờ. Người trẻ tuổi trong lúc đó tranh giành tình nhân, đã nháo nháo cái gì, cũng bình thường. Sau đó hơi một tí liền làm ầm ĩ địa không thể tách rời ra. Mọi người đều rộng lượng điểm. Có gì to tát? Không cái gì cần phải ha. Từng người đều lùi một bước được rồi. Không phải nhiều vấn đề lớn. Tiếng gào theo truyền đến, lập tức cả người đều có vẻ thản nhiên hơn nhiều. Thâm tư, im lặng phát tán, nụ cười trên mặt cũng đều từ từ theo bắt đầu tăng lên. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không. Cẩm Ý vệ Bách Hộ Vũ Cường ở chỗ này đây. Trời mới biết sau khi còn sẽ phát sinh gì đó, không thể khiến cho quá rối loạn. Càng là này tiết tấu, trong nháy mắt liền đem ngươi cho ép đến mức tận cùng. Cái này sao có thể được? Vừa nghĩ tới đó, trong lòng ít nhiều gì thì có chút khủng hoảng bất an. Trong mày, từng trận cảm giác đau đớn tập kích mà tới. Đến cuối cùng, triệt để mất cảm giác, không chịu nổi. Thực tại không chịu nổi. Quá ngổn ngang. Cái này Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính đúng là muốn đem sự tình giải quyết. Thế nhưng có người không muốn liền như thế quên đi a. Chu Lương nghe nổi giận đùng đùng. Mấy cái ý tứ? Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không?
Hả?
Ý này chẳng phải chính là trực tiếp đem cái tên này cho thả?
Nghiệp chướng.
Hắn không nói nhiều, vừa nghĩ tới nơi này, này trong lòng ngọn lửa nhất thời liền theo điên cuồng thiêu đốt. Lúc này giờ khắc này, tức giận đến miệng đều sắp muốn sai lệch. Này đều cái gì lung ta lung tung?
Nghiệp xúc.
Nghiệp chướng. Tức giận đến đầu góc say xe, trong lòng phẫn nộ ngập trời. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ dị thường. Từng phút giây liền muốn đem cái tên này trực tiếp cho nên chết.
Đánh chết hắn.
Đánh chết hắn. Ta không phục. Ta là coi trọng nữ nhân này, muốn cho hắn làm lão tử tiểu thiếp, thế nhưng cái kia lại làm sao? Làm cho nàng khi ta Chu Lương tiểu thiếp, đó là cho nàng mặt mũi.
Hừ.
Bản thân nàng không biết cân nhắc, trách ai bây giờ? Tên khốn kiếp này hoàn toàn chính là bắt chó đi cày quản việc không đâu. Vương Bắt Đản lại đây xấu ta chuyện tốt, ỷ vào chính mình có chút cái dũng của thất phu đối với lão tử là lại đánh lại đạp.
Điều này có thể nhẫn.
Này không thể nhẫn nhịn a.
Nghiệp chướng.
Không thể muốn những thứ này, nhất thời đều có thể theo tức chết.
Còn bà nó,
lão tử muốn cướp nữ nhân này, bất kể hắn là cái gì sự.
Hắn dựa vào cái gì quản lão tử?
Lão tử bình sinh ghét nhất chính là người như thế.
Liên cái quái gì vậy biết trang?
Trang cái cây búa a.
Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện tụ lại, trên trán ngọn lửa chính đang không hạn chế thiêu đốt.
Trong lúc nhất thời, càng nghĩ càng phát địa cảm thấy nôn nóng bất an.
Cả người triệt để bạo.
Chu Lương cảm thấy đến chính là rất khó chịu.
Hắn chính là muốn vì chính mình đòi lại cái công đạo đến.
Hắn hung hăng càn quấy nhiều năm như vậy, xưa nay sẽ không có người dám to gan ở trước mặt hắn trăm bước. Hiện tại có người lại đối với hắn như vậy, chuyện này làm sao nhẫn?
Nhẫn không được.
Trong nháy mắt liền muốn theo tức chết.
Vừa nghĩ tới đó, vậy thì phải được.
Một đám đến cùng.
Như vậy liền rất trực tiếp.
Hắn những người có không, hoàn toàn liền đều là vô nghĩa.
Không cần thiết theo gạo gừ quá nhiều.
Không có gì quá to lớn cần phải.
Tâm thái an an ổn ổn, như vậy liền vô cùng tốt.
Đợi được Chu Lương nói xong sau khi, quanh thân nhất thời chuyển tới từng đạo dị dạng ánh sáng.
Liền cảm giác người này,
có phải là có chút đốc?
Quá mức ngốc ít.
Đầu óc đúng là đồ tốt, thế nhưng những người này tồn tại cái này đầu óc sao?
Hả?
Từng cái trong đầu trang đều là chút thứ đồ gì nhi?
Một cái so với một cái ngu xuẩn, một cái so với một cái xảo quyệt.
Lúc này giờ khắc này, càng xem càng buồn cười.
Quá mức xa điêu, đây là tiến hành tự bạo.
Phương Vũ vốn còn muốn dùng biện pháp gì xáo lộ cái tên này một hồi, để cái tên này nói ra điểm lời nói thật đi ra.
Thế nhưng hiện tại, này còn không xáo lộ đây, người ta liền chính mình cái gì nói đều nói rồi.
Trong lúc nhất thời, Phương Vũ đều vui vẻ.
Cái tên này,
có chút ý nghĩa.
Địa vị cao bên trên, Phụ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính gương mặt đen kịt như mực.
Đây thật sự là con trai của ta sao?
Tại sao cùng ta không hề giống a?
Ta làm sao sẽ sinh ra như thế thằng ngu nhi tử?
Ta chuyện này,
thật sự không chịu nổi.
Hiện tại là thật sự sắp nói ra.
Đầu óc đúng là đồ tốt ta, thế nhưng ngươi cái quái gì vậy, hiện tại căn bản cũng không có đầu óc a.
Phàm là ngươi giải một chút đầu óc lời nói, cũng không thể nói ra như vậy phí lời ra đến đúng lúc sao?
Chúng ta có sao nói vậy, có thể hay không không muốn ngu như vậy ép.
Nói ra.
Hiện tại là thật nói ra.
Lúc này giờ khắc này, trong lòng khẩu khí này liền phun không ra.
Tình cảnh một lần rất tiến tĩnh.
Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính không nói một lời, hắn không biết nên làm như thế nào.
Chu đại nhân, ngươi làm sao?
Cái này Chu Lương không phải cũng đã thừa nhận có cướp giật đàng hoàng nữ tử cử chỉ động sao?
Dựa theo đại yến luật pháp nên xử trí như thế nào, nên liền không cần ta nói tiếp cái gì chứ?
Chu đại nhân, trực tiếp xử trí a.
Ngươi vẫn còn ở nơi này do dự cái gì?
Hả?
Chu đại nhân, ngươi hiện tại có vẻ rất không đúng a.
Tiếng hừ lạnh theo truyền đến, cẩm y vệ Bách hộ Vũ Cường giờ khắc này đang tiến hành toàn diện tạo áp lực.
Bách hộ đại nhân, chuyện này,
ta
Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính giờ khắc này có vẻ rất lúng túng.
Hắn cảm giác mình tên rác rưởi này nhi tử hay là còn có thể lại cứu giúp một hồi, hắn cũng không muốn hiện tại liền trực tiếp theo ngội.
Nên nói cái gì, nên làm cái gì, dù sao cũng nên là phải có cái chương trình chứ.
Cũng không thể vẫn ở đây theo hỗn loạn chứ.
Ngay sau đó này trong lòng, Vưu Địa cảm thấy nôn nóng bất an.
Trong lúc nhất thời, không ngừng mà nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán từng điểm một chảy xuống chảy, giờ khắc này không ngừng mà theo túi đầu không lưng.
Trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy thấp thỏm bất an.
Quá khó.
Càng nghĩ càng phát địa cảm giác tâm thái có chút không quá an ổn.
Giờ khắc này không ngừng mà hấp khí, vẻ mặt biến động, ý thức biến động, hai tay nắm chặt, nơi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Không chịu nổi,
thật sốt sắng,
cũng thật sợ hãi.
Trong lúc hoảng hốt, không ngờ không biết nên nói gì được rồi.
Bách hộ đại nhân, nếu không thì chúng ta vẫn là hậu đường thương nghị một hồi.
Bách hộ đại nhân, bản quan ở phía sau đường vì là ngài chuẩn bị một chút đặc thù đặc sản.
Khắc.
Những này đặc thù đặc sản, Bách hộ đại nhân ngài nhất định sẽ yêu thích.
Chỉ cần Bách hộ đại nhân muốn, nên cái gì đều có thể có.
Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính muốn khơi thông một hồi quan hệ.
Vì đạt thành cái này ý nguyện, coi như là trả giá gì đó, cũng là đáng.
Giờ khắc này không ngừng suy tư những này, tâm tình chập chờn tần suất có chút cao.
Trước đây Chu Bính đều là như thế làm quan.
Trước đây đại yến quan trường chính là như thế hỗn loạn.
Chỉ tiếc cái trò này thủ đoạn, hiện tại có chút không quá thực dụng.
Chương 392, Phủ Thuận Thiên phủ Doãn tức giận.
Hiển nhiên, cái tên này vẫn còn có chút không quá làm rõ tình hình, hoàn toàn không biết hiện tại đến cùng là cái gì tiết tấu, này sọ não,
vẫn có chút vấn đề.
Cẩm Y vệ Bách hộ Vũ Cường cười lạnh một tiếng, trên mặt từ từ lộ ra vẻ khinh bỉ.
Lưu ý cái này,
làm sao đến mức này?
Nói thật sự cả nghĩ quá rồi.
Căn bản không hề nghĩ tới quá.
Này một làn sóng, hoàn toàn chính là treo lên đánh tất cả khương phục.
Hắn không nói, bệ hạ vẫn còn ở nơi này nhìn đây, hắn có thể làm những người hoa hoẹ hoa sói.
Lui một vạn bộ nói, coi như là bệ hạ không ở nơi này, bọn họ Cẩm Y vệ còn có thể tử những người bà qua hai táo.
Bệ hạ lương cao dưỡng liềm, bọn họ cẩm y vệ đãi ngộ cũng không kém. Lại nói, ở cẩm y vệ bên trong, mỗi cái bộ ngành trong lúc đó đều có giám sát quyền lực, ngươi cho rằng liền có thể tùy tiện sang bậy. Hơi bất cẩn một chút, sọ não cũng phải cho ngươi nện mở. Làm những này hoa hòe hoa sói có không làm gì?
Không cần thiết.
Chu đại nhân, ngươi đây là ý gì?
Làm sao?
Là muốn đối với chúng ta cẩm y vệ công nhân nút lót hay sao?
Chu đại nhân,
ngươi có biết hay không ngươi loại hành vi này ác liệt tính?
Chu đại nhân, nếu như ngươi muốn làm cái này lời nói, ta nhưng là không thế nào bị nuốt.
Tiếng cười lạnh từ từ tụ lại, trong con ngươi sát khí điên cuồng dũng tụ. Trong lúc nhất thời, trực tiếp áp chế tới cực điểm.
Cẩm y vệ Bách hộ Vũ Cường trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc.
Này một làn sóng coi như là ở cho cái này Chu Bính lấy cảnh cáo, để hắn từ bỏ bất cứ hy vọng nào.
Đừng mù mấy cái sang bậy,
không có bất cứ cơ hội nào.
Chu Bính lập tức không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt cất bất an, tâm tư nổn ngang mười phần.
Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng.
Hắn biết rõ,
xảy ra vấn đề rồi,
có chuyện lớn rồi.
Này một làn sóng, căn bản liền không biết nên làm sao đi nắm.
Thôi có sai lệch, rõ ràng đó là một con đường chết.
Trong lòng ngọn lửa từ từ tụ lại, lúc này giờ khắc này, khắp toàn thân đều ở co giật.
Nắm bắt không được, liền muốn theo lương bạc.
Này quá chân thực.
Trung quy,
hay là muốn đi này một cái rách nát con đường.
Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Càng muốn,
càng sốt ruột.
Đến cuối cùng, sọ não đều sắp muốn trực tiếp theo nện mở ra.
Điều này làm cho hắn làm sao tuyên án?
Chu đại nhân,
ngươi có cái gì lo lắng?
Làm sao?
Thiên mã khó sách.
Bởi vì nghi phạm là con trai của ngươi, vì lẽ đó liền không biết nên làm sao đi tuyên án.
Ha ha.
Chu đại nhân,
ngươi loại hành vi này không phải là rất tốt.
Tiếng cười lạnh toàn diện tụ lại, trong con ngươi một tia sát khí tụ lại.
Nếu Chu đại nhân sẽ không xử án,
vậy hãy để cho chúng ta cẩm y vệ đến đây đi.
Nghi phạm Chu Lương mình đã thừa nhận cướp giật đàng hoàng nữ tử, trượng trách 100, phán 3000 giảm xung quân đi đày. Hiện tại lập tức chấp hành.
Cẩm y vệ Bách hộ Vũ Cường phất tay một cái, trực tiếp liền đem chuyện nào quy định san tính.
Nhất thời mấy cái cẩm y vệ quá khứ để lại Chu Lương, liền muốn trượng trách.
Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính hoảng rồi.
Chu Lương cũng hoảng rồi.
Này cái gì tiết tấu?
Cha ta là Phủ Thuận Thiên phủ Doãn a.
Biểu tỷ ta là Đường Triều Đức phi a.
Tang Nhu bức hỏi ta,
làm sao trả đánh ta?
Điên rồi sao?
Từng cái đều nghĩ như thế nào?
Đến cùng có còn hay không đầu óc?
Đầu óc mọc ra, liền cái này tác dụng.
Làm gì?
Các ngươi thật điên rồi phải không?
Các ngươi không biết thân phận ta sao?
Chu Bính là cha ta.
Cha ta là Phủ Thuận Thiên phủ Doãn.
Lan a,
các ngươi muốn chết ta?
Cút ngay.
Cút.
Biểu tỷ ta là Đức phi.
Đương Triều Đức phi Đồng Tiểu Viện.
Biết không?
Thánh quyền chính đủng.
Chu Lương mạnh miệng, cắn răng nghiến lợi nói,
lúc này giờ khắc này, chính là muốn cương nghị.
Có thể chịu sao?
Không thể nhẫn nhịn.
Tại đây cái Chu Lương xem ra, ta như vậy lại lão, vậy thì là nên bị người quỷ bái à, những người tiện dân làm sao dám ở trước mặt ta kêu gào.
Có cái này lại tiền để ở, có cái gì tốt nói.
Trong nháy mắt treo lên đánh tất cả không phục.
Tiết đấu.
Trực tiếp kéo đến vị.
Ha ha.
Chiếu đánh công lầm.
Bệ hạ có chỉ.
Sau đó thiên hạ này, không cái gì hoàng thân quốc thích.
Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội.
Bệ hạ nói rồi, ở đại yến cảnh nội, không có ai nắm giữ cái gọi là đặc quyền.
Phạm vào tội, phải nghiêm trị.
Đánh.
Cẩm y vệ Bách hộ Vũ Cường phất tay một cái, giờ khắc này không có gì để nói nhiều, trực tiếp áp chế đúng chỗ là tốt rồi.
Đơn giản, thuần túy, cũng rất thô bạo.
Chu Lương hoảng rồi.
Lan A.
Đừng tới đây.
Biểu tỷ ta là Đường Triều Đức Phi.
Cũng ngay.
Cha.
Cha.
Ngươi tại sao không nói chuyện A?
Bọn họ sẽ đánh chết ta.
Trượng trách 100 A.
Cha A.
Ngươi nhanh ra lệnh cho bọn họ Lan A.
Cùng loạn tiếng gầm gừ chuyển đến, hoàn toàn có thể biểu lộ ra giờ khắc này Chu Lương trong lòng cuồng bạo tâm ý.
Giờ khắc này không ngừng ở nơi đó theo hịch.
Cực hạn táo bạo, trong lòng lửa khói.
Trong lúc nhất thời, triệt để tan vỡ.
Này một làn sóng, ai chịu nổi?
Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Đã nghĩ nhanh lên một chút chạy trốn.
Thật là khó a.
Cũng thật tuyệt vọng.
Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính giờ khắc này trên trán từng đạo gân xanh nổi lên.
Tuy rằng người này ngu xuẩn chút, thế nhưng dù sao cũng là con trai của chính mình a.
Con trai của chính mình cũng bị trượng trách 100, còn muốn đi đại xung quân, vẫn là ở chính mình trong nha môn.
Này nếu như chuyển đi, hắn Chu Bính còn gì là mặt mũi?
Hơn nữa, nhi tử là huyết mạch của chính mình.
Vũ Cường Bách hộ,
ngươi quá.
Bản phủ vẫn ở nhường nhịn cho ngươi, thế nhưng ngươi hiện tại không phân tốt xấu, đảm dám cản rỡ như thế.
Bản phủ há có thể cho ngươi.
Ngươi đến a.
Khống chế hiện trường.
Phủ Thuận Thiên phủ Doãn vì nhi tử giờ khắc này cũng coi như là tận tâm tận lực.
Ngay sau đó vừa nói chuyện, sắc mặt từng điểm một từ từ trở nên âm trầm.
Trong con ngươi, các loại sát khí theo từng điểm một tiết lộ ra ngoài.
Trong lúc nhất thời nghĩ tới càng nhiều, tâm tư càng địa trở nên hỗn tạp.
Ha ha, Chu đại nhân, ngươi nhất định phải sàng bậy sao?
Chúng ta cẩm ý vệ phụng nhưng là bệ ra lệnh.
Ngươi xác định phải ở chỗ này sàng bậy sao?
Tiếng hừ lạnh toàn diện tụ lại, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc.
Trong lúc nhất thời, trực tiếp thôi thúc đúng chỗ, hắn những người có không tự nhiên không có gì để nói nhiều, trực tiếp treo lên đánh tất cả không phục.
Tư thái trên, nhất định phải biểu lộ ra đúng chỗ, này mới là trọng yếu nhất.
Trong nháy mắt tàn phá, hành hạ đến chết tất cả.
Tiết tấu rõ ràng, ý thức dâng trào.
Cẩm y vệ Bách hộ Vũ Cường giờ khắc này hoàn toàn không có gì để nói nhiều, trực tiếp cầm trong tay eo đao, sau đó đem eo đao gác ở Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính trên cổ.
Vậy thì trong nháy mắt co,
Phủ Thuận Tiên phủ Doãn Chu Bính sắc mặt cứng đờ.
Ngươi
làm gì?
Vũ Cường,
ngươi điên.
Bản quan nhưng là Phủ Thuận Thiên phủ Doãn,
đại yến quan to tam phẩm,
ngươi dám đối với ta sằng bậy? quốc pháp ở đâu? Bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính gào gừ lên tiếng, giờ khắc này sắc mặt thầm độc nói. Ngay sau đó vừa nói chuyện, tiếng hít thở từ từ trở nên gấp gáp lên. Môi điên cuồng co rúm, tâm thái trong nháy mắt bạo phát. Trong lúc nhất thời, trực tiếp hành hạ đến chết tất cả không phục. Chính là được. Chương 393, nguy hiểm đầu nguồn. Không có gì để nói nhiều, nghiền ép liền xong việc. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính khẽ miệng giật giật, giờ khắc này hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó kẹt ở cái kia, không nói lời nào. Chiếu đánh công lầm. Dân chúng tự nhiên đều đang khen hay. Đối với bọn hắn tới nói, giờ khắc này bọn họ chân thiết cảm thụ hy vọng. Sâu trong nội tâm loại này khắc cầu, càng ngày càng tăng. Luật pháp cũng bắt đầu trừng trị hoàng thân quốc thích. Này đối với bọn hắn tới nói chính là to lớn nhất hy vọng. Trong lúc nhất thời, từng người không nhịn được bắt đầu buôn ba cho biết, trong lòng ngọn lửa không hạn chế thiêu đốt. Kích động tâm, tay run rẩy, chỉ có trải nghiệm quá mới biết có hay không. Cảm giác vui sướng còn ở càng ngày càng tăng. Tâm tình càng điệu nhảy nhót. Loại kia cảm giác, hiểu đều hiểu. Chúng ta không sao chứ? Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Phương Vũ hỏi thăm một chút, liền chuẩn bị đi rồi. Đứng lại. Hại con ta, ngươi liền muốn chạy trốn, ngươi muốn chết. Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính quát một tiếng, lập tức sắc mặt càng âm trầm lên. Đùng. Một cái bạt thai mạnh thanh truyền đến. Cẩm Y vệ Bách Hộ Vũ Tê cứng tiếp một cái tát quát tới. Cái tên này, lại dám đối với bệ hạ hô to gọi nhỏ. Điên rồi. Im miệng. Người ta là người bị hại, tại sao không thể đi? Hiện tại vụ án mới xem như là chấm dứt. Hai vị đi thôi. Cẩm Y vệ Bách Hộ Vũ Cường quay về Phương Vũ cùng Dương Ngọc Hoàn nói. Đến ở thời khắc này, Phủ Thuận Thiên phủ Doãn Chu Bính còn rơi vào trong cơn chấn động không thể tự kiềm chế. Con bà nó. Nay cơ mờ nờ đều là gì đó lung ta lung tung. Tâm thái trong nháy mắt theo nôn nóng lên, trên trán từng đạo ngọn lửa thiêu đốt, thổ huyết kích động kéo dài tăng mạnh. Giờ khắc này hoàn toàn có một loại không rõ vì sao cảm. Nghiệp trướng, nghiệt xúc, tắt bật hai. Cẩm Ý vệ như thế ngông cùng sao? Chu Bính muốn nổi giận. Thế nhưng hắn chú ý tới Cẩm Ý vệ Bách Hộ Vũ Cường ánh mắt lạnh như băng sau khi, lựa chọn khác câm miệng. Cẩm Ý vệ đều là một đám người điên. Có người nói trước một cái có một cái chính nhị phẩm thượng thư tranh luận vài câu, hoàn thủ một hồi, sau đó tại chỗ liền bị chém đầu. Cùng Cẩm Ý vệ, vẫn là không nên náo đẳng. Làm âm ý có điều, cuối cùng chỉ có thể mang đến từng trận chua xót. Nghĩ đến bên trong, lập tức không nhịn được điên cuồng nuốt nước bọt, cả người đều đang điên cuồng run. Đến cuối cùng, chỉ muốn một đầu trực tiếp đâm chết quên đi. Quá xa điêu. Cuối cùng, trong lòng chỉ có vô hạn chế tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng bên trong hò hét, căn bản không hề hy vọng. Cảm giác này, nói tóm lại tự nhiên cũng không như vậy thoải mái. Không chỉ có khó chịu, ngược lại còn có thể làm người tuyệt vọng. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghĩ tới nhiều hơn nữa, cũng là uổng phí. Cuối cùng, trực tiếp suy sụp. Ngội. Phương Vũ dắt Dương Ngọc Hoàn tay, rời đi phủ Thuận Thiên. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, lập tức ở nơi đó một bên quan sát, ánh mắt không nhịn được theo lóe lóe. Nàng muốn rút về chính mình tay ngọc, thế nhưng Phương Vũ nắm rất chặt, nàng không có gì cơ hội. Giờ khắc này, không thể giải thích được địa có chút sầu não. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới càng nhiều, tâm tư càng loạn. Sau đó, hoàn toàn không rõ vì sao, đầu váng mắt hoa, cả người đều sắp muốn ngổn ngang. Ra phủ Thuận Thiên, Dương Ngọc Hoàn cảm giác mình sắc mặt có chút bị sốt. Công tử. Dương Ngọc Hoàn nhẹ giọng hô hoán. Hả? Làm sao? Ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt làm sao như thế hồng? Bị sốt. Phương Vũ một mặt thân thiết mà nhìn Dương Ngọc Hoàn, lập tức ở một bên nói theo. Giờ khắc này trên mặt tràn đầy sầu lo. Ta không có. Không có. Công tử, ngài có thể buông tay của ta ra sao? Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, tiểu diễm bước tắt nói. Phương Vũ thừa nhận trực tiếp hiện tại có chút mê muyến. Quá đẹp. Đây là vẻ đẹp. Phương Vũ có chút khó có thể khống chế chính mình. Trong lòng ngọn lửa lập tức sắp trực tiếp tiêu đốt. Công tử. Dương Ngọc Hoàn lại cùng hô kêu một tiếng, trên môi dưới khởi động mặt, sắc mặt kéo dài đỏ lên. A chuyện này, ngươi nếu như vậy làm lời nói, ta nhưng là không buồn ngủ. Khắc. Vừa nãy lỗ mãng, chủ yếu là muốn sớm một chút đem Ngọc Hoàn cô nương ngươi mang ra đến. Cô nương sẽ không cảm thấy tại hạ lỗ mãng chứ? Cô nương sẽ không đem tại hạ xem là loại kia lưu luyến sắc đẹp đổ vô liêm sỉ chứ? Phương Vũ liên tiếp hai cái hỏi ngược lại, trực tiếp đem Dương Ngọc Hoàn hỏi bối rối. Khá lắm, ngươi đây là ở hỏi ta chăng? Dương Ngọc Hoàn giờ khắc này ánh mắt lấp lóe. Ta thật hoảng, ta hiện tại nên làm sao trả lời? Ta có phải là nên trả lời là bởi vì sắc thực chính là như vậy a? Thế nhưng ngươi như thế một hỏi ngược lại, khiến cho ta thật giống có chút không quá tự tin. Trong lúc nhất thời, tâm tư lấp lóe, ánh mắt phập phù, tiếng hít thở từ từ gấp gáp, trong lòng ngọn lửa biểu bắn. Thật là khó a, thật luận a, thật cầu a. Thiếp thân không có cho là như vậy. Công tử có thể ở thiếp thân gặp nạn thời điểm dũng cảm đứng ra giải thích công tử là loại kia chân thực nhiệt tình người. Ngọc Hoàn ở đây bái tạ công tử. Hôm nay nếu là không có công tử ở đây lời nói, cái kia công tử bột tuyệt đối không thể buông tha thiếp thân. Cái kia thiếp thân khả năng liền thật sự phải bị khổ chịu khổ. Công tử đại ân đại đức Ngọc Hoàn dày đặc với tâm. Tương lai, Ngọc Hoàn nhất định báo đáp. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, lập tức vội vã ở một bên nói. Giờ khắc này ánh mắt lấp lóe, trên mặt vẻ kiên định lộ rõ trên mặt. Hắn những người có không tự không cần nhiều lời, giờ khắc này cả người đều nằm ở loại kia trong yên lặng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt càng lấp lóe, ý thức càng tỉnh táo. Cuối cùng, thẻ ở nơi đó, không hề có một tiếng động ngôn ngữ. Chết để. Lãnh đạm hạ xuống. Tương lai không bằng hôm nay a. Ngọc Hoàn cô nương, có thể đi nhà ngươi xin chén nước uống sao? Ngọc Hoàn cô nương, này Chu Lương không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, hơn nữa cái này Phụ Thuận Thiên có Chu Bính nhất định cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ở trên đại sảnh ngươi là không phát hiện cái kia Phụ Thuận Thiên doãn nhìn Ngọc Hoàn cô nương ánh mắt của ngươi, cái kia hận không thể liền muốn đem Ngọc Hoàn ngươi một cái nuốt lấy. Ngọc Hoàn cô nương, hiện ở bên ngoài người xấu rất nhiều, dung mạo ngươi như vậy tiền tư cốt sắc, đối với những người xấu kia tới nói, có không phải bình thường sức hấp dẫn. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, hiện tại để Ngọc Hoàn cô nương ngươi một mình rời đi lời nói, ta chỗ này vẫn chưa yên tâm đây. Vẫn để cho ta đưa Ngọc Hoàn cô nương về nhà đi. Phương Vũ gật gật đầu, giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt từ từ lộ ra nghiêm túc vẻ. Hắn những người có không tự nhiên không cần nhiều lời. Có cái gì có thể nói? Vấn đề không lớn, đều là vấn đề nhỏ. Tâm thái, thả an ổn chút là được rồi. Giờ khắc này cả người đều đi theo lặng im rất nhiều. Khoe miệng ý cười như cũ, tâm thái an ổn đến cực điểm. Những người có không, không cần thiết nhiều vô nghĩa. Ổn định là tốt rồi. Còn lại, cái gì cũng không phải. Đưa ta về nhà. Nguy hiểm. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, tâm tư không khỏi theo linh hoạt mở ra. Làm sao cảm giác không còn Chu Lương cái kia công tử bộ uy hiếp cùng nguy hiểm ở ngoài, trước mắt cái này Vũ Phương công tử ngược lại là nguy hiểm lớn nhất đây. Hán. Thật sự thật trực tiếp. Còn khiên tay của nàng. Chương 394, Thế ngoại đào nguyên. Đúng đấy. Đi thôi. Sắc trời sắp đen. Đi nhanh chút. Phương Vũ theo bản năng đưa tay ra, muốn lôi kéo Dương Ngọc Hoàn cùng đi. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, đưa tay thu hồi đi tới. Nàng cảm thấy đến cô gái hay là muốn rụt rẻ một điểm tốt. Không thể tùy tiện như vậy. Tuy rằng nàng cảm thấy đến Phương Vũ là một cái rất có chân thực nhiệt tình hiệp nghĩa chi sĩ. Nàng cũng rất muốn báo đáp. Thế nhưng báo đáp phương thức có rất nhiều, cũng không thể lấy sát thị người chứ. Này không được. Dương Ngọc Hoàn cảm giác mình cần phải có một ít điểm mấu chốt. Vũ Phương công tử. Nhà ta ca ca không thích ta cùng người lạ giao du. Nhà ta ca ca tính khí rất táo bạo, ta sợ. Sợ hắn thương tổn ngươi. Dương Ngọc Hoàn vẫn là một bộ ta thấy mà yêu tư thái. Phương Vũ quá được lợi. Trong lòng không thể giải thích được địa liền sẽ dũng tụ một ít vui mừng tâm ý. Loại này cảm giác lúc trước chưa bao giờ có. Cái kia lại có quan hệ gì đây? Ca ca ngươi tính khí táo bạo, đó là nhằm vào những người xấu kia người lạ. Ta lại không phải người xấu, ta sợ cái gì? Lại nói, ta cùng Ngọc Hoàn cô nương vừa gặp mà đã như quen, cũng không xưng được người lạ a. Ngọc Hoàn cô nương, chúng ta mau mau đi thôi. Chờ một lúc sắc trời thật sự chậm. Ngươi một cô gái, thực tại không an toàn. Ngoan, nghe lời. Phương Vũ đưa tay ra, ở Dương Ngọc Hoàn trên mái tóc đẹp xoa xoa một hồi. Hoàn toàn là theo bản năng động tác. Khả năng là làm hoàng đế làm có chút quá phiêu, sau đó ở bên ngoài có chút không quá thích ứng. Càng là hiện vào lúc này, thỉnh thoảng liền sẽ tiến hành một ít đặc thù có lẽ có động tác. Đối với một cái hoàng đế mà nói, ở chính mình hậu cung bên trong, có những này hành vi cử động cái gì, không phải chuyện rất bình thường sao? Xưa nay cũng không có quá nhiều khúc chiết cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, liền như thế đối xử Dương Ngọc Hoàn, quả thật có chút đường đột. Phương Vũ rõ ràng có thể cảm giác được Dương Ngọc Hoàn chịu đến kinh hãi. Giờ khắc này lại như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, trốn đến một bên đi. Tiện thể còn theo hét lên một tiếng. Ngọc Hoàn cô nương, xin lỗi, ta thuần túy là muốn biểu đạt thân thiện tâm ý. Ta trong ngày thường liền yêu thích như vậy xoa xoa nhà ta A Hoàng. Phương Vũ vội vàng xin lỗi. Đem người ta nữ hải đều sợ rồi, xin lỗi một hồi, này không phải rất nên sao. Phương Vũ xưa nay cũng không phải loại kia đê hèn vô liêm sỉ hạ lưu đồ. Từ đầu đến cuối, điểm ấy điểm mấu chốt hắn tóm lại vẫn có. Giờ khắc này ánh mắt lấp lóe, ý thức đồng bền. A Hoàng là ai? Dương Ngọc Hoàn giờ khắc này cũng không còn kinh hãi cảm, đúng là hiếu kỳ dò hỏi. Là ta tự tay nuôi lớn một con chó tử, rất đáng yêu, quay đầu lại nhường ngươi cũng sờ một cái. Phương Vũ gật đầu nói. Dương Ngọc Hoàn. Ngươi đem ta xem là nhà ngươi chó. Ta liền như thế xem chó sao? Ngươi khốn nạn. Dương Ngọc Hoàn nhất thời kiều nộ lên tiếng, không nhịn được vung lên phấn quyền hướng về Phương Vũ ngược đập tới. Đại khái là bởi vì động tác quá to lớn, vì lẽ đó này nắm đấm mới vừa đánh đến Phương Vũ trên người, Dương Ngọc Hoàn thân thể liền vòng vo địa quăng ngã lại đây. Phương Vũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là hai tay nhẹ nhàng rung động, lấy vòng bảo hộ tư thế bảo vệ tốt Dương Ngọc Hoàn. Ầm. Phương Vũ cùng Dương Ngọc Hoàn trong nháy mắt đụng phải cái đầy cõi lòng. Nay một làn sóng, tiết tấu cái gì, trong nháy mắt liền theo lôi kéo đúng chỗ. Hắn những người có không, hiển nhiên đều là vô nghĩa. Lôi quá nhiều, hiện tại sọ não có chút đau. Thâm tư lâng lâng, muốn đi gặp trở ngại. Ai chuyện này? Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực, liền hỏi trong lòng ngươi còn có thể nghĩ đến gì đó. Thời điểm như thế này, không thể giải thích được địa liền cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó trên căn bản liền không cái gì cảm thụ. Chậm chạp khoan thai, trực tiếp trải nghiệm đúng chỗ, sọ não đều sắp muốn theo nước ra rồi. Nay một làn sóng, tâm thái có chút phiêu, ý thức có chút hỗn loạn. Đến cuối cùng, căn bản liền không biết nên nói gì được rồi. Không có sao chứ Ngọc Hoàn cô nương? Làm sao không cẩn thận như vậy? Có thể muốn đứng vững. Phương Vũ giờ khắc này cùng Dương Ngọc Hoàn mặt đối mặt, gần trong gang tấc. Dương Ngọc Hoàn ở Phương Vũ trong lòng. Phương Vũ ôm Dương Ngọc Hoàn, đẹp đến mức tận cùng. Đây đã vẻ đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh. Sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Cũng chính là Phương Vũ trong hậu cung mỹ nữ như mây, bằng không một khi có Dương Ngọc Hoàn áp trận tử lời nói, người còn lại nơi nào còn có thể có nửa phần màu sắc. Ta. Thiết thân. Dương Ngọc Hoàn giờ khắc này nói chuyện đều có chút nói lắp. Nàng quá sốt sắng. Đi, chúng ta về nhà. Phương Vũ tiến đến Dương Ngọc Hoàn bên hai, nhẹ giọng nói. Dương Ngọc Hoàn hà phi hai mặt, nơi nào còn có thể có biểu đạt. Hiện ở đây, liền cảm giác toàn bộ đầu óc đều làm sạch hết, lại như là không có đầu óc trạng thái. Lần này, nói cái gì làm cái gì, đều thành hư vọng. Cả người hoảng hoảng hốt hốt, hoảng hoảng hốt hốt đến cuối cùng đã không nửa điểm ý niệm. Quá mức kinh hỉ, quá mức kích thích. Sau đó, trải nghiệm dị thường mà chấn động. Một làn sóng đúng chỗ, gọn gàng dứt khoát. Trong ngày thường hơn 10 phút về nhà đường, Dương Ngọc Hoàn cảm giác ngày hôm nay như là đi rồi chừng mấy ngày. Toàn bộ đầu óc vẫn ngay ở phức tạp trong suy nghĩ qua lại nhiều lần. Nhiều lần đến nhiều lần đi. Đến cuối cùng, toàn bộ đầu óc đen kịt như mực. Phương Vũ theo Dương Ngọc Hoàn đi đến một cái nông thôn nhỏ. Nơi này bách tính có vẻ rất chất phác, thỉnh thoảng còn muốn đi qua chào hỏi. Dương gia nữ lang, bán tảo phớ trở về. Ngày hôm nay buôn bán như thế nào a? Dương gia nữ lang, này lại là nhà ai Tuấn Tiểu Hỏa? Dương gia nữ lang, ca ca ngươi ra ngoài săn bắn đi tới, ngày hôm nay không ở nhà. Cùng nhau đi tới mọi người đều có vẻ rất khách khí. Loại này nông thôn bầu không khí cảm liền rất tốt. Ca ca ngươi ra ngoài săn thú. Buổi tối trở về sao? Phương Vũ dò hỏi. Không. Không biết. Trong ngày thường hắn luôn như vậy, thường thường đi ra ngoài săn bắn 3-4 ngày mới trở về. Ngươi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Ngọc Hoàn cũng không đốc, chỉ là hiện tại đầu óc có vẻ hơi hỗn loạn, vì lẽ đó có mấy lời có chút nói không tốt lắm. Thế nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải nhiều vấn đề lớn, trong lòng có cảm giác được, này trên căn bản liền có thể theo tại chỗ bay lên. A, tùy tiện hỏi một chút. Cảm giác các ngươi xã này thôn, quê nhà trong lúc đó quan hệ thật tốt ta. Tại đây dạng thời loạn lạc bên trong có thể có như vậy bầu không khí, khá có một ít thế ngoại đảo nguyên cảm. Phương Vũ than thở một tiếng, không nhịn được nói. Thế ngoại đảo nguyên? Cái gì là thế ngoại đảo nguyên? Dương Ngọc Hoàn trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Nàng xác thực không phải rất hiểu, luôn cảm thấy có chút mê hoặc. Thế ngoại đảo nguyên chính là một cái hoàn toàn thế giới đóng kín, khả năng chính là một cái làng mấy trăm người, cùng ngoại giới không có bất kỳ giao du. Bọn họ sinh hoạt địa rất đơn giản, rất chất phác, từ ăn mặc ở đi lại đến phòng ốc chờ chút đều là tự cấp tự túc. Tuy rằng tháng ngày một mạc, thế nhưng không có chiến tranh, không có áp bức, có chỉ có giữa người và người yên tĩnh cùng tốt đẹp. Chương 395, huyết hải thâm cửu. Phương Vũ nói đơn giản một hồi, hơi hơi theo miêu tả một hồi. Phương Vũ là tùy tiện nói, thế nhưng Dương Ngọc Hoàn hiển nhiên không phải tùy tiện nghe. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiển nhiên nhiều hơn một chút chờ mong. Thế ngoại đảo nguyên? Như vậy thế ngoại đảo nguyên sao? Cái kia xác thực đủ rất tươi đẹp a. Xác thực rất làm người cảm thấy chờ mong. Chờ mong? Lý Non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh cũng ở từng điểm một theo lấp lóe, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Trong lúc nhất thời, hết thảy trước mắt đều toàn diện theo lặng im. Tâm tình từ từ nhảy lên, ý thức từ từ dâng trào. Như vậy thế ngoại đảo nguyên, hiển nhiên đối với trong chiến loạn người mà nói, đủ rất tươi đẹp. Tương lai, đại yến mỗi một khu vực đều sẽ là thế ngoại đảo nguyên. Canh người có ruộng, bệnh người có y, cư người có ốc, học giả có, dám đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn. Đại tí thiên hạ Hàn sĩ đều đủ cười. Phương Vũ không nhịn được đối với những này thơ từ thuộc lầu lầu. Giờ khắc này vừa nói chuyện, hoàn toàn đem trong lòng vị trí nguyện bày ra. Phương Vũ nói những này thời điểm, Dương Ngọc Hoàn liền ở một bên lắng nghe. Nàng cảm giác Phương Vũ trên người phảng phất có từng đạo ánh sáng đang lóe lên. Xinh đẹp ánh sáng không ngừng đang lóe lên. Nếu như này đại yến hoàng đế là ngươi, là tốt rồi. Cái kia đại yến bách tính nên hạnh phúc rất nhiều đi. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, không nhịn được nói: "Làm sao? Hiện tại đại yến hoàng đế không được chứ?" Phương Vũ nhíu mày, lập tức ở một bên dò hỏi: "Được không? Lạc Cốt hoàng đế liền yêu thích tháo dỡ mỹ nữ Lạc Cốt làm thiêu đốt. Ha ha, nay đại yến mỹ nhân cũng không biết bị hắn bắt đi bao nhiêu. Hắn còn từng sang liền kinh điển danh ngôn: Thiên hạ nữ tử, ta dưỡng người không thể, nuôi ta người không thể, còn lại đều có thể. Ngươi cảm thấy đến như vậy hoàng đế, có thể là người tốt lành gì?" Dương Ngọc Hoàn cắn răng nhỏ, vội vàng nói. Phương Vũ khẽ miệng co giật, vẻ mặt phức tạp: "Ta cờ mờ nở. Ở bên ngoài danh tiếng như thế trên lại sao? Đến cùng là ai ở bên ngoài mù mấy cái xấu thanh danh của ta?" Phương Vũ hiện tại cảm thấy tương đương đau đầu. Này một làn sóng tiết tấu, thực tại có chút vỡ không được a. Hiện tại là càng địa cảm thấy đau đầu. Khoe miệng co giật, toàn bộ đầu góc đều ong ong ong. Tâm tư hỗn loạn đến cực hạn. Cuối cùng, hoàn toàn trở nên không ly đầu. Sau đó, biểu hiện không đúng chỗ, có chút khó. Càng là này tiết tấu cùng tâm tư, gợn sóng đến gợn sóng đi, cuối cùng hoàn toàn tiến hành rồi một làn sóng mãnh liệt cắt chém. Lời đồn dừng với trí giả, cũng không thể chỉ nghe phiến diện nói như vậy a. Người hoàng đế này tại vị thời điểm vẫn có một ít công lao chứ. Này Nam Cương không phải đã bình định rồi sao? Có người nói còn đem Nam Man cho diện. Đánh phục rồi. Đã như thế lời nói, đã này Nam Cương liền có thể ổn định, Nam Cương bách tính dĩ nhiên là có thể an cư lạc nghiệp. Phương Vũ không nhịn được nói. Tóm lại là muốn biện giải cho mình hai câu a. Việc này, không thể quá rối loạn a. Nên kiểu gì, liền kiểu gì, không thể mù mấy cái theo náo loạn a. Điểm ấy cách cục, tóm lại hay là muốn có a. Trên tâm tính, từ từ an ổn, trước mắt hình ảnh, điên cuồng cắt chém. Trong lúc nhất thời, có cấp độ càng sâu trải nghiệm. Đến cuối cùng, nổn ngang đến cực điểm. Này một làn sóng, còn có thể nói cái gì? Nói cái rắm, cái gì cũng không phải, lung ta lung tung. Ngay sau đó, là thật sự đau đầu. Loạn, 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 lung ta lung tung. Hoa hòe hoa sói. Trực tiếp nôn mửa. An cư lạc nghiệp. Chinh phục Nam Man. Hắn không phải nghe nói Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến khuôn mặt đẹp vô song, vì lẽ đó quy mô lớn tấn công Nam Man, cướp đoạt Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến sao? Sau đó đem Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến chảo sau khi trở về, cũng đưa nàng lập cốt gón ác. Có người nói cái kia Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến hiện tại đã triệt để không còn hình người. Hiện tại mỗi ngày ăn chính là thức ăn cho heo, bị bao vây lên. hơn nữa trên người còn có rất nhiều xích sắt buộc chặt. Ta còn nghe nói, người hoàng đế này còn để Nam Man tiến cống 1000 cái mỹ nữ, không phải vậy liền diệt Nam Man. Ngoài ra, thì thầm thầm thanh âm theo truyền đến, trước mắt hình ảnh điên cuồng cắt chém, giờ khắc này vừa nói chuyện, một bên theo cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Hưng phấn tâm ý càng ngày càng tăng. Lúc này giờ khắc này, hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội. Trực tiếp một bộ lạ kéo tới cực hạn. Kinh hỉ, mà kích thích. Giờ khắc này ý niệm trực tiếp tăng vọt. Trực tiếp kéo thân, trực tiếp dâng trào. Những người hoa hoè hoa sói, có cái gì có thể nói? Hiện tại muốn chính là kinh hỉ bắt đầu. Một làn sóng đột thứ, muốn chính là cái này cảm thụ. Đắc ý, huyền chuyển 10 phần. Trong lòng lửa khói, giờ khắc này căn bản là không cách nào dập tắt. Bạo phát, kéo dài bạo phát, cháy bùng, tiếp tục cháy bùng, kích thích địa một nhóm. Nghĩ đến những thứ này, tâm tình từ từ theo tốt hơn rất nhiều. Khắp toàn thân cảm giác thật giống cũng không có như vậy mệt mỏi. Khoe miệng nụ cười cũng chậm chậm theo bắt đầu tăng lên. Gần như, cũng chính là bộ dáng này. Lý giải, liền hoàn mỹ. Nhìn Dương Ngọc Hoàn càng nói càng kích động dáng vẻ, Phương Vũ cảm giác mình không nên mở ra cái đề tài này. Làm sao cảm giác này kêu ca lớn như vậy, khiến cho hắn lại như là cái gì vô liêm sỉ của ma như thế. Làm sao đến mức này a? Này hoàn toàn chính là nói xấu a. Đến cùng là ai ở bên ngoài lung tung tỏa ra những này lời đồn? Hiện tại liền hắn diệt Nam Man công tích đều muốn vặn mèo. Ngươi đều nghe ai nói những này? Ngươi như thế chê bai đại yến hoàng đế, lẽ nào liền không sợ bị hữu tâm nhân nghe được? Sau đó báo cáo ngươi, nhường ngươi thân hãm lao ngục. Phương Vũ không nhịn được nhắc nhở. Hừ, ta mới không sợ đây. Ta Dương gia mấy chục lỗ hổng đều là bị đại yến hoàng đế giết. Hiện tại liền còn lại ta cùng ca ca. Có cái gì? Quá mức đến thời điểm cùng cái kia cầu hoàng đế liều mạng. Dương Ngọc Hoàn cắn răng nghiến lợi nói. Phương Vũ trầm mặc. Còn có như vậy huyết hải thâm cửu. Cái kia đến thời điểm, rốt cuộc muốn làm sao thao tác? Ngươi xác định người nhà của ngươi đều là hiện tại người hoàng đế này giết? Phương Vũ không nhịn được dò hỏi. Hắn làm sao một chút ấn tượng đều không còn? Là tiên đế. Lúc đó cha ta ở bên ngoài huyết chiến, đang không có lương thảo tình huống huyết chiến đến cùng, ta mấy cái ca ca cũng đều đi theo cha ta chết trận xa trường. Sau khi triều đình trên lại nói cha ta bên trong thông ngoại địch, đem cả nhà của ta xét nhà đi đày. Ta ca ca mang theo ta trốn thoát. Ngươi sẽ không báo cáo ta chứ? Ta. Dương Ngọc Hoàn đột nhiên ý thức được không đúng. Những chuyện này, làm sao có thể tùy tiện nói đây? Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên mặt thất kinh tâm ý từ từ tụ lại, trong lúc nhất thời, ánh mắt điên cuồng lấp lóe, vẻ mặt biến hóa thất thường, tâm tư ở trong đầu triệt để ngăn chặn. Sau đó căn bản liền không biết nên đi biểu đạt gì đó. Thật loạn, thật buồn ngang, toàn bộ đầu óc, cảm giác đều sắp cũng bị trực tiếp làm sạch hết. Vừa nãy nàng cũng là quá tức giận, mới không nhịn được tiết lộ miệng. Chương 396, cùng ta thật sự không quan hệ. Này, tiên đế thời đại chuyện đã xảy ra, cùng hiện tại có quan hệ gì a? Hiện tại cái này hoàng đế, khả năng cái gì cũng không biết. Trước đây chuyện đã xảy ra, cái kia đều qua. Hơn nữa tất cả đã là trước đây. Trước đây chuyện cũ. Này dĩ nhiên không có cái gì có thể nói. Vì lẽ đó, không cần thiết ghi hận đương kim thánh thượng a. Phương Vũ điên cuồng cho mình tẩy trắng, cũng không thể vô duyên vô cớ liền ở ngay đây gánh oan chứ. Gánh oan hiệp, Phương Vũ có thể không muốn làm. Hắn thế nào cũng phải vì chính mình tự chứng thuần khiết không phải sao? Này một làn sóng, nhất định phải an ổn như lúc ban đầu mới là. Ngược lại hoàng đế đều không đúng thứ tốt. Coi như việc nhà của ta tỉnh, cùng hiện tại hoàng đế không có quan hệ, thế nhưng người hoàng đế này những người ác độc thủ đoạn cũng đủ để chứng minh hắn không phải người tốt. Vì thỏa mãn chính mình bản thân tư dục, không tiếc hao tiền tốn của, phát động chiến tranh, vì là chính là đem Nam Man công chúa theo để bản thân sử dụng. Vì thỏa mãn chính mình vô liêm sỉ dục vọng, đem khắp thiên hạ mỹ nữ đều cướp đoạt vào cùng, một khi không hài lòng, liền tháo dỡ lạc cốt nấu canh uống. Thậm chí, đánh gây tể tướng chi tử chân, vì là chính là trắng trợn cướp đoạt vị hôn thê của hắn, để cho mình thoải mái. Còn có, thích cùng những người thái giám lung tung mà vì là. Thì thầm thầm âm thanh theo truyền đến. Giờ khắc này Dương Ngọc Hoàn càng nói càng kích động. Trong lúc nhất thời, nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện biểu lộ ra đúng chỗ. Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không được. Phương Vũ hiện tại liền cảm giác đặc biệt đau đầu. Khá lắm. Cái này thật sự không cần thiết ta. Một làn sóng chèn ép, đầu đau như bỡ bổ. Phương Vũ đều muốn trực tiếp một đầu va đập tới quên đi. Sao có thể như thế theo vô nghĩa a? Hơi hơi theo yến tính điểm. Cũng tốt. Đừng như thế đảo đi đảo lại, đầu là thật sự đau. Phương Vũ cười khổ một tiếng, lần này hoàn toàn không rõ vì sao. Xem ra rất nhiều lúc vẫn đúng là muốn quan tâm một hồi dân sinh tuyên truyền này một hồi. Từ khi hắn sau khi lên ngôi, thật giống vẫn ngay ở làm sự nghiệp. Cho nên đối với những chuyện này lời nói, trên căn bản cũng không thế nào quan tâm đến. Không nghĩ đến vậy thì xuất hiện các loại sai lệch. Khả năng cũng có một chút hữu tâm nhân ác ý tuyên truyền, ác ý bôi đen hắn, lấy đạt đến không thể cho ai biết bí mật. Đối với những thứ này tầng dưới chốt bách tính mà nói, bọn họ vừa không có cái gì thu được tin tức con đường, vì lẽ đó trên căn bản người ta nói cái gì, khả năng hắn cũng liền theo tin tưởng cái gì. Xem Dương Ngọc Hoàn như vậy, còn có thể thông hiểu một ít thi thư người còn như vậy, liền càng không cần phải nói hắn. Phương Vũ mang theo dị dạng tâm tư theo Dương Ngọc Hoàn đồng thời vào Úc. Ba gian nhà gỗ. Xem ra một mạc, có điều bên trong quét tước địa rất sạch sẽ. Vừa đi vào thời điểm, thậm chí còn có thể người nghe thấy được một tia không thể giải thích được địa mùi thơm ngát. Hương vị nước núi, hương tràn đầy thanh. Hoa lan. Huệ lan. Phương Vũ theo bản năng tuân hỏi một câu. Hả? Người đối với hoa cỏ. Còn có hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, Dương Ngọc Hoàn trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Lập tức vừa nói chuyện, lập tức không nhịn được tiến lên trước dò hỏi. Hiểu rõ một chút nhỏ. Hoa lan phẩm hạnh cao thượng, bình thường chỉ có tao nhã chi sĩ mới đồng ý nuôi trồng. Hơn nữa nuôi trồng hoa lan rất cần kiên nhẫn. Ngọc Hoàn cô nương huệ chất lan tâm, đúng là khá là phù hợp này huệ lan tâm ý. Huệ lan như mỹ nhân, không hái xấu hổ tự hiến. Lúc nghe tiếng lộ hương, đồng ngả thâm không gặp. Phương Vũ không nhịn được ngâm tụng hai câu thơ. Ngay sau đó đang khi nói chuyện ánh mắt lấp lóe mà. Huệ lan như mỹ nhân, không hái xấu hổ tự hiến. Ngươi lung tung nói cái gì? Ngươi đem ta so sánh Huệ Lan, ngươi muốn hái chúng ta. Ngươi quả nhiên là kẻ xấu xa. Dương Ngọc Hoàn trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ. Ngay sau đó vừa nói chuyện, lập tức đem nắm đấm nhỏ hướng về Phương Vũ ngực đập tới. Phương Vũ sửng sốt một chút, trên mặt từ từ lộ ra giam sắc. Chuyện này, ngươi nếu như nói như vậy lời nói, ta còn có thể nói cái gì? Mọi phương diện, chỉ có vô cùng vô tận lúng túng a. Giờ khắc này cao mày, vẻ mặt cái gì, cũng đều có vẻ hơi không quá tự nhiên. Vốn là muốn trang một cái, cho nên mới làm nổi lên kẻ chép văn. Ai có thể nghĩ tới hiện tại lại đưa đến phản diện hiệu quả. Phương Vũ cảm giác khá là đau đầu. Vỡ không được. Trực tiếp ở nơi đó tiến hành đi toàn diện cắt chém. Khó có thể trên thanh thiên. Dương Ngọc Hoàn hướng về Phương Vũ đánh phấn quyền thời điểm, Phương Vũ hoàn toàn là xuất thân từ theo bản năng, tránh né một hồi. Có người muốn công kích ngươi, ngươi theo bản năng phản ứng có thể không phải là tránh né sao? Này không liên quan đến công kích ngươi người đến cùng là ai? A. Dương Ngọc Hoàn một quyền thất bại, thân thể dĩ nhiên là có chút không phối hợp, lập tức bay thẳng đến xa xa té rất mà đi. Mắt thấy liền muốn trực tiếp rơi xuống đất. Phương Vũ đột nhiên sửng sở. Lập tức tay mắt lênh lẹ, vội vã đưa tay ra, từ phía sau lưng ôm lấy Dương Ngọc Hoàn. Vì cứu người, vì lẽ đó Phương Vũ tự nhiên cũng sẽ không khả năng quan tâm hắn. Hai tay đặt ở Dương Ngọc Hoàn trên người, cũng chính là mượn lực. Phương Vũ giờ khắc này không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Đẹp quá nữ tử. Nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Phương Vũ ánh mắt lấp lóe, tâm tư từ từ hiểu rõ. Ngay sau đó cả người đều rơi vào đến loại tâm tình này bên trong không thể tự kiềm chế. Tuy rằng hắn là hoàng đế, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường. Ngươi làm gì thế? Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, không nhịn được nhẹ giọng khẽ quát. Ta nghĩ cưới ngươi. Phương Vũ gọn gàng dứt khoát, biểu đạt tâm ý. Dương Ngọc Hoàn sững sờ. Hắn tại sao có thể như thế trực tiếp? Tại sao có thể như vậy? Ngay ở Dương Ngọc Hoàn sững sờ thời điểm, Phương Vũ đã qua đến không được. Thực rất nhiều lúc rất nhiều chuyện đều là nước chảy thành sông. Trên căn bản con đường dựng thành, đón lấy nên làm như thế nào, thực đều có một cái lúc trước phương hướng. Ý nghĩ, từ từ đúng chỗ, ý thức cũng chậm chậm theo trở nên tỉnh táo lên. Cho tới đón lấy những người, không cần nhiều lời. Ngoài cửa, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mao Tương lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Bệ hạ luôn như vậy, xưa nay sẽ không gò bó chính mình, nên phóng túng thời điểm nhất định sẽ phóng túng. Thế nhưng một khi gặp phải trọng yếu đại sự thời điểm, cũng sẽ thể hiện ra thành tiểu thiên cổ minh quân hung hăng cổ tay. Lúc nửa đêm, Ngọc Hoàn đang khóc, đói bụng sao? Ta khiến người ta đưa một ít đồ ăn lại đây. Phương Vũ động viên Dương Ngọc Hoàn, nhẹ giọng nói. Phương Vũ vẫn tương đối săn sóc, bởi vì Dương Ngọc Hoàn là danh phi, vì lẽ đó cầm sắt cùng gieo vang sau khi, Phương Vũ mị lực trị lại tăng lên một điểm. Phương Vũ cảm thấy đến mị lực của chính mình trị sớm muộn là muốn tăng mạnh phá bách. Ngươi cảm thấy cho ta bây giờ còn có tâm tư gì có thể ăn được đi không? Ngươi người này làm sao như thế xấu? Ta muốn đi phủ Thuận Thiên cáo ngươi. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ nói. Phương Vũ, phủ Thuận Thiên có thể chấp nhận chấm vụ án, cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám như thế làm a. Vì lẽ đó trên căn bản đều là uổng phí. Nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn này khóc sướt mướt dáng vẻ, Phương Vũ cũng có chút đau lòng. Chương 397, Sáu Lang trở về. Thế nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm sao đây? Lúc đó chính là đầu óc nóng lên. Trước Phương Vũ cảm giác cái kiêm màu tím thiên phú thanh sắc huyền mã có một ít tác dụng phụ, thường thường sẽ làm hắn khống chế không được chính mình, sau đó liền sẽ không nhịn được theo toàn diện bạo phát. Thế nhưng đem màu tím thiên phú thanh sắc huyền mã đổi thành màu vàng thiên phú hoàng đế nội kinh sau khi, thật giống cũng còn có phương diện này lo lắng. Như vậy, tình huống này liền có vẻ hơi lo lắng. Lẽ nào này màu vàng thiên phú hoàng đế nội kinh cũng có một chút tác dụng phụ, thỉnh thoảng mà sẽ làm ta khống chế không được chính mình, sau đó từ từ liền sẽ theo trở nên hưng phấn. Thực sự là như vậy. Phương Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, cau mày phạm vi càng lớn, ngay sau đó càng muốn, càng ngày càng địa cảm thấy phức tạp. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận đây là chính mình bản tính vấn đề. Trở lại chuyện chính, Phương Vũ nhìn Dương Ngọc Hoàn cái kia túng ba ba dáng vẻ, hắn cũng đau lòng. Ngươi liền cam lòng nhường ngươi lang quân ngồi tù sao? Phương Vũ mạnh miệng nói. Dương Ngọc Hoàn, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ. Ngươi lúc nào liền thành ta lang quân? Ngươi không cần luận nói, rõ ràng chính là ngươi bắt nạt ta. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ nói. Thực, đến Ngọc Hoàn ngươi tuổi đời này cũng có thể lấy chồng. Chúng ta tình đồng ý cùng, như bây giờ, không phải vô cùng tốt sao? Ông trời tác hợp cho. Phương Vũ gật đầu nói. Này một làn sóng thao tác, trình độ nào đó trên liền rất trực tiếp a. Trên căn bản, không phải nhiều vấn đề lớn. Phương Vũ ý cười như cũ. Thản nhiên điểm, này không so với cái gì cũng tốt. Làm sao đến mức còn muốn ở nơi đó liên lụy đây? Ngươi khốn nạn. Đánh chết ngươi. Dương Ngọc Hoàn phấn quyền không ngừng mà rơi vào Phương Vũ trên người. Phương Vũ giờ khắc này căn bản không cảm giác được bất kỳ cảm giác đau đớn. Ngay sau đó chỉ có từng trận khoan khoái cảm. Hắn biết, đây là một cô gái đối với ngươi chân thành biểu hiện. Phương Vũ cảm giác lại như là nằm mơ như thế. Lần này hắn không có bại lộ thành tựu thân phận là hoàng đế. Đương nhiên, lần này thật muốn là bại lộ, khả năng liền không cách nào được Ngọc Hoàn tâm. Xem dáng dấp như vậy, Ngọc Hoàn đối với này đại yến hoàng thất rất là căm ghét. Tuy rằng xa xa còn không đạt tới Trần Biên Biên Tần Tuyết Nhan trình độ đó, thế nhưng loại kia căm ghét cảm có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Nay chuyện tiếp theo thật là có chút không dễ xử lý. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Hừ hừ.
Ngươi có phải là hối hận rồi? Cảm thấy đến hiện tại ta là cái phiền toái.
Vì lẽ đó, ngươi muốn vứt bỏ ta.
Ca ca nói đúng, nam nhân không một đồ tốt. Không chiếm được vĩnh viễn ở gây rối, một khi thật sự được, liền tuyệt đối sẽ không lại quý trọng. Dương Ngọc Hoàng cắn môi đỏ, không nhịn được ở một bên hừ nhẹ nói.
Phương Vũ thấy buồn cười.
Này lại là từ đâu tới sai lầm luận a? Thật muốn là không thích lời nói, lại làm sao có khả năng gặp có những người đặc thù cảm xúc đây?
Không cũng là bởi vì
quá mức yêu thích sao?
Ngọc Hoàn vẻ đẹp, trăm năm thời gian đi thưởng thức còn không đủ.
Tại sao chán ghét câu chuyện?
Phương Vũ tiến đến Dương Ngọc Hoàn bên hai, nhẹ giọng nói,
xem Dương Ngọc Hoàn cô bé như vậy, chính là muốn sủng.
Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng,
một người thanh niên đi tới nơi này cái nông thôn nhỏ.
Giờ khắc này hắn kéo một con to lớn lợn rừng ở cất bước,
đi ở trên đường, thỉnh thoảng mà liền sẽ có người đi đường lại đây chào hỏi.
Sáu lang, thú đến một con lợn rừng.
Thủ đoạn cao cường a.
Sáu lang, này một con lợn rừng e sợ có 300 cân a.
Sáu lang, ngươi không hẹn là chúng ta Nam Sơn thôn tốt nhất thợ săn.
Sáu lang,
muội tử ngươi ngày hôm qua thật giống dẫn theo một người đàn ông trở về, ngươi biết không? Người đàn ông kia xem ra như là cái công tử nhà giàu ca.
Sáu lang vốn là trên mặt ý cười không ngừng.
Thế nhưng làm nghe đến mấy cái này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Công tử nhà giàu ca,
theo ta em gái.
Sáu lang giờ khắc này cấp tốc bước nhanh hơn, điên cuồng kéo lợn rừng tiến lên.
Sau đó cảm thấy đến này lợn rừng ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, cho nên trực tiếp liền vùng ra một bên đi tới.
Lúc này tốc độ
lần thứ hai tăng mạnh,
tốc độ mãnh liệt như lúc ban đầu, trực tiếp hướng về trước điên cuồng đột thứ,
chạy như bay đến cửa nhà mình. Sáu lang trực tiếp đi đến trùng.
Ngươi làm gì?
Ngươi là ai?
Đứng lại.
Đứng ở cửa thủ vệ cầm ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương nhất thời bắt đầu ngăn cản.
Thế nhưng hiện tại ngăn cản có tác dụng gì?
Không có bất kỳ tác dụng gì.
Ai ngăn cản liền treo lên đánh.
Hiện tại liền trực tiếp như vậy
nói,
có cái gì tốt nói, một làn sóng nghiền ép chính là trực tiếp như vậy.
Nhìn thấy Mao Tương trong phút chốc, sáu lang ý nghĩ trong lòng thì càng hơn nhiều.
Chính mình em gái ở bên trong
sẽ không
a.
Dương Lục Lang không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ, lập tức sức chiến đấu trong nháy mắt tăng mạnh.
Trong lúc nhất thời, cả người tâm tình
trong nháy mắt cháy bùng đến cực điểm.
Phí lời liền thiên,
cái này liền không cái gì cần phải,
chính là được.
Vốn là Mao Tương vẫn đúng là không đem cái này sáu lang để ở trong mắt, chỉ là tùy ý ngăn chặn một hồi. Thế nhưng sau khi giao thủ, Mao Tương trong nháy mắt theo trở nên cảnh giác lên.
Người này
rất mạnh,
cực cường,
hơi bất cẩn một chút, toàn diện vỡ bàn.
Lúc này giờ khắc này, trong lòng ngọn lửa
nhanh chóng thiêu đốt.
Trong lúc nhất thời, không khỏi theo trở nên căng thẳng bức thiết lên.
Không chịu nổi, liền lương bạc.
Loại tâm tình này, rất dễ hiểu.
Lúc chiến đấu khắc,
trực tiếp treo lên đánh.
Mao Tương giờ khắc này đã đem hết cả người thế võ,
nhưng là vẫn cứ không có hiệu quả chút nào.
Ngay sau đó cả người đều nằm ở căng thẳng trạng thái.
Mao Tương rất rõ ràng, chính mình gặp phải cao thủ.
Cường bên trong tự có cường bên trong tay.
Như vậy cường giả, đang đối chiến thời điểm, tự nhiên có thể từ hắn đường lối trên cảm nhận được một ít.
Mao Tương tận lực đối chiến,
chỉ là hiện tại
hoàn toàn đánh không lại.
Giờ khắc này sáu lang đang tức giận trị bổ trợ bên dưới, sức chiến đấu trực tiếp bạo.
Ầm.
Cổng lớn bị thô bạo địa đá văng.
A.
Ngọc Hoàn không khỏi phát sinh một đạo tiếng thét chói tai,
lập tức vội vã dùng chăn bao bọc chính mình thân thể.
Phương Vũ bây giờ còn có chút
không rõ lắm tỉnh.
Sáu lang sau khi đi vào, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cả người đều sắp muốn trực tiếp tức hộc máu.
Thập nhân,
chết.
Sáu lang môi điên cuồng lúng túng, tâm thái từ từ nổ tung.
Đến cuối cùng, hoàn toàn khó có thể khống chế tự mình.
Ngay sau đó, không ngừng hướng về đi tới hành điên cuồng nỗ lực.
Nỗ lực.
Sáu lang chỉ muốn đem Phương Vũ một cái tát cho đập chết.
Phương Vũ hít sâu một hơi khí lạnh.
Ta tạo.
Chuyện như vậy,
làm sao chả ở trước mặt mình xuất hiện?
Ta cờ mờ nở.
Có chuyện lớn rồi.
Đây là muốn trực tiếp đưa chính mình trên Tây Thiên Tiết Tấu a.
Ca ca.
Không được.
Không nên thương tổn Vũ Phương công tử.
Chúng ta tình đầu ý hợp.
Dương Ngọc Hoàn chặn lại ở Phương Vũ trước người, muốn khuyên nói ca ca của chính mình Sáu Lang.
Ngọc Hoàn.
Tránh ra.
Tránh ra.
Cỡ này tạp nhân, có mê hoặc thủ đoạn bắt nạt cho ngươi.
Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
A.
Sáu Lang nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí.
Tình cảnh muốn mất khống chế.
Chương 398, giải thích.
Phương Vũ có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt lửa giận của người đàn ông này.
Cái kia lửa giận ngút trời dáng vẻ, nhìn dáng dấp là thật sự muốn trực tiếp đem hắn một cái nuốt lấy.
Khung cảnh này,
quá mức kinh sợ.
Phương Vũ lông mày dương lên, vẻ mặt phức tạp, tâm tư hỗn loạn.
Ngay sau đó,
hoàn toàn không rõ vì sao, toàn bộ sọ não
đều sắp muốn theo nứt ra rồi.
Chuyện này làm sao chỉnh?
Trong nháy mắt cắt chém đúng chỗ,
căn bản không biết nên làm sao bày ra đúng chỗ.
Cuối cùng,
hoàn toàn
lương bạc,
quá khó khăn,
cũng quá hỗn loạn.
Giờ khắc này Phương Vũ chỉ cảm thấy từng trận nứt ra cảm tập kích mà tới.
Ngày hôm nay chẳng lẽ muốn tại đây lật thuyền trong mương,
dĩa đường hoa dại,
nguy hiểm a.
Bất cần rồi.
Bệ hạ,
cháy mau.
Tặc tử,
sao dám?
Cẩm ý vệ,
thủ vệ bệ hạ.
Ẩm.
Cẩm ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương trừng lớn hai con mắt, lập tức môi không nhịn được theo kịch liệt co giật, trong lòng ngọn lửa theo điên cuồng bạo phát.
Trong lúc nhất thời, cả người ý thức đều sắp muốn trực tiếp tung bay.
Này một làn sóng,
ai chịu nổi?
Một làn sóng hạ xuống,
quá kích thích.
Các loại kích động ý chí trong nháy mắt cắt chém.
Thâm tư,
hoàn toàn ngổn ngang.
Sáu lang tấn công trì hoãn,
trong tay dĩa ăn thả xuống.
Giờ khắc này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ.
Bệ hạ,
Cẩm ý vệ, ngươi là hoàng đế, làm sao có khả năng? Từng trận đầu váng mắt hoa cảm theo truyền đến. Sáu lang há miệng, lập tức hoàn toàn không biết nên nói gì được rồi. Còn có thể như vậy thao tác sao? Hiện tại đều như thế kích thích sao? Có thể hay không hơi hơi theo yên tĩnh điểm? Không chịu nổi, liền xé rách. Ngươi là hoàng đế, ngươi gạt ta. Dương Ngọc Hoàn giờ khắc này cũng phản ứng lại, lập tức một bên đem chăn đặt ở trên người mình che lấp, một mặt tức giận trừng mắt Phương Vũ. Giờ khắc này cảnh tượng có vẻ rất phức tạp. Bại lộ, vấn đề quá lớn. Trước tiên mặc quần áo tử tế, lại chậm rãi thương nghị được không? Phương Vũ ánh mắt ở người đàn ông trước mắt này trên người nhìn lướt qua, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt đúng chỗ. Họ tên: Dương Duyên Chiêu. Thân phận: Đại Yến bình dân. Chí lực: 89. Vũ lực: 97. Quân sự: 96. Thể chất: 95. Mị lực: 71. Chính trị: 65. Giác vọng: 47. Độ thiện cảm: 100. Có chỉ số người bình thường chỉ số đều vì 30. Hắn số liệu xem ra lời nói, đúng là cũng khỏe. Chính là này độ thiện cảm có chút để người tê cả da đầu. Có điều chuyện như vậy nói như thế nào đây, ngược lại cũng rất bình thường. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là người ta em gái a. Vì lẽ đó ngay lập tức có cái này phản ứng mới là bình thường. Thật muốn là cái gì phản ứng đều nếu như không có, mới đúng là vấn đề rất lớn. Trước mắt vào lúc này, tiết tấu có chút không bình phục ổn. Trong lúc nhất thời, các loại tâm tư toàn diện hỗn loạn. Đến cuối cùng, triệt để theo kéo khố. Nay một làn sóng hạ xuống, ai có thể chịu nổi? Phương Vũ mặc quần áo tử tế, đi đến Dương Duyên Chiêu trước mặt. Hổ tướng a, cái này sẽ không chính là cầu hiền nhược khát màu vàng thiên phú tháng này cho hắn cung cấp màu vàng danh tương chứ? Cung cấp đúng là cung cấp, chỉ là này bắt đầu có vẻ hơi không bình phục ổn a. Này hơi một tí liền muốn trực tiếp huyết chiến đến cùng. Tới chính là hành thích vua. Duyên Chiêu, chấm cùng lệnh muội Ngọc Hoàn tình đồng ý cùng. Vì lẽ đó, ngươi không cần vì việc này trách tội với chấm. Thế gian này nam nữ tình, vốn là không thể tìm tòi. Duyên Chiêu, ngươi nên lý giải. Ngươi cũng không nên trách Ngọc Hoàn, hết thảy đều là chấm sai. Phương Vũ gật đầu, lập tức đem trách nhiệm đều kéo tới phía bên mình đến rồi. Nay thành tựu nam nhân lời nói, điểm ấy ý thức trách nhiệm tóm lại hay là muốn có. Dương Duyên Chiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn sắc mặt từng đỏ. Kaka, ta không phải hắn là hoàng đế. Nếu không, ta coi như chết, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn. Cùng hắn có cái gì tiếp xúc ra thịt? Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, giờ khắc này vừa nói chuyện, khắp toàn thân không nhịn được theo nhẹ nhàng rung động lên. Trong lòng ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, cả người đều đang phát run. Ngay sau đó, nắm bắt không được. Trong lòng ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Vậy thì có vẻ quá mức gian nan. Đầu váng mắt hoa, thật khó chịu. Trong lòng tùm la tùm lum. Dương Duyên Chiêu trầm mặc. Hắn có thể thấy chính mình muội muội đối với người đàn ông này vẫn có như vậy chút cảm giác. Nếu không có như vậy, sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Nhưng hắn là hoàng đế. Duyên Chiêu, các ngươi vì sao như vậy cửu thị với chấm? Duyên Chiêu, chấm biết ngươi Dương gia một môn trung liệt, chỉ là chịu đến gian nhân hãm hại, mới lưu lạc ở đây. Những này Ngọc Hoàn đều cùng chấm đã nói. Chấm sau khi trở về, nhất định sẽ tra rõ này án. Chỉ cần là thiệp án nhân viên, chấm nhất định sẽ nghiêm trị. Việc này, chấm nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Duyên Chiêu, không nói gạt ngươi, Ninh Vương 30 vạn đại quân gần trong gang tấc, hiện nay đã bay thẳng đến kinh đô giết tới. Chấm cổ nỗi không có thống binh tướng lĩnh trợ chấm thủ vệ kinh đô. Nếu như Duyên Chiêu ngươi đồng ý trợ chấm một chút sức lực, kinh đô có thể bảo vệ. Kinh đô bách tính có thể bảo vệ. Phương Vũ gật gù, lập tức rất tán thành nói. Hắn không nói nhiều, lần này tư thái biểu lộ ra đúng chỗ, trên mặt vẻ ngạo nghễ lộ rõ trên mặt. Lúc này giờ khắc này, các loại dâng trào tâm ý từ từ bắn ra, gần như chính là như thế cái cảm thụ. Thuần túy mà trực tiếp, có cái gì có thể nói, trực tiếp làm điểm, này so với cái gì cũng tốt, không cần thiết vẫn theo vô nghĩa. Hoa hoè hoa sói, có chút ồn ào, càng có chút buồn bực. Lúc này giờ khắc này, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. A, Ninh Vương 30 vạn đại quân liền muốn nguy cấp, bệ hạ còn thú vị đi ra đùa giỡn dân nữ. Hành cỡ này đê hèn việc, bệ hạ là thật sự có nhàn tình nhã trí a. Bệ hạ đêm qua còn thoải mái. Dương Duyên Chiêu cắn răng, trên trán từng đạo gân xanh nổi lên. Phương Vũ vẻ mặt phức tạp, thật sợ sệt cái tên này trên trán gân xanh trực tiếp bạo. Đến thời điểm liền lúng túng. Khung cảnh này rất kéo khố, tiết tấu vô cùng hỗn loạn, ý thức lưu cũng có chút nắm bắt không được. Nôn ngang sau khi tâm tình tan vỡ, này một làn sóng cái gì cũng không phải, càng nghĩ càng nôn nóng. Quá cầu, quá xa điêu. Ngươi nếu như nói như vậy, thật giống xác thực đại khái có thể có như vậy điểm đạo lý. Then chốt hay là muốn xem ngươi nói thế nào. Ngươi nói như vậy từ đầu đến cuối liền có vẻ hơi giới a. Giới đến cuối cùng chúng ta còn có cái gì có thể nói? Một tát này đánh xuống, cả người đều có chút trạng không yên ổn. Thổn thức một tiếng, cái gì cũng không phải. Không thể trách chấm, chỉ có thể trách muội tử ngươi Ngọc Hoàn. Quá đẹp. Phương Vũ chẳng biết xấu hổ nói. Một bên cầm ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương khỏe miệng co giật, hắn đều có chút nghe không vô. Bệ hạ hiện tại làm sao biến thành như vậy? Trước đây không phải rất cái này sao? Hiện tại làm sao đột nhiên biến hóa cái làn điệu? A, chuyện này nay một làn sóng thúc đẩy, ai có thể chịu nổi a? Đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không rõ vì sao. Chương 399, tiên đế là ngu xuẩn. Ngươi lung tung nói cái gì? Ta không có câu dẫn ngươi. Ngươi chớ nói lung tung. Dương Ngọc Hoàn tức giận, giờ khắc này môi nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt phức tạp, cả người hoảng hốt không biết mùi vị. Sau đó, sau đó căn bản liền không biết nên biểu đạt gì đó, thật loạn dáng vẻ, hỗn loạn tâm tư, hỗn loạn ý nghĩ. Này, Ngọc Hoàng, ngươi làm sao sẽ hiểu như vậy? Ngươi này nghĩ tới liền quá nhiều rồi, không phải có chuyện như vậy. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều rồi, không phải như ngươi nghĩ. Phương Vũ nhún nhún vai, nhẹ giọng nói. Giờ khắc này khóe miệng hơi vung lên, cả người đều có vẻ rất tùy ý. Ánh mắt hờ hững lấp lóe, tâm tư từ từ lay động đúng chỗ. Hiện tại cái này chút trên căn bản cũng là có thể theo ổn định. Duyên chiêu, châm từng quyền chi tâm, ngươi nên cũng cảm nhận được. Quốc gia đại nghĩa trước mặt, Dương gia tướng, việc đáng làm thì phải làm. Đại yến, cần ngươi. Đại yến, cần Dương gia tướng. Dương gia tướng lẽ nào liền bởi vì một cái ngu xuẩn tiên đế, cùng một ít đê hèn gian thần, liền muốn triệt để trầm luân sao? Phương Vũ âm thanh từ từ phát tán. Ngay sau đó, mang theo từng kia một khí thế áp bách. Trong lúc nhất thời, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Trong này ý niệm, trong nháy mắt bắn ra. Tiết tấu, bạo, ý thức, vỡ. Càng muốn, càng ngày càng địa cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Một chút hướng về trước thúc đẩy, cảm giác, nhất thời có. Rất kinh hỉ, cũng rất mừng rỡ. Tư vị, không giống nhau lắm. Ngu xuẩn tiên đế. Chuyện này. Bệ hạ. Dương Duyên Chiêu há miệng, giờ khác này bị Phương Vũ nói như vậy trò kinh đến. Này bệ hạ có thể nơi a, táo bạo lên, thật sự liền cha của chính mình đều chửi rủa. Này một làn sóng, liền có vẻ hơi quá mạnh mẽ chứ. Trong nháy mắt thúc đẩy, có cực cường áp chế cảm. Cái kia trong nháy mắt, nhất thời nhiều ngươi. Không đường có thể trốn a. Một làn sóng hạ xuống, quá mức kinh hỉ kích thích. Cường. Cường giả vẫn mãi mạnh. Một làn sóng, có chút vô địch rồi. Dương Duyên Chiêu trong con người nhất thời có một chút dị dạng tinh mang. Hắn chẳng lẽ không ngu xuẩn sao? Tại vị thời điểm, nuôi dưỡng nhiều như vậy gian định. Chính mình không có năng lực cũng coi như, còn đem quyền to giao cho một ít gian định, làm cho Dương gia tướng như vậy đại yến cột trụ gặp như vậy cực khổ. Cũng chính là tiên đế đã chết rồi. Phàm là sống sót, chấp tuyệt đối sẽ làm cho hắn dưới tội kỳ chiếu. Chịu tội thâm hậu. Phương Vũ nghĩa chính tử nghiêm nói. Giờ khắc này khi nói chuyện, cả người tiết tấu cùng ý thức đều trực tiếp lôi kéo đến cực hạn. Không thể giải thích được địa cảm thấy vui mừng cùng rung động. Các loại tư vị cái gì, hoàn toàn cũng có chút không giống nhau lắm. Trong này cảm xúc, hiểu đều hiểu. Lý giải, liền so với cái gì cũng tốt. Không hiểu, chỉ có thể ở nơi đó lực bất tòng tâm. Một làn sóng đúng chỗ, còn rất gian nan. Tiết tấu có chút loạn. Cái kia dù sao cũng là tiên đế, tại sao có thể trị tội với hoàng đế nghi? Dương Duyên Chiêu nỉ non tự nói. Tuy rằng hắn đối với tiên đế có oán khí, thế nhưng thở nhỏ chịu đến giáo dục chính là nhất định phải trung quân. Này là căn bản. Nếu không có như vậy, lúc đó nghe được Mao Tương xưng hô Phương Vũ vì là bệ hạ thời điểm, hắn cũng sẽ không lập tức liền đem vũ khí cho thả xuống. Hắn trung quân tư tưởng, dĩ nhiên ở đấy lòng mọc dễ nảy mầm. Loại kia cảm thụ, có thể tưởng tượng được đến cùng có cơ nào kịch liệt. Hơi hơi theo cảm thụ một chút, liền có thể rõ ràng trong này cảm thụ. Rất thuần túy, cũng rất chân thực, không có nhiều như vậy còn cong nhiều nhiễu. Liên như vậy, tùy ý thẳng thắn chút, này so với cái gì? Đều muốn hoàn mỹ. Trôi chảy, mà thản nhiên. Có gì to tác? Đảo đi đảo lại, ngược lại là khiến cho có chút. Không quá gặp. Như vậy, mới là thật sự không tốt. Nói đến, liền thật sự. Không cái gì cần phải. Chậm chạm khoan thai, có thêm một phần tân cảm thụ. Chấm vẫn tôn sùng chính là vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội. Coi như là chấm phạm pháp, cũng như thế muốn tiếp bị trừng phạt. Duyên chiêu. Chấm dốc lòng với muốn xây dựng một cái đại nhất thống đại yến. Dám đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn. Đại tí thiên hạ Hàn sĩ đều đủ cười. Chấm duy nguyện vì thiên địa lập tâm. Chấm dốc lòng vì sinh dân lập mệnh. Chấm khát vọng vì vãng thanh kế tuyệt học. Chấm tình nguyện vì vạn thế khai thái bình. Vì vạn thế khai thái bình. Đại nhất thống đại yến. Thiên thu muôn đời. Sau này, lại không chiến loạn. Phàm chấm chi tử tự đều sẽ nắm giữ đế vị kế thừa quyền lực. Mỗi khi gặp tuyển chọn thái tử việc, sở hữu người thừa kế cộng đồng cạnh tranh, chọn ưu tú mới có thể trở thành là đại yến chi quân vương. Quân vương thất đức sẽ có đặc biệt tổ chức cơ cấu có thể trừng phạt cho hắn, thậm chí trực tiếp bỏ đi hắn đế vương vị trí. Sau khi lại từ chấm tử tôn bên trong chọn hiền đức chi quân kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy tuần hoàn đền đáp lại, có thể bảo đảm đại yến mỗi một đời quân chủ đều kiệt làm hết sức địa hiền đức. Cho dù ở vô tận dòng sông thời gian bên trong sẽ xuất hiện một cái hai cái bại hoại, thế nhưng vậy cũng không có quan hệ, có thể ở cực nhanh trong thời gian tướng triệt để vứt bỏ. Đây mới là tất cả chi bản. Phương Vũ ánh mắt lấp lóe, tâm tư lay động. Trong lúc nhất thời, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, ý thức bạo phát, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả, trong nháy mắt bạo phát tất cả, bạo phát thức tư vị, làm người vô hạn kinh hỉ. Một chút nhỏ, tiếp tục một chút nhỏ, cuối cùng đường ngươi không đường có thể trốn, bỏ mạng truy trốn thời khắc, trực tiếp toàn diện cắt chém, lại như là trước mắt như vậy, nhường ngươi điên cuồng dâng trào, lúc trước lập tức vỡ vụn tại chỗ, vô địch ở đây, trực tiếp nổ tung. Phương Vũ một phen ngôn luận kinh ngạc đến ngây người Dương Duyên Chiêu, không biết tại sao hắn lại tin tưởng. Bệ hạ nói tới cảm xúc mãnh liệt dâng trào, bệ hạ tất yếu bởi vì chuyện này cùng mình nói dối sao? Người hoàng đế này thật cùng dĩ vãng đại yến hoàng đế đều không giống nhau sao? Hắn sẽ đem đại yến hướng đi phương nào? Sẽ làm đại yến hướng đi diệt vong sao? Vẫn là chết để đại yến hướng đi hưng thịnh, đại nhất thống thời đại thật sự sẽ đến sao? Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, ý thức lưu từ từ chuyển động loạn lên. Càng muốn loại tâm tình này liền có vẻ càng dâng trào. Dâng trào về nguyên điểm, cuối cùng cho ngươi một ít hoàn toàn mới cảm thụ cùng trải nghiệm. Bệ hạ, thảo dân Dương Duyên Chiêu nguyện làm đại yến tận một phần tâm lực. Thảo dân chỉ chờ đợi bệ hạ có thể giúp thảo dân báo này nợ máu. Bệ hạ, thảo dân Dương Duyên Chiêu khẩn cầu bệ hạ ầm 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 ầm. Dập đầu Phong Thái Thái đã có thể bày ra rất nhiều thứ. Dương Duyên Chiêu thân thể lại rung động, nôn nóng tâm tình, không hạn chế bắn ra. Một làn sóng trải nghiệm đúng chỗ, tất cả đều không nói bên trong. Lúc này giờ khắc này, nơi nào còn có cái gì có thể nói? Một làn sóng quá chặt, trên căn bản cũng là đúng chỗ. Còn lại những người có không, tự nhiên cũng không cần phải theo nói thêm cái gì. Yên lặng cảm thụ trong này kinh hỉ, yên lặng trải nghiệm. Trung quy, không đường có thể trốn. Cuối cùng, có chút buồn bực, có chút tuyệt vọng, càng có chút không thể làm gì. Nhớ tới đến, mới biết là thật sự gian nan. Giờ khắc này, Phương Vũ chú ý tới, Dương Duyên Chiêu đối với hắn độ thiện cảm ở tăng vọt. Từ 100 trong nháy mắt tiêu thăng đến 80. Đây chính là tín ngưỡng sức mạnh. Chương 400, nguyện làm một tiểu tốt. Dương Duyên Chiêu cũng đã thể hiện ra thái độ. Phương Vũ còn có thể tiếp tục giấu giếm giếm sao? Này tự nhiên không thể. Phương Vũ cũng từ đem chính mình thái độ xếp đặt lại đây, giờ khắc này trên mặt từ lộ ra nghiêm túc vẻ, ánh mắt lay động, ý thức lãnh đạm. Thâm tư từ phát tán đúng chỗ. Tâm tình giá trị cũng chậm chậm theo bắt đầu tăng lên. Hắn những người có không tự không cần nhiều lời, tiết tấu an ổn đến cực điểm. Duyên Chiêu xin đứng lên. Này vốn là đại yến thua thiệt ngươi Dương gia, hiện tại chấm để đền bù, không phải chuyện đương nhiên sao? Duyên Chiêu, ngươi không cần phải biểu lộ ra thái độ như thế. Dương gia nợ máu, chấm nhất định sẽ tự mình hỏi đến. Mao Tương nghe lệnh. Phương Vũ ra lệnh một tiếng. Thuộc hạ ở. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mao Tương một mặt nghiêm túc nói, tra rõ Dương gia năm đó huyết án một chuyện. Phàm là thiệp án nhân viên, chỉ cần còn chưa có chết, mặc kệ hắn là vương công đại thần vẫn là bình đầu bách tính, giống nhau nghiêm trị không tha. Việc này, Cẩm Y vệ cần phải tra rõ. Chấm cần một cái kết quả. Phương Vũ âm thanh từ trở nên lạnh lùng, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt lấp lóe. Lần này ngôn ngữ chen lẫn cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt, áp bức đúng chỗ, nhường ngươi không đường có thể trốn, càng làm cho ngươi không đường có thể đi. Tâm tình vào giờ khắc này liền có vẻ cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Như vậy ý chí càng cùng ai nói, tất cả trôi chạy phát triển, toàn diện nghiền ép. Ngay sau đó muốn chính là thái độ như vậy. Hiểu đều hiểu, không hiểu ngươi coi như là lôi đến nhiều hơn nữa, vậy cũng là hưởng phí. Tuân mệnh bệ hạ. Thuộc hạ lập tức an bài sắp xếp điều tra. Mao Tương gật gù, vội vàng nói, bệ hạ bàn giao nhiệm vụ, khẳng định là muốn toàn diện hoàn thành. Đây là bệ hạ bàn giao, há có thể thất lễ, nhất định là muốn ổn định. Bệ hạ. Dương Duyên Chiêu mắt hổ dương dưng. Dương gia một môn trung liệt, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Loại này tâm tư cùng ý nghĩ, từ đầu tới cuối đều có vẻ như vậy thông thuận tự chảy. Ngay sau đó vừa nói chuyện, ý niệm từ bốc lên, kích động tâm, tay run rẩy. Dương gia hoan khuất rốt cục có cơ hội cọ rửa. Dương gia có hy vọng. Đại yến nên đón một vị đại đế. Thánh quân Duyên Chiêu, người ta trong lúc đó không cần khách khí. Duyên Chiêu, chấm muốn sắp phong ngươi vì là kinh đô tướng quân, phụ trách toàn diện thủ vệ kinh đô, mà đối kháng Ninh Vương chi 30 vạn đại quân. Duyên Chiêu, đại yến chi tương lai tất cả đều dựa vào ngươi. Phương Vũ hít sâu một hơi, giờ khắc này vừa nói chuyện, ánh mắt không nhịn được kích động lấp lóe. Màu vàng danh tướng, có Dương Duyên Chiêu thủ vệ kinh đô, an toàn không lo. Chỉ có chuyện tiếp theo, cái kia dù sao là tốt rồi, xử lý hơn nhiều. Phương Vũ liếm môi một cái, trong lòng âm thầm suy tư, tâm tình từ bồng bềnh. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Bệ hạ, thảo dân không nhỏ bé công lao, chuyện này như vậy sắp phong, bách quan gặp có ý kiến. Bệ hạ, thảo dân hiện tại chỉ là một phổ thông thợ săn. Bệ hạ, như vậy, bọn họ sẽ nói ngài dùng người không khách quan. Chuyện này đối với bệ hạ anh minh bất lợi. Thảo dân nguyện vì bệ hạ một tiểu minh. Dương Duyên Chiêu vội vàng nói, đây chính là màu vàng danh tướng khí phách, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến uy danh của ngươi. Ngươi xem một chút người ta này tư tưởng, người ta này cách cục, này cân nhắc vị trí, vậy thì không giống nhau. Này nghe tới, liền không thể giải thích được địa làm người cảm thấy than thở thâm hậu. Tất cả đều không nói bên trong. Giờ khắc này, xúc cảm sâu sắc. Ngay sau đó, gần như cũng chính là có chuyện như vậy. Hiểu đều hiểu, lý giải đều có thể hiểu được. Cho tới quá nhiều phí lời, nói thực sự, cũng không cần phải theo nhiều vô nghĩa. Như vậy sẽ nhường ngươi cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí không ngừng nghĩ địa muốn đi hò hét. Cái này liền có vẻ rất thống khổ. Đầu theo ong ong ong. Sau đó sẽ không có sau đó. Có chút loạn, cũng có chút tiểu tuyệt vọng. Đại khái chính là những này cảm thụ đi, có vẻ còn rất quật cường, cảm giác trên rất sâu sắc. Còn lại, cái gì cũng không phải. Duyên Chiêu a, hiện tại không phải ngươi đạo đức tốt thời điểm. Chấm đưa ngươi để bạt làm kinh đô tướng quân, là nhờ ngươi bảo vệ kinh đô. Chấm tin tưởng ngươi năng lực, chấm càng tin tưởng Dương gia tướng truyền thừa. Ninh Vương 30 vạn đại quân tập kích, kinh đô nguy cơ trùng trùng. Bạch Hởi, Quản Hợi, Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh chỉ huy mười mấy vạn đại quân còn ở Nam Man cảnh nội chạy về. Đợi được Ninh Vương đại quân nguy cấp thời điểm, Bạch Khởi chỉ huy mười mấy vạn đại quân khẳng định là không cách nào đúng lúc chạy về. Khoảng thời gian này, kinh đều cần một vị trí dụng song toàn tướng quân đến toàn diện thủ vệ. Chỉ cần bảo vệ Ninh Vương đại quân mấy ngày trước đây công kích, chờ Bạch Khởi xuất viện quân trở về, trong ngoài giáp công bên dưới, Ninh Vương đại quân nhất định tan tác. Đến lúc đó chấm liền có thể thuận thế đem phía Đông Ninh Vương phiên địa bỏ vào trong túi. Như vậy, lại có thể hủy bỏ một cái tâm bệnh. Nam Cương đã định, nếu như có thể lại bình định phía Đông, cái kia đại yến một nửa giang sơn đều sẽ triệt để vững chắc. Đến lúc đó đại yến đại nhất thống thời đại sẽ toàn diện đến. Đại yến chi thiên hạ, nhất định gặp phồn vinh hưng thịnh. Phương Vũ nỉ non tự nói. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi từng đạo tinh mang lấp lóe. Lần này tâm ý cảnh, mãnh liệt bắn ra. Trong lúc nhất thời, điên cuồng thôi thúc, làm ngươi điên cuồng. Nguyên lai bệ hạ sớm đã có sắp xếp. Đúng là, đúng là thuộc hạ cách cục quá nhỏ. Xin mời bệ hạ yên tâm, người ở thành ở, người vong, thành cũng nhất định phải bảo vệ. Dương Duyên Chiêu cắn chặt hàm răng, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Phương Vũ gật gù, lập tức vô vô Dương Duyên Chiêu vai. Binh mã ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. 15 vạn tân quân. Mặc dù là tân quân, không đã từng lịch cái gì chiến đấu, thế nhưng huấn luyện cơ sở rất vững chắc. Lần thứ nhất dã chiến cái gì, có thể có chút không quá thích ứng, có thể nếu như phòng ngự chiến lời nói, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Phương Vũ nhíu mày, giờ khắc này vừa nói chuyện, lập tức im lặng gật đầu. Thâm tư lay động, ánh mắt lấp loé, vẻ mặt từ từ có vẻ hơi đột đột. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Trong lúc nhất thời, hết thảy trước mắt đều đang điên cuồng cắt chém. Còn có 15 vạn tân quân. Bệ hạ, ngài huấn luyện tân quân không phải là bị Bạch Khởi tướng quân mang đi tấn công Nam Man sao? Dương Duyên Chiêu sửng sốt một chút, không nhịn được nói: "Ha ha, đó chỉ là một phần thôi. Tân quân huấn luyện mấy tháng, cộng luyện binh 30 vạn. Chấm ngủ đông mấy tháng, giả ngây giả dại, cùng yếu hậu thông đồng làm vậy. Cùng gian thần có vẻ như thân cách. Ngụy trang lâu như vậy, rốt cục có thể thở một hơi." Phương Vũ trong giọng nói có thêm một tia tiêu tan, càng nhiều một tia kiên định. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Trong này ý niệm không hạn chế bạo phát. Trong này cảm xúc mãnh liệt trôi chảy phát tán, càng muốn, trong lòng ngọn lửa càng dâng trào. Tất cả đều là tối rõ ràng trực tiếp nhất dáng dấp, kích động trái tim, tay run rẩy. Chỉ có trải nghiệm quá mới biết có hay không. Phương Vũ thanh âm thâm nhập lòng người. Chương 401, Tư Mã Ý bái kiến Ngô Hoàng. Làm hoàng đế, hắn năng lực cũng có thể không có. Thế nhưng này thuyết phục năng lực nhất định phải có. Ngươi nói chuyện người bên ngoài nếu như đều không muốn nghe lời nói, cái kia chẳng phải là hết thảy đều theo toi công. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều nằm ở toàn diện tuyệt vọng bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác một điểm ý nghĩa cùng giá trị đều không có. Bệ hạ, đều đang truyền ngài thị mỹ nhân như mạng, cái này cũng là giả. Dương Duyên Chiêu không nhịn được gật đầu nói. Phương Vũ, vậy thì khá là thử thách tình thương. Ngươi nói cái này, ta làm sao trả lời ngươi? Cảm giác làm sao trả lời ngươi, thật giống đều có chút vấn đề. Phương Vũ cau mày, vẻ mặt từ từ phức tạp. Sau đó liền không biết đón lấy đến cùng phải nói như thế nào. Liền còn rất loạn, đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết nên nói gì. Thổn thức một tiếng, cả người đều từ từ trở nên phức tạp. Nay tiếp đó, đến cùng còn có cái gì có thể nói? Hoàn toàn cũng rối loạn không tốt sao? Còn nói? Nói cái gì? Nói cái tây bữa. Không đến nỗi. Không cái này ý nghĩa. Tâm thái an ổn chút, đây mới là tất cả căn bản. Bọn họ đều nói ngươi yêu thích bẻ gây mỹ nhân là con nào. Nấu canh uống. Không. Không phải có thật không? Ta sợ đau. Ngươi trích ta lật cốt thời điểm, có thể hay không? Có thể hay không ôn nhu một điểm? Van cầu ngươi. Dương Ngọc Hoàn cắn môi đỏ, một mặt nhu nhược đáng thương nói. Phương Vũ há miệng, liền cảm giác còn rất loạn. Các người hai huynh muội não bù năng lực nói thật vẫn đúng là đều rất mạnh. Từ đâu tới nhiều như vậy não bù a? Không đến nỗi a. Hoa hoè hoa sói làm đến cuối cùng, chính các ngươi không xấu hổ, ta cờ mở nở còn lúng túng đây. Lung ta lung tung, không để yên không còn. Cậu không được, liền một ngang. Này nói, thực còn thẳng tắp nhận làm. Xúc cảm sâu sắc, đầu váng mắt hoa. Gần như cũng là thái độ như thế. Hiểu đều hiểu. Ngọc Hoàn, ngươi nghĩ gì thế? Chấm làm sao có khả năng thật sự thích uống lạc cốt thang? Chấm chỉ thích uống súp xương sườn. Phương Vũ cười khổ một tiếng nói. A, ngươi còn muốn lấy ta xương sườn nấu canh? Dương Ngọc Hoàn có vẻ càng sợ. Là xương lợn giáng cốt. Ngươi đem ta so sánh là heo. Giao lưu sản sinh cản trở. Phương Vũ một mặt cân nhắc địa liếc mắt một cái Dương Ngọc Hoàn. Đến cùng là thật sự như thế ngốc manh, vẫn là giả ra đến a? Lẽ nào này khuôn mặt đẹp thật sự cần dùng thông minh đi đổi lấy sao? Cái này thật sự thật là khó. Phương Vũ khỏe miệng không nhịn được theo giật giật, lập tức thổn thức một tiếng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết ngôn ngữ. Lúc này giờ khắc này, đầu đau như bỡ bổ. Sau đó thật giống sẽ không có sau đó. Thật nhiều đồ vật đều rối loạn, nói không được cũng nói không thông. Cuối cùng hoàn toàn biến hóa một phen phương thức. Này ai chịu nổi? Cuối cùng những này hoàn toàn theo trở nên gò ép lên vài cây khó hơn lên trời xanh. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì, nôn mửa kích động lại cùng tăng mạnh rất nhiều. Cuối cùng có thể không hãy cùng toàn diện trầm mặc sao? Không phải như thế sự việc sao? Còn có cái gì tốt nói sao? Không đạo lý, vỡ không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn là cái này quỷ dáng vẻ. Hiểu đều hiểu. Phương Vũ giải thích một đại thông, cuối cùng mới miễn cưỡng giải thích thông, mang theo Dương Ngọc Hoàn cùng Dương Duyên Chiêu bại giá hồi cung. Ở Kim Loan Điện trên, Phương Vũ trực tiếp sắc phong Dương Duyên Chiêu vì là kinh đô tướng quân, phụ trách kinh đô toàn diện phòng vệ. Hiện nay trong triều đình, Phương Vũ trên căn bản chính là không bán hai giá. Ai dám cùng Phương Vũ kêu gào cái gì? Muốn chết. Từng phút giây nghiền ép cùng treo lên đánh. Rất nhiều lúc, chính là muốn nắm giữ như vậy tuyệt đối tự tin mới được. Tự tin tội nguồn, liền ở đây nơi. Giờ khắc này nghĩ tới nghĩ lui, khóe miệng ý cười như cũ, tâm tình cái gì, cũng đều đi theo tốt hơn rất nhiều. Làm Phương Vũ tuyên bố cha rõ Dương gia huyết án, mà khắc sắc phong Dương Duyên Chiêu vì là kinh đô tướng quân thời điểm, dưới đây xác thực chuyển đến từng trận vi tử. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ không dám ngỗ nghịch Phương Vũ ý tứ. Mà giờ khắc này, Ninh Vương đại quân khoảng cách kinh đô chỉ có 3 ngày lộ trình. Một hồi hoàn toàn mới huyết chiến, muốn mở ra. Cách xa ở Nam Man Bạch Khởi nghe nói Ninh Vương khởi binh một chuyện, trực tiếp dẫn dắt toàn quân nhân mã, đi cả ngày lẫn đêm. Lúc này giờ khắc này, không thể có chút nào lười biếng. Mấy ngày nay, Phương Vũ đều ngâm mình ở đế trong vương cung cùng Dương Ngọc Hoàn pha trộn. Ngay sau đó, Phương Vũ toàn thân tâm chìm đắm bên trong, từ từ không thể tự kiềm chế. Trong này tư vị từ từ lâng lâng, cảm giác sảng khoái không thể giải thích được theo sát toàn diện tụ lại bên trong. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không lâm triều. Phương Vũ nằm ở long giường bên trên, lập tức không nhịn được phát sinh như vậy cảm thán. Như vậy không được, tiếp tục như vậy, đại yến sớm muộn đến với a. Hồng nhan họa thủy a. Hồng nhan mặc dù tốt, nắm đúng chỗ, tâm tình khoan khoái, tất cả chuyện. Có thể nếu như thật sự nắm không tốt lời nói, những này đều trong nháy mắt theo hoàn toàn phá diệt. Bệ hạ, ngày hôm nay là tân khoa tiến sĩ yết kiến tháng ngày. Ngài vẫn là thôi luôn sao? Cận thị vương trực không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Vị này bệ hạ, thật sự có vẻ rất mê miễn. Rất nhiều lúc, chăm lo việc nước địa nhường người cảm thấy đáng sợ. Có thể có lúc, có thể hoang đường địa nhường người không lời nào để nói. Mấy ngày nay đế sư giả hủ đều đến rồi nhiều lần, thế nhưng đây, bệ hạ căn bản không phản đối. Đế sư giả hủ tức giận đến râu mép đều sắp muốn bốc khói. Cái gì? Thân khoa tiến sĩ? Muốn đi bảng? Phương Vũ sáng mắt lên. Cái này có thể có a. Số 1, này tân khoa tiến sĩ bên trong còn có hai cái người đặc biệt, Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên. Hai nữ nhân này vẫn muốn nghĩ thành tiến sĩ sau khi có cơ hội nhìn thấy đại yến hoàng đế, sau đó quay về đại yến hoàng đế triển khai điên cuồng ám sát đây. Thứ hai, chính là lần này khoa thi Trạng Nguyên, tất ra một vị màu vàng danh thần. Xong được mùa. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, giờ khắc này trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Không biết vị này màu vàng danh thần sẽ là ai. Đại yến triều đường bên trên màu vàng danh tướng cùng danh thần càng nhiều, đại yến mới có thể càng thêm thịnh vượng phát đạt. Đại yến, vương bá thiên hạ. Ngày hôm nay Phương Vũ vào triều, đặc biệt lựa chọn buông rèm chấp chính. Đồng thời thay đổi trước một lần tiếp kiến sở hữu tân khoa tiến sĩ phương thức, mà là lựa chọn từng cái tiếp kiến. Cái thứ nhất tiếp kiến, tự nhiên chính là Trạng Nguyên. Thần tân khoa Trạng Nguyên tư mà ý bái kiến Ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một người đàn ông trung niên nằm rạp trên mặt đất, một bộ lo sợ tắt mét mặt mày phong thái thái. Ngươi, tên gì? Phương Vũ không nhịn được nhiều hỏi một câu. Danh tự này, làm sao sẽ có vẻ như vậy quen thuộc? Bệ hạ, thần. Thần phục họ Tư Mã, một chữ độc nhất một cái ý. Thần gọi Tư Mã ý. Bệ hạ, có vấn đề gì không? Bệ hạ, nhưng là phạm vào ngài cái gì kiên kỵ? Thần lập tức cải. Tư Mã ý hít sâu một hơi, lập tức vội vã nói theo. Giờ khắc này vừa nói chuyện, môi không nhịn được kịch liệt lúc đích. Thâm tư, triệt để theo trở nên phức tạp. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi thấp thỏm lo âu. Chương 402, ương cố lang coi như. Phương Vũ há miệng, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt càng phức tạp. Ta nên nói như thế nào? Ta muốn kêu một tiếng trọng đạn. Ngươi muốn phản ta sao? Phương Vũ tỉ mỉ điệu tỉ mỉ Tư Mã ý hồi lâu, ánh mắt vẫn đang lóe lên, vẻ mặt vẫn nằm ở đột ngột bên trong. Trong lúc nhất thời, các loại tâm thái toàn diện đồng bền. Đến cuối cùng, căn bản là không có cách ngôn ngữ, không cách nào biểu đạt, không cách nào đạt đến một loại sâu sắc suy tư trạng thái. Cả người hoàng hoàng hốt hốt, ý thức đồng bền bất định, tâm tình lấp loe không thể nghi ngờ. Liền rất loạn, cũng rất khó. Tư Mã ý tướng mạo, xác thực không thích hợp rất tốt. Có ứng cố lang coi như tướng mạo. Phương Vũ hiện đang xoắn xuýt chính là có muốn hay không chém này Tư Mã ý. Ra mà không chết chính là ta. Cái tên này quá có thể ẩn giấu. Sau đó nói không chắc này đại yến giang sơn liền bị tiểu tử này cho cướp đi. Phương Vũ ánh mắt ở Tư Mã ý trên người quét ngang đúng chỗ. Cùng lúc đó, thương quan trị số bại lộ không thể nghi ngờ. Họ tên Tư Mã ý, tự trọng đạt, lịch sử danh thần. Thân phận đại yến quốc sĩ tử. Chí lực 99, vũ lực 51, quân sự 99, thể chất 52, mị lực 71, chính trị 99, giác vọng 99, độ thiện cảm 31. Có trị số người bình thường trị số đều vì 30. Chí lực, quân sự cùng chính trị đều đạt đến 99 điểm. Chụp một điểm tựa hồ là sợ sệt hắn ngạo kiểu. Thế nhưng này giác vọng, làm sao cũng đạt đến 99 điểm. Không thẹn là ngươi, Tư Mã trọng đạn. Đây rõ ràng liền giáp tâm hại người a. Liên như vậy, có thể tùy tiện dùng sao? Dùng không được, đúng là muốn trực tiếp đoạt vị a. Phương Vũ khỏe miệng không nhịn được theo giật giật, tâm tư ở trong đầu từ từ theo hỗn loạn, ý thức lưu, điên cuồng chuyển động loạn lên. Nghiệp trướng. Giống như vậy nghiệp trướng, nhất định phải hào hào xử trí mới được. Thiết không có thể chỉ là ngẫu nhiên. Sớm muộn là muốn xuất hiện rất nhiều biến cố. Nhìn lại một chút độ thiệt cảm. 31. So với người xa lạ có thêm một điểm. Người bình thường biết Phương Vũ là hoàng đế sau khi, phàm là nói rồi mấy câu nói sau khi, này độ thiện cảm trên căn bản đều có thể theo tăng lên một làn sóng. Không nói tăng lên bao nhiêu, tối thiểu cũng đến ở bình thường trị trong phạm vi chứ. Ngươi như thế một làm, hơi một tí hoa hoè hoa sói, vậy thì rất khó đội lên a. Giờ khắc này liền như thế hơi hơi nhìn một chút, đầu đều đi theo ong ong. Này còn xuất lại, còn có cái gì tốt nói? Không nói ra được. Hoàn toàn ngổn ngang. Đầu óc trong nháy mắt ăn mòn đúng chỗ, sau đó trực tiếp nghiền ép cùng cắt chém. Vậy thì đặc biệt gian nan. Tư Mã ý hiện tại cũng rất hồi hộp. Bệ hạ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tổng cảm giác bệ hạ con mắt có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, có thể đem hắn điểm tiểu tâm tư kia nhìn thấu triệt đến cực điểm. Là thật sự? Nhìn thấu sao? Hắn ở trước mặt bệ hạ, không có bất kỳ ngụy trang sao? Bệ hạ đã hoàn toàn biết được hắn ý cảnh sao? Những thứ đồ này không ngừng mà ngay ở Tư Mã ý trong đầu vang vọng. Hắn giờ phút này không nhịn được nắm chặt song quyền, thỉnh thoảng mà theo thôn nuốt nước miếng một cái, khắp toàn thân cũng có chút nhẹ nhàng run. Trong lòng rất hồi hộp, đặc biệt căng thẳng. Chán ơi, tựa hồ còn có mồ hôi nhỏ giọt chảy xuôi. Tâm tình trong lúc nhất thời có vẻ hơi hợp vực, quá khó khăn. Những này không thể nghĩ, vừa nghĩ liền cả người tê dại. Sau đó đến cuối cùng, liền triệt để không biết nên làm sao lĩnh hội mùi vị đó. Loạn, khó khăn một nhóm. Đường này là thật khó đi a.
Vậy,
vậy hạ. Tư Mã Ý không nhịn được nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, trong lúc nhất thời, ánh mắt không ngừng rung động.
Vậy hạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi nói rõ ràng có được hay không? Vẫn liền như thế để chính ta ở đây suy đoán.
Cái này cũng không cần phải a.
Quá khó khăn.
Thật sự sắp khóc.
Lúc này giờ khắc này, đầu váng mắt hoa.
Trong lúc nhất thời cả người đều sắp muốn theo co giật.
Đến cuối cùng, ánh mắt hoàn toàn
chuyển không động đậy được nữa.
Đến cuối cùng, còn có cái gì có thể nói?
Liền như thế thẻ ở nơi đó, thật sự liền rất tốt.
Tư Mã Trọng Đạt.
Phương Vũ đi lên trước, nhẹ giọng nói.
Hả?
Tư Mã Ý sửng sốt.
Vậy hạ làm sao biết ta tự?
Ta ở bài thi trên cũng chỉ là viết tên a.
Vậy hạ đã điều tra ta.
Tại sao muốn điều tra ta?
Ta Tư Mã Ý có điều chính là một cái chán nản sĩ tử mà thôi.
Vậy hạ động tác này, đến cùng chính là cái gì?
Có hay không cái gì mục đích đặc biệt?
Trung cực ý nghĩa ở nơi nào?
Tư Mã Ý nhất thời triển mở đầu não bao táp.
Giờ khắc này càng muốn, cả người càng vào phủ.
Hoàng hoàng hốt hốt, không biết mùi vị.
Thâm tư ngổn ngang, ý thức điên cuồng lên không.
Chậm chạp con thai, không biết mùi vị.
Vậy,
bệ hạ, thảo dân ở.
Ở.
Tư Mã Ý lo sợ tắt mét mặt mày nói.
Nghe nói ngươi muốn làm hoàng đế.
Phương Vũ cười nói.
Ẩm.
Tư Mã Ý cả người trực tiếp ngã chồng vó ở một bên, lập tức cả người run, trên trán từng đạo mồ hôi lạnh cực tốc chạy xuôi mà ra. Sau đó cả người căn bản liền không biết nên nói gì được rồi, lập tức từng trận nôn mửa dục vọng còn ở tăng mạnh, điên cuồng tăng mạnh bên trong.
Khó, quá khó khăn.
Nôn mửa tâm tư, triệt để nổ tung.
Tâm thái, trong nháy mắt vỡ vụn.
Nói ra,
cũng vỡ.
Bệ hạ làm sao sẽ nói ra những lời này đến?
Làm hoàng đế?
Hán.
Hán Tư Mã Ý vẫn đúng là nghĩ tới.
Đó là từng cái tốt đẹp ảo mộng.
Đúng, làm mộng.
Chỉ đến thế mà thôi a.
Có tâm làm trộm không có gan làm trộm a.
Tại sao có thể nói thêm cái gì đây?
Những thứ này
hoàn toàn theo thay đổi.
Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?
Quá hoa hoè hoa sói.
Phương Vũ nhìn Tư Mã Ý này một bộ kinh hoàng không tự biết dáng vẻ, lãnh đạm nở nụ cười.
Không nói lời nào.
Ngầm thừa nhận.
Nếu như thế, vậy thì kéo ra ngoài, cắt nát cho chó ăn đi.
Phương Vũ phất tay một cái nói.
Theo Phương Vũ ra lệnh một tiếng, bên ngoài đi tới mấy cái cẩm ý vệ, làm dáng liền muốn đem Tư Mã Ý lôi đi.
Tư Mã Ý giờ khắc này coi như là lại không muốn nói chuyện cũng không xong rồi.
Việc quan hệ cái mạng nhỏ của chính mình a.
Vị này bệ hạ làm sao vẫn không dựa theo sáo lộ ra bài a?
Thật muốn là như thế dằn vặt xuống, ai biết còn sẽ phát sinh gì đó.
A.
A a a.
Quá rối loạn.
Những này lung ta lung tung, thật sự không có thể tưởng tượng.
Nghĩ tới đến, khắp toàn thân đều đang phát run, run rẩy dữ dội.
Đến cuối cùng, cả người trực tiếp liền theo vỡ.
Thật cờ mờ nờ khó khăn.
Càng muốn, tâm tư này liền càng hỗn loạn.
Cuối cùng đều sắp muốn khóc.
Khóc đi không phải tội.
Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Tuyệt vọng thời khắc, thẳng tắp nỗ lực.
Những này đều xem như là khá là rõ ràng bằng thẳng.
Bệ hạ,
bệ hạ,
thần có lời muốn nói,
thần có lời muốn nói.
Ầm ầm ầm.
Tư Mã Ý đem đầu điên cuồng dập lên mặt đất trên, lập tức một mặt kích động nói,
hắn muốn vì chính mình đại ngôn,
hắn muốn vì chính mình chứng minh,
lại không ổn định,
thật sự muốn vỡ.
Trời ơi.
A a a.
Đến cùng còn muốn náo loạn nào?
Náo loạn nào?
Bệ hạ này khí thế hùng hổ dáng vẻ, chẳng lẽ chính là vì giết hắn mà đến?
Bệ hạ chuyện này,
có phải là có chút quá cầu?
Sao có thể như vậy?
Ngươi là bệ hạ a, ngươi tại sao có thể sang bậy?
Nay đều sắp muốn dằn vặt thành cái quỷ gì dáng vẻ?
Thống khổ đến cực điểm,
tuyệt vọng vực sâu.
Tư Mã Ý hiện nay là vì cái mạng nhỏ của chính mình mà địch.
Chương 403, kéo dài khủng hoảng vốn là coi chính mình ghi tên bằng vàng, trực tiếp liền cất cánh.
Đời này có thể
vô địch với lập tức.
Hưng phấn dâng trào tâm ý, từ từ tăng lên.
Càng muốn loại kia cảm giác liền càng ngày càng địa cảm thấy thoải mái.
Châm chạm khoan thai, các loại cảm giác đều có.
Cảm giác sảng khoái tụ tập.
Cái gì đều đúng chỗ.
Cảm giác đều còn rất tốt.
Sau đó thì sao?
Sau đó làm sao liền biến thành trước mắt bộ dáng này?
Con bà nó,
đây rốt cuộc
đều phát sinh gì đó?
Hiện tại là càng ngày càng
xem không hiểu,
chỉ có thể ở tuyệt vọng bên trong theo nổ tung.
Thật là khó,
thật tuyệt vọng,
tâm tình
rất không tốt đẹp.
Ngươi còn muốn nói điều gì?
Ngươi đều muốn làm hoàng đế, còn có cái gì có thể nói?
Nay đại yến có thể cũng chỉ có một hoàng đế,
chấm chỉ có thể chém ngươi.
Phương Vũ nhún nhún vai nói,
bệ hạ, thần vừa nãy chỉ là bởi vì kinh sợ với bệ hạ anh tư bộc phát, cho nên mới quá mức kích động mà nói lỡ.
Bệ hạ nếu là bởi vì chuyện này liền xử trí thần hạ lời nói, e sợ bách quan không phục, đại yên triều đường không phục.
Thần đối với bệ hạ xưa nay chỉ có tôn sùng ước mơ chi tâm, chưa bao giờ có nửa điểm lòng mơ ước.
Xin mời bệ hạ minh xét.
Tư Mã Ý hiển nhiên là bị sợ rồi.
Giờ khắc này vừa nói chuyện, khắp toàn thân không ngừng được liền vẫn run.
Dáng dấp kia này tư thái,
độ thiện cảm lại tăng lên.
Hả?
Còn có chuyện tốt như thế?
Phương Vũ lông mày gật gật, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười.
Chuyện này,
cực đoan thú vị a.
Thú vị, có chút ý nghĩa.
Phương Vũ im lặng nở nụ cười, ánh mắt từ từ chuyển rời, tâm tư chậm rãi theo dâng trào.
Tư Mã Ý độ thiện cảm từ 31 trực tiếp tăng lên tới 36.
Tuy rằng 36 độ thiện cảm cũng rất kéo khố, nhưng đây là một cái rất tốt bắt đầu cùng tiến bộ.
Này cho thấy cái này Tư Mã Ý cũng không phải bền chắc như thép, hảo hảo mưu tính, vẫn là có thể từng điểm một đem hắn độ thiện cảm theo tăng lên tới vị.
Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia trên căn bản liền không có vấn đề gì.
Như vậy, cái này Tư Mã Ý vẫn là có thể muốn.
Giao hơn hắn một trận, để hắn sợ sệt, độ thiện cảm liền sẽ tăng lên.
Phương Vũ ánh mắt theo lóe lóe.
Đúng là như vậy phải không?
Muốn đúng là lời nói như vậy,
hắn giờ phút này nhưng là thật sự không thế nào buồn ngủ, không những không mệt, ngược lại là này trong lòng có thêm rất nhiều hưng phấn tâm ý. Nếu như Tư Mã Ý thật sự có như vậy chất lượng đặc biệt lời nói, cái kia không hẳn không thể theo cố gắng dạy dỗ dạy dỗ, chủ yếu liền xem ngươi rốt cuộc muốn làm sao suy nghĩ. Phương Vũ liếm môi một cái, giờ khắc này trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tư không nhịn được theo toàn diện đồng bền, nghĩ tới càng nhiều, giờ khắc này cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên, tất cả đều không nói bên trong, nói chung có điều chính là như thế cái trạng thái thôi. Hiểu đều hiểu, trải nghiệm vô địch. Phương Vũ khẽ mỉm cười, tâm tư chậm rãi theo phát tán, lập tức ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tư Mã Ý, thả hắn hạ xuống, tạm thời không giết, các ngươi đi ra ngoài trước, chớ muốn giết hắn thời điểm lại gọi các ngươi. Phương Vũ quay về cái kia mấy cái cẩm y vệ nói, tuân mệnh bệ hạ. Mấy cái cẩm y vệ nối đuôi nhau mà ra, Tư Mã Ý thân thể khẽ run lên, lập tức sủi lơ ở tại chỗ. Ngay sau đó hắn căn bản liền không biết nên nói gì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kịch liệt rung động, trong lòng ngọn lửa phun ra, càng muốn khoe miệng co giật tốc độ càng nhanh, khắp toàn thân rung động mười phần, cuối cùng hoàn toàn không có cách nào trải nghiệm, thật chân thực, thật một ngang, suýt chút nữa chết rồi, thật sự chết rồi, không muốn nhớ lại, hồi ức đều là lệ, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn lựa gạt, nha không, nói đúng ra hẳn là định vợ trụ vị này bệ hạ, rơi lệ, quá thê thảm, ô ô ô, vài tây khó, giờ khắc này càng muốn, càng tuyệt vọng, thất vọng, đã không biết tư vị, bệ hạ nhân tử, bệ hạ nhân tử, đa tạ bệ hạ ơn tha chết, đa tạ bệ hạ ơn tha chết, thần Tư Mã Ý máu chảy đầu rơi, để bệ hạ, ầm. Ầm ầm ầm. Tư Mã Ý đem đầu dập lên mặt đất trên, ầm ầm vang vọng. Lúc này tâm tình vào giờ khắc này có thể tưởng tượng được đến cùng là có cỡ nào nôn nóng cùng thấp thỏm bất an. Giờ khắc này hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt không ngừng mà theo run run. Biểu hiện biến ảo, chỉ muốn theo điên cuồng nôn mửa. Tuyệt vọng, mất cảm giác, đau lòng. Từng trận nôn mửa dục vọng tập kích mà tới, lập tức suýt chút nữa liền như thế theo khóc. Gào khóc thời khắc, bao táp thời khắc. Tư Mã Ý cảm giác mình hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đã từ quỷ môn quan chạy đi đâu đi ra, hiện tại đã kiếm trở về một cái mạng. Hắn giờ phút này cảm thấy khá là vui mừng, tâm tình từ từ sang sảng rất nhiều, trung quy sống tư vị này liền rất thoải mái. Hắn những người có không tự nhiên không cần nhiều lời, chậm chạp khoan thai, từ từ dư vị ơn tha chết. Bây giờ nói cái này có phải là có chút quá sớm? Ngươi làm sao sẽ biết chấm liền nhất định không giết ngươi a? Ngươi chỉ là tạm thời còn sống sót a. Phương Vũ rút ra thiên tử kiếm, lập tức đem kiếm đặt ở Tư Mã Ý trên cổ cơ cơ. Tư Mã Ý năng lực là không thể chê, năng lực rất mạnh, dùng được rồi đủ để bù đắp được 10 vạn đại quân. Nếu như dùng không được, khả năng chính là chuyển tảng đá đánh chân của mình, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Vì lẽ đó hiện tại Tư Mã Ý vẫn chưa thể trực tiếp dùng, cần dạy dỗ, cố gắng dạy dỗ. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc. Tư Mã Ý một cử động cũng không dám. Ngươi suy nghĩ một chút, trên cổ điều khiển một thanh kiếm, ngươi làm sao động? Động đậy sẽ chết, ngươi làm sao động? Ngươi hoàng đế này nhìn thì có chút không bình thường a, này xem ra lại như là người điên. Cũng như vậy người điên đối chiến, ngươi phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý mới là, nếu không từng phút giây liền đem ngươi cho nghiền ép cùng treo lên đánh. Vạn nhất cái này bệ hạ hơi hơi bị kích thích điểm, trên tay sức mạnh hơi lớn như vậy một ít, liền như thế đưa ngươi cho xóa bỏ cùng cắt chém làm sao bây giờ? Đến thời điểm đã chết rồi, thật sự chết rồi, chết để chết rồi, không có bất cứ hy vọng nào chết rồi. Lương bạc thời khắc toàn diện tụ lại, giờ khắc này trong lòng im lặng theo nghĩ, lập tức không nhịn được điên cuồng nuốt nước bọt. Tâm tình từ từ trở nên thấp thỏm, ý chí từ từ sa sút. Bệ hạ, thần đến cùng nơi nào đắc tội ngài? Ngài tại sao liền nhất định phải cùng thần không qua được đây? Bệ hạ, trước đó thần nhưng là chưa bao giờ từng thấy bệ hạ a, lẽ nào là bởi vì thần danh tự này? Bệ hạ thật giống cũng là bởi vì nghe được thần tên sau khi mới là cái này phản ứng. Bệ hạ, lẽ nào là bởi vì thần tên cùng bệ hạ trong lúc đó có cái gì đặc thù kiêng kỵ địa phương sao? Bệ hạ, ngài có thể cùng thần nói một chút không? Thần cải danh còn không được sao? Nếu không thì xin mời bệ hạ tứ thần một cái tên có được hay không? Thần không muốn chịu đến bệ hạ kéo dài tự dưng phỏng đoán. Thần thật sự không chịu được, không chịu được. Tư Mã Ý vừa nói chuyện, trong con ngươi tràn đầy thất kinh tâm ý. Chương 404, có thể nguyện làm thái giám. Không biết tại sao, nhìn thấy Tư Mã Ý như thế vội vội vàng vàng dáng vẻ, hắn này trong lòng lại tự dưng diễn sinh một chút ác thú vị cảm. Hắn lại còn là như thế thấp kém người. Phương Vũ thổn thức một tiếng, cả người từ từ trở nên phức tạp. Thâm tư bồng bềnh, vẻ mặt phập phù, hết thảy đều có vẻ có chút hỗn loạn. Tư Mã Ý liền như thế giết, vậy khẳng định là không được. Hắn không nói nhiều, tối thiểu Phương Vũ này trong lòng liền băn khoăn. Thật vất vả lấy một tấm kim bảng để danh sách thẻ, sau đó lại phát động khoa cử, thành công chiêu nạp như thế một vị màu vàng danh thần. Liên như thế cho vứt bỏ, này không được, này nghe cũng không giống chuyện như vậy. Phương Vũ ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một tia suy tư vẻ. Không nghi ngờ chút nào một điểm là Tư Mã Ý có tài, có thể dùng, thậm chí là có thể làm được việc lớn. Then chốt chính là ở ngươi đến cùng phải dùng làm sao. Dùng đến được rồi, vậy dĩ nhiên đều đại hoan hỉ, cái gì cũng có. Dùng không được, việc này thực liên không chơi, sẽ xuất hiện các loại như vậy biến cố như vậy. Đến thời điểm bất ngờ liên tiếp xuất hiện, Phương Vũ tâm tư bồng bềnh, vẻ mặt lấp lóe đúng chỗ, ánh mắt tụ lại như lúc ban đầu. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Tư Mã Ý, ngươi đồng ý làm thái giám sao? Phương Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đến nếu để cho Tư Mã Ý đoạn tử tuyệt tôn lời nói, có phải là liền dễ không chế chút. Thái giám, chính là không chứng cho chơi, làm cái gì đều được, nhưng dù là làm không được hoàng đế. Như vậy liền không cần lo lắng Tư Mã Ý soán quyền đoạt vị. Giờ khắc này nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác chính là như thế sự việc a. Chân thực mà sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, trước mắt hình ảnh đang cùng điên cuồng rung động bên trong. Đối mặt Phương Vũ đầy hứng thú do hỏi, Tư Mã Ý giờ khắc này trực tiếp choáng váng. Ta cờ mờ nở. Này này xác định là một vị hoàng đế lời nói ra sao? Ta thi chính là khoa cử, thi chính là Trạng Nguyên, chính là Quang Tông Diệu Tổ, chính là Hoạn Lộ hiểu rõ nổi bật hơn mọi người. Ta đến làm thái giám, thật muốn làm thái giám lời nói, ta khổ đọc nhiều năm như vậy thi thư làm cái gì? Còn không bằng hưởng thụ xong xuôi sau khi, một đao đem chính mình cắt xong việc, hiện ở chuyện này, làm sao đều biến thành bộ này quỷ dáng vẻ. Lúc này giờ khắc này, này tâm thái hoàn toàn theo chết. Trong đầu những thứ đồ này thật sự không thể nghĩ. Nghĩ tới đến, cả người đều đi theo hoảng hoảng hốt hốt. Sau đó liền không biết làm sao đi lĩnh hội, làm sao đi cảm ngộ. Cuối cùng thổn thức một tiếng, ý thức mức độ những thứ đó, hoàn toàn liền đều đi theo hỗn loạn. Càng nghĩ càng nôn nóng, càng muốn càng địa cảm thấy thấp thỏm bất an. Trong lúc hoảng hốt, phản phất cái gì đều quan sát không tới. Đây là thật sự khó. Bệ hạ. Nhà ta chín đời đơn truyền a. Bệ hạ, cầu ngài buông tha ta. Bệ hạ, thần không dám, cũng không dám nữa. Bệ hạ, nếu như thần có tội lời nói, ngài trừng phạt thần là tốt rồi, không muốn như vậy đe dọa với thần. Bệ hạ, thần trái tim đã không chịu nổi như vậy dằn vặt. Bệ hạ, van cầu ngài. Ầm ầm ầm. Điên cuồng nằm rạp, điên cuồng dập đầu. Lấy phương thức này để diễn tả trong nội tâm thấp vọng. Lúc này giờ khắc này, trong lòng ngọn lửa phun ra, hoang mang hoảng loạn, nuốt ngang đến cực điểm. Càng muốn, càng địa cảm thấy khủng hoảng. Thật là khó, thật tuyệt vọng. Nắm bắt không được, tâm thái liền băng huyết. Này ai cũng không chịu nổi. Ngươi sau đó liền ở lại chấm bên người đi, vì là chấm bảy mưu tính kế. Thế nhưng phải nhớ kỹ, thiết không thể qua loa bất cẩn. Đầu của ngươi chỉ là tạm thời ký gửi ở đầu của ngươi trên. Phàm là ngươi có cái gì dị động lời nói, chấm bất cứ lúc nào cũng sẽ đem đầu của ngươi trực tiếp lấy xuống. Phương Vũ lạnh lẽo nở nụ cười, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Tư Mã Ý không nhịn được theo rụt cổ một cái. Giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đi theo mềm yếu lên. Sợ hai bất an ý thức ở trong đầu tụ lại, khắp toàn thân điên cuồng mà kịch liệt theo co giật. Không ngừng cười khổ, không ngừng khủng hoảng, không ngừng run. Đến cuối cùng, loại kia lòng nóng này tình căn bản liền không biết làm sao đi lĩnh hội. Quá khó khăn. Lúc này giờ khắc này, đều sắp muốn theo nôn mửa đúng chỗ. Dâng trào, mà lại khắc chế. Kích động, mà lại lương bạc. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như vậy chi tâm, ai đều biết. Không thể nghĩ, vừa nghĩ liền muốn theo toàn diện tan vỡ. Phải. Đa tạ bệ hạ vun bón. Thần Tư Mã Ý nhất định tận trung chức thủ, dùng hết khả năng vì là bệ hạ bày mưu tinh kế. Thần Tư Mã Ý chắc chắn sẽ không để bệ hạ thất vọng. Chắc chắn sẽ không. Tư Mã Ý khắp toàn thân triệt để theo mềm mại. Giờ khắc này miệng lớn thở hổn hển, khắp toàn thân đều sắp muốn theo ướt đẫm. Thế nhưng hiện tại, hắn thành công kiếm trở về một cái mạng. Bệ hạ vẫn không có phát điên đến mức đi kia, phải đem hắn trực tiếp đánh chết. Bệ hạ đối với hắn vẫn có nhẫn nại. Nghĩ đến đây, này trong lòng không tự chủ được mà còn diễn sinh như vậy chút vui mừng cảm. Này chết tiệt vui mừng cảm. Tại sao có thể có những này lung ta lung tung cảm thụ? A, đây ra. Tư Mã Ý đung đưa đầu, cảm thấy đến lung ta lung tung. Ừm, ngươi đi xuống trước đi, chuyên vị kế tiếp đi vào. Phương Vũ ngáp một cái, thuận miệng nói. Thân khoa tiến sĩ lần này chúng tuyển 100 người. Phương Vũ đối với Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều nhất tiếp kiến rồi. Còn lại chính là mỗi 10 người đồng thời lại đây nhìn một lần, quét một ánh mắt, nhìn bên trong có hay không cái gì có thể để bạt hạt giống tốt. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, không có gì có thể xem, trên căn bản liền như vậy. Những này tiến sĩ ở người bình thường đúng trọng tâm định đô xem như là người cơ mẫn. Thế nhưng đặt ở toàn bộ Đại Yên triều công đường, liền có vẻ bình thường. Phương Vũ từng cái địa sàng lọc, cuối cùng cũng không phát hiện cái thứ hai lịch sử danh thần. Những này bình thường tiến sĩ đều tiếp kiến xong xuôi, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng hai vị. Tần Nói Dối cùng Trần Nguyên, phân biệt đại biểu Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên. Trời cao cho chúng ta cơ hội, lại để chúng ta phân ở đồng nhất tổ yết kiến cái kia cậu hoàng đế. Viên Viên, chờ một lúc chúng ta đồng thời khởi xướng tấn công, nhất định có thể trong nháy mắt đem cái kia cậu hoàng đế xóa bỏ. Đến thời điểm ta ngăn trở những truy binh kia, Viên Viên ngươi mau thoát đi, nhất định phải chạy đi. Tần Tuyết Nhan cắn răng, trong lòng đã bắt đầu sinh chết trí. Giết hoàng đế, này xưa nay đều là một cái chuyện điên cuồng. Như vậy điên cuồng sự tình một khi làm, nhất định sẽ xuất hiện các loại biến cố. Đến thời điểm, nhưng là thật sự theo hoàn toàn hỗn loạn. Đến lúc đó sẽ phát sinh gì đó, cũng không ai biết. Vừa nghĩ tới những người hỗn loạn mà sợ hãi bất an hình ảnh, giờ khắc này trong lòng, sợ hãi tâm ý tụ lại, không thể suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khủng hoảng. Đến cuối cùng, khóe miệng co giật, khắp toàn thân kịch liệt run. Sư phụ, phải đi cùng đi. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Quá mức chúng ta đồng thời lưu lại chết là được rồi. Như vậy trên đường xuống hoàng tuyển, cũng có thể có cái bạn. Trần Viên Viên kiên định nói. Chương 405, sư phụ bí mật. Xem ra rất có một loại thầy trò tình thâm cảm giác. Giờ khắc này liền như thế theo cảm nhận được vị, cả người không khỏi theo trở nên phức tạp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đồng bền, vẻ mặt phức tạp, tâm tư hỗn loạn. Viên Viên, nghe lời. Làm sao? Hiện tại lời của sư phụ ngươi cũng không nghe thật sao? Cố gắng nghe lời. Người ta đều lưu lại, cái kia đều là ở chịu chết. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe sư phụ, có nghe hay không?
Sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Sư phụ ngược lại cũng không muốn sống. Sư phụ cái gì đều không còn.
Tần Tuyết Nhan đang khi nói chuyện không nhịn được đóng lại hai con mắt. Hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt của chính mình đi xuống nhỏ xuống. Giờ khắc này trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy tuyệt vọng. Trong đầu đột nhiên hiện lên người kia bóng người. Người kia bóng người hiện tại hồi tưởng lại, khắp toàn thân đều đang kịch liệt run. Không thể nghĩ, càng muốn trong lòng càng ngày càng địa cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy mất cảm giác, cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, liền triệt để theo lương bạc. Mùi vị đó, tự nhiên cũng không có dễ chịu như thế. Cả người run thời khắc, tâm tư hoàn toàn bị quấy rầy. Thổ huyết kích động kéo dài tụ lại, tâm tư triệt để nổ tung. Nổ. Trong nháy mắt nổ. Nghĩ tới nghĩ lui, khủng hoảng bất an. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong này cảm thụ, từ từ chân thực. Ổn. Này một làn sóng vững như Thái Sơn. Sư phụ, ngươi làm sao rơi lệ? Ngươi là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm sao? Sư phụ, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Sư phụ, ngươi không muốn chuyện gì đều chính mình một người gánh. Như vậy không tốt. Như vậy sẽ rất mệt. Sư phụ, mỗi lần nhìn thấy như ngươi vậy, ta. Trong lòng ta đều không đành lòng. Nỉ non tự nói thanh từ từ theo truyền đến, ánh mắt lấp lóe, loại tâm tình này cùng cảm thụ từ từ trở nên chân thực. Trần Viên Viên cắn môi đỏ, lập tức một mặt quật cường nói. Giờ khác này đều là xuất phát từ nội tâm thuần túy nhất ý nghĩ. Trực tiếp, mà bằng thẳng. Trên căn bản chính là dựa theo cái này dòng suy nghĩ đến. Ha ha. Ngươi nhà đầu ngốc này. Có chút cực khổ, sư phụ một người chịu đựng là tốt rồi. Đúng rồi Viên Viên, nếu như ngươi có cơ hội chạy đi lời nói, không nên cùng cái kia Mao Tương lui tới. Hắn không là vật gì tốt. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Tần Tuyết Nhan nghĩ tới ở trường thi cuộc thi mấy ngày đó chuyện đã xảy ra, nàng liền không nhịn được theo run. Lúc đó tên khốn kia là làm sao đối xử nàng. Khốn nạn. Khốn nạn. Giờ khắc này cả người co giật, từng trận nôn mửa dục vọng theo toàn diện tập kích, sau đó căn bản liền không biết nên làm sao đi cảm nhận. Quá khó khăn. Đáng thẹn chính là, mấy ngày nay buổi tối nằm mơ thời điểm đều là tên khốn kia bóng người. Kỳ chi lấy quyền tư thái. Cái gì cũng có. Càng muốn, này trong lòng liền càng địa run. Sư phụ. Ngươi đến cùng làm sao? Ngươi hiện tại. Hiện đang hiếu kỳ quay a. Sư phụ, ngươi đừng dọa ta a. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi sẽ không sao thật sao? Sư phụ, không phải bộ dáng này. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt từ từ trở nên phức tạp. Tâm tư lấp lóe, cả người ý thức chính đang từng điểm một theo thản lộ đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng hoảng. Cuối cùng, triệt để hồ đồ. Này một làn sóng, cũng quá khó khăn, cũng quá rối loạn. Tùm la tùm lum, không biết mùi vị, ai biết làm sao đi xử trí. Cái gì cũng không phải. Sư phụ, ngươi tại sao đột nhiên muốn hãm hại Mao Tương công tử? Mao Tương công tử rất tốt ta. Hắn còn giúp chúng ta bắt được tiến sĩ tiêu chuẩn. Sư phụ, nếu không là Mao Tương công tử trợ giúp lời nói, chỉ bằng mượn chúng ta tài hoa muốn đậu tiến sĩ, muốn gặp được cái kia chết tiệt đại yến tiểu hoàng đế, căn bản là không thể. Sư phụ, chúng ta không thể làm loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Mao Tương công tử vô tư kính dâng, trợ giúp chúng ta bắt được tiến sĩ tiêu chuẩn. Chúng ta cũng không thể mới vừa được Mao Tương công tử lợi ích thực tế, sau đó liền đem hắn một cước đá văng chứ. Trời ơi, cái kia thành cái gì? Này không phải khốn nạn cử chỉ đâu sao? Trần Viên Viên cảm thấy đến không nên như vậy. Vì lẽ đó giờ khắc này không nhịn được theo cãi lại nói. Vô tư kính dâng. Ha ha ha. Ha ha ha. Được lắm vô tư kính dâng. Ngươi cho rằng người này là người tốt lành gì sao? Khốn nạn. Đây chính là tên khốn kiếp. Khốn nạn về đến nhà trò chơi. Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện tụ lại, trong lòng ngọn lửa theo điên cuồng bắn ra. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới càng nhiều, sắc mặt càng địa trở nên âm trầm lên. Loại này trải nghiệm, thuận thế bắn ra. Đến cuối cùng, trực tiếp quay về ngươi tiến hành điên cuồng cắt chém. Cuối cùng bày ra dáng dấp nhường ngươi hoàn toàn. Không đường khách sáo. Trong này tư vị, càng cùng ai nói. Chuyện như vậy, không thể nghĩ, nhớ tới đến liền sẽ làm người cảm thấy vô tận khủng hoảng. Thật là khó. Thật tuyệt vọng. A, không phải vô tư kính dâng. Cái kia Mao Tương công tử còn tác yêu cầu một ít cái gì không? Sư phụ, ngài đem sự tình nói rõ một chút ta. Mao Tương công tử tìm ngài muốn cái gì? Sư phụ, trên người chúng ta có cái gì là Mao Tương công tử có thể để ý? Chúng ta vừa không có cái gì tiền bạc. Trần Viên Viên trừng mắt nhìn, rất là đơn thuần nói. Tần Tuyết Nhan hít sâu một hơi, lúc này giờ khắc này, sắc mặt càng hiện ra phức tạp. Ngay sau đó vào lúc này, căn bản liền không biết nên nói gì đạo cái gì. Loạn đến cuối cùng. Giờ khắc này một mặt mờ mịt, vẻ mặt biến ảo, tâm tư rối loạn. Đồ Nhi a, ngươi nói tới đúng là nhẹ nhàng, thế nhưng chuyện như vậy, vi sư sao được cùng ngươi nói? Chẳng lẽ muốn cùng ngươi nói là sư lúc đó dối trá, sau đó bị hắn phát hiện, sau đó liền bị hắn uy hiếp, sau đó liền mơ mơ hồ hồ cùng hắn ở trường thi đợi nhiều ngày như vậy. Ta có thể nói sao? Nói rồi sau khi không phải càng thêm gây nên lòng hiếu kỳ của ngươi sao? Làm đem lòng hiếu kỳ của ngươi triệt để kích sau khi thức dậy đây. Sau khi làm sao bây giờ? Nghĩ tới sao? Càng là ở vào thời điểm này, ngươi dù sao cũng nên cần trả giá điểm hành động chứ. Cũng không thể kéo dài không ngừng ở nơi đó vòng vo chứ. Như vậy không được, cũng không được. Vào lúc này, vẫn phức tạp chuyển chỉ cái kia thái giám xuất hiện. Viên Viên, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn đi vào. Tần Tuyết Nhan hít sâu một hơi, vội vàng nói. Sắc khí, tăng cao. Ngươi gọi Tần nói dối. Ngươi gọi Trần Nguyên. Đi thôi. Đi với ta Đế Vương Cung. Bệ hạ muốn ở Đế Vương Cung tiếp thấy các ngươi. Cận Thị Vương trực meo lại hai con mắt, ánh mắt không để lại dấu vết ở Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên trên người nhìn lướt qua,
giờ khắc này ánh mắt lấp lóe, tâm tư bồng bềnh, cả người đều nằm ở một loại lay động bên trong. Giờ khắc này xem ra, đúng là có một phen đặc biệt đặc thù tư vị. Xem ra, không thể giải thích được địa cảm thấy thú vị. Các loại thú vị, từ từ chồng chất. Có vấn đề. Tại sao Triệu Kiến hắn tiến sĩ đều ở nơi này, đến phiên các nàng, liền thay đổi. Chương 406, rất nhiều nỗi băn khoăn. Lẽ nào thân phận của các nàng đã bại lộ? Không thể không có ý nghĩ như thế. Nếu như đúng là lời nói như vậy, việc này liền phiền phức. Lúc này giờ khắc này, tâm tư từ từ phức tạp. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Trong lúc nhất thời, tâm tư có chút tùm la tùm lum. Sư phụ, làm sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Là cậu hoàng đế phát hiện thân phận chúng ta sao? Chúng ta có muốn hay không trốn? Trần Viên Viên tiến đến một bên, không nhịn được nhẹ giọng nói. Trốn? Làm sao trốn? Hiện tại không có cơ hội. Quanh thân nhiều như vậy thị vệ liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chúng ta nếu là có cái gì dị động lời nói, bọn họ e sợ gặp trong nháy mắt nổi lên, đem chúng ta chém giết. Càng là thời điểm như thế này, càng là phải tỉnh táo, thiết không thể qua loa bất cẩn. Nhất định phải ổn. Ổn. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh theo điên cuồng cắt chém. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ càng nhiều, vẻ mặt càng phức tạp. Tần Tuyết Nhan cắn răng, giờ khác này trên căn bản sở hữu lối thoát đều bị giam giữ ở. Dưới tình huống này, liền có vẻ nguy cơ trùng trùng. Hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt đi này cái gì đế vương cung. Đến thời điểm sẽ biến thành hình dáng gì? Không nhất định. Nói không chắc là chúng ta cả nghĩ quá rồi, tên cầu hoàng đế này đơn thuần chính là muốn chuyển sang nơi khác triệu kiến chúng ta. Hay hoặc là tên cầu hoàng đế này mệt mỏi. Vì lẽ đó trước tiên đi đế vương cung nghỉ ngơi, sau đó thuận tiện ở đế vương cung triệu kiến chúng ta. Cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Coi như là chuyện xấu, cũng có thể chuyện xấu biến chuyện tốt. Cái này chủ yếu liền xem ngươi đến cùng làm thế nào. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, trước mắt hình ảnh theo điên cuồng cắt chém. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ càng nhiều, ánh mắt càng lấp lóe. Trong này tư vị, từ từ chồng chất bên trong, chậm chạp con thai, không biết mùi vị. Từ từ, có một chút càng mới mẻ trải nghiệm. Nếu như ở đế vương cung bên trong ám sát lời nói, hay là tỷ lệ thành công càng to lớn hơn. Dù sao đế trong vương cung bộ không thể có như vậy nghiêm mật phòng hộ. Nếu chúng ta có thể thao tác đến được, nói không chắc còn có thể lặng yên không một tiếng động địa giết chết hắn. Như vậy, con đường này coi như là ổn thỏa. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, hưng phấn tâm ý, từ từ tụ lại, chậm chạp khoan thai, mới mẻ trải nghiệm cảm, từ từ theo bắt đầu tăng lên. Lúc này giờ khắc này, loại này cảm giác rất chân thực. Toàn diện cắt chém, toàn diện cảm thụ, toàn diện mọi thứ, hết thảy đều trở nên chân thực, vững như Thái Sơn. Đại không ngăn nổi chính là ý nghĩ như thế. Huyền chuyển, trôi chảy. Tần Tuyết Nhan làm hết sức địa hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Thời điểm như thế này, nhất định phải có một ít không thể giải thích được chờ mong cảm. Ánh mắt lấp lóe, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cảm giác, tự nhiên cũng đều có, đều có. Xúc cảm sâu sắc. Đi đến đế vương cung. Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên cảm giác chính là đổ sộ cùng khí phách. Đế trong vương cung cũng không phải nói chính là loại kia khuôn sáo cũ vàng son lộng lẫy, người đi sau khi đi vào, chính là có thể cảm nhận được một loại có lẽ có uy nghiêm cảm. Giờ khắc này, khắp toàn thân liền sẽ không nhịn được theo run rẩy, trong lòng gặp có một loại không thể giải thích được thần phục cảm. Tần Tuyết Nhan hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn lại muốn trực tiếp bái phục. Trong lòng loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chân thực. Đến cuối cùng, toàn diện cắt chém, điên cuồng mà bạo phát, kích thích, mười phần kích thích cảm. Trong nháy mắt, tăng cao, thiêu đốt tất cả, săn giết thời khắc. Cái cầu hoàng đế này cũng không biết cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới kiến tạo như thế hùng vĩ đồ sộ đại điện. Cung điện này nên chính là hắn tầm hoan mua vui địa phương. Có người nói tên cầu hoàng đế này yêu thích bẻ gãy nữ nhân lạc cốt, lấy này tìm niềm vui. Thậm chí, còn yêu thích lấy lạc cốt nấu canh uống. Nói tóm lại, cái gì biến thái, hắn liền yêu thích chơi cái gì. Đối với loại này biến thái, không có gì để nói nhiều, nên ám sát liền ám sát. Viên Viên, chờ một lúc ta đến chủ công, ngươi phụ trách từ mặt bên bù đao. Viên Viên, chúng ta cực có khả năng liền như thế một cơ hội, vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối không thể thất thủ. Viên Viên, đến thời điểm nhất định phải gấp gáp một ít, nhất định phải vỡ trụ. Nỉ non tự nói thanh theo truyền đến, con ngươi ngọn lửa kéo dài thiêu đốt. Giờ khắc này tâm tư bồng bềnh, ý thức tăng cao, từ từ nhờ ngươi cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Sư phụ, ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta chắc chắn sẽ không tha ngài chân sau. Cầu hoàng đế, người người phải trừ diệt. Trần Viên Viên cắn răng nghiến lợi nói. Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên một bên nhỏ giọng giao lưu, lập tức đi đến đế vương cung hậu điện. Giờ khắc này các nàng nhìn thấy long giường, các nàng còn không biết long giường đối với cho các nàng mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Các nàng đối với hoảng sợ không biết gì cả, ở trong sợ hãi ngao du, trong con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, các loại thất kinh cảm từ từ tụ lại đúng chỗ, cả người vẫn ngay ở co giật, vẫn liền đang phát run, sau đó từ từ tuyệt vọng. Cảm giác này có thể không dễ chịu như thế, không chịu nổi, liền lạnh lạnh. Nghĩ tới những thứ này, thực trong lòng vẫn có rất lớn áp lực, phu ép mà đi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau thương. Giờ khắc này điên lặng mà nắm chặt song quyền, các loại cảm giác cũng đều có chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Thần tân khoa tiến sĩ Tần nói dối. Thần tân khoa tiến sĩ Trần Nguyên khấu kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ầm ầm ầm, dập đầu tiếng không ngừng đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, ào ào ào, trực tiếp liền quỳ xuống một đám lớn. Xem ra đúng là có một phen đặc biệt dáng dấp, cảm giác quả thật có chút không bình thường lắm. Ừm, đứng lên đi. Vương Trực, Ban Diệu, Phương Vũ hạ lệnh. Hiện tại bên cạnh hắn còn có Mao Tương đang bảo vệ.
Nay Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên đều là có võ công ở trên người. Càng là này Tần Tuyết Nhan, sức chiến đấu còn không thấp. Chí ít Phương Vũ không phải là đối thủ. Hai nữ nhân này trăm phương ngàn kế làm tân khoa tiến sĩ, vì là chính là ám sát hắn. Phương Vũ có thể để xảy ra chuyện như vậy sao? Hiển nhiên không thể. Không những không thể, hơn nữa còn muốn dùng với ngăn lại. Đây là điểm mấu chốt. Phương Vũ liếm môi một cái, tâm tư bồng bềnh, ý thức lưu, điên cuồng tụ lại đúng chỗ. Tất cả đều có vẻ hơi hỗn loạn. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Đến cuối cùng, căn bản là không có cách lĩnh hội trong này chân ý. Chậm chạp khoan thai, không biết mùi vị. Nay một làn sóng, liền như thế theo đến đây đi. Không thể sốt ruột, càng không thể căng thẳng. Tất cả nhất định phải ổn. Ổn mới là trọng yếu nhất. Phương Vũ nở nụ cười, cũng vui vẻ. Thú vị, theo đến rồi. Trên căn bản, chính là cái này tư vị. Ý thức lấp lóe, tất cả kinh hỉ đều sẽ theo đúng chỗ. Uống rượu. Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Còn có cách nói này, tại sao muốn uống rượu? Trước những người tân khoa tiến sĩ thật giống cũng không uống rượu chứ. Lẽ nào liền bọn họ có vẻ càng đặc thù một chút? Vẫn là nói, trong này ẩn giấu cái gì vấn đề? Giờ khắc này không khỏi không làm người suy nghĩ sâu sắc. Chương 407, ngả bài thời khắc. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bệ hạ thấy các ngươi là cuối cùng một nhóm tiến sĩ, đặc biệt ban thưởng các ngươi ngự rượu, các ngươi còn dám không uống? Lớn mật. Kéo ra ngoài chẳng thủ. Cận thị Vương Trực một bộ cáo mượn oai hùng tư thái nói, hắn là bệ hạ cận thị, tự nhiên biết hiện tại bệ hạ ý nghĩ. Hắn muốn vĩnh viễn lấy bệ hạ ý chí là thứ nhất vị. Đây là điểm mấu chốt, càng là nguyên tắc. Nguyên tắc không thể đả phá. Tâm thái nhất định phải an ổn. Trong con ngươi, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Giờ khắc này nghĩ đến những này, hoàn toàn cũng theo có vẻ không giống nhau lắm. Kích động trái tim, tay run rẩy, yên lặng trải nghiệm, nên có, đều có thể có. Đa tạ bệ hạ ban rượu. Giờ khắc này Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên hoàn toàn chính là không châu bắt chó đi cày. Đều đến một bước này, các nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cắn răng, theo đi chịu đựng. Giờ khắc này trên trán từng đạo hát tuyến tụ lại, tâm thái điên cuồng nổ tung. Đến cuối cùng, hoàn toàn không biết lĩnh hội. Ngược lại hiện tại có vẻ thì có chút gian nan, có chút phức tạp, có chút luồn ngang. Thành thơi thời khắc, trong nháy mắt dâng trào. Tất cả đều không ở chừng mực bên trong phạm vi. Có chút loạn, cũng có chút phức tạp. Sau đó Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên cắn răng đem cái gọi là ngự rượu cho uống. Đương nhiên, rượu này cũng là Phương Vũ đặc biệt chuẩn bị cho các nàng. Uống rượu, muốn lại trốn lời nói, khả năng liền không đơn giản như vậy. Được rồi, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Chớ muốn cùng hai vị này tân khoa tiến sĩ hảo hảo tán gẫu một hồi khuê phòng chi nhạc. Phương Vũ nhìn thấy Tần Tuyết Nhan thật Trần Viên Viên đem đặc chế ngự uống rượu, nhất thời liền theo vui vẻ. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Như vậy, có vẻ liền khá là hoàn mỹ. Phương Vũ chậm rãi xoay người, khắp toàn thân từ từ trở nên khoan khoái lên. Các loại thú vị càng ngày càng tăng. Muốn, không phải là loại này lâng lâng cảm thụ sao? Thoải mái, chỉ có thể nói là thật sự thoải mái. Nhìn thấy quanh thân thái giám cung nữ thị vệ từng người lui lại, Tần Tuyết Nhan bị kích thích. Cơ hội trời cho. Trong phòng này, có thể cũng chỉ còn sót lại cái kia cầu hoàng đế còn có nàng cùng Viên Viên. Liền ba người bọn họ. Vương Bá bắt đầu. Này nếu như lại ám sát không thành công lời nói, thật sự chính là rất rưởi. Cơ hội trời cho. Cầu hoàng đế, ngươi làm nhiều việc ác. Vì lẽ đó ông trời đều muốn ngươi chết. Ha ha. Nếu là lời nói như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Chết. Chết. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, trong lòng ngọn lửa theo cháy bùng, giờ khắc này thấp giọng gào thét, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Tần Tuyết Nhan cảm giác mình lập tức liền muốn được toàn nguyện. Không biết tên cầu hoàng đế này, đến cùng trưởng thành một bộ hình dáng gì. Một khi động dao, liền triệt để không còn đường rút lui. Đời này, chấm dứt. Hiện tại xem như là chính mình tử vong trước cuối cùng tâm tư sao? Tần Tuyết Nhan nỉ non tự nói, trong lòng âm thầm nghĩ, trải nghiệm từ từ theo toàn diện thăng cấp. Từ từ, có một chút càng thâm trầm ý chí. Đến cuối cùng, toàn diện cắt chém, toàn diện bày ra. Vỡ. Cũng bạo. Cháy bùng ở đây, quyết chí thể không thay đổi. Chiến đấu hình ảnh, không hạn chế cắt chém. Đến. 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 Giữa lúc Tần Tuyết Nhan trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, long giường bên trên mảnh từ từ bị kéo dài. Người kêu bóng người từ từ xuất hiện ở trước mắt. Tần Tuyết Nhan. Trần Viên Viên. Khá lắm. Còn có loại này thao tác. Chuyện này. Vậy thì rất vô địch rồi a. Cảm thụ lên, trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp thiêu đốt tất cả. Sư phụ, hắn như thế nào cùng Mao Tương công tử giống nhau như lúc. Sư phụ, phía trên thế giới này còn thật sự có giải đến như thế người. Trần Viên Viên không nhịn được nói. Cái gì Mao Tương công tử? Hắn là ngụy trang. Cái kêu Mao Tương chính là trước mắt cái này đại yến tiểu hoàng đế. Chúng ta đều bị lừa. Hừ. Đúng là thủ đoạn cao cường. Đem mọi người chúng ta đều đã lửa gạt đi tới. Tiếng cười lạnh từ từ tụ lại, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Giờ khắc này ngọn lửa điên cuồng cháy bùng, trong lúc nhất thời tựa hồ phải đem hết thảy trước mắt đều như bẻ cành khô toàn bộ phá hủy. Tần Tuyết Nhan đi tới Phương Vũ trước mặt, lập tức móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng truy thủ, nhắm ngay Phương Vũ. Ta nói ta cùng Viên Viên làm sao như thế dễ như ăn cháo liền thành tiến sĩ, coi như ngươi cùng tể tướng chi tử tương giao tâm đầu ý hợp, cũng không thể nắm giữ như vậy sức lực cùng năng lực tùy tùy tiện tiện liền có thể sắp xếp hai cái tiến sĩ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đại yến cầu hoàng đế. Ở trước mặt chúng ta ngụy trang đến mức thật là giống a. Lần này nếu không là chính ngươi bại lộ lời nói, vẫn đúng là không cách nào tin tưởng ngươi chính là đại yến hoàng đế. Tất cả những thứ này, xem ra vẫn đúng là rất hư huyễn. A. Ha 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 ha. Chết. Chết. Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện tụ lại, trong lòng ngọn lửa trong nháy mắt cháy bùng. Tần Tuyết Nhan nhìn Phương Vũ, sự thù hận ngập trời, lúc này liền muốn động thủ. Xách. Tuyết Nhan, làm sao? Vậy thì muốn bắt đầu mưu sát chồng sao? Còn nhớ ở trường thi cái kia mấy ngày, ngươi nhưng là tướng công trước tướng công ngắn. Lúc đó cái kia quyến rũ dạng đây. Hả? Phương Vũ lãnh đạm nở nụ cười, lập tức bình tĩnh mà nhìn Tần Tuyết Nhan, một mặt ung dung. Trước cho Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên ngự rượu là đặc chế. Uống sau khi, các nàng võ công gặp tạm thời mất đi. Tướng công, quyến rũ, trường thi, sư phụ, ngươi cùng Mao Tương công tử. Không đúng, sư phụ ngươi cùng cái kia cầu hoàng đế trong lúc đó. Đến cùng phát sinh gì đó a? Trần Viên Viên nháy mắt mấy cái, không nhịn được dò hỏi. Nàng vẫn luôn hiếu kỳ, chính là không người cùng nàng nói. Tuyết Nhan, nếu không thì chấm đem chuyện nào đầu đuôi câu chuyện cùng Viên Viên nói một chút. Nói một chút cái kia mấy ngày người kỳ diệu trải qua. Tuyết Nhan, ngươi nhưng là thật biết hầu hạ người a. Phương Vũ nở nụ cười, cười đến càng làm càn. A, không, không được. Đáng ghét. Thiện nhân, cầu hoàng đế, ta giết ngươi. Bèo. Tần Tuyết Nhan chủy thủ bay thẳng đến Phương Vũ yết hầu đâm lại đây. Từ sắc mặt của nàng có thể rõ ràng sáng tỏ địa nhìn ra, nàng căn bản cũng không có giữ lại lực. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích nữ nhân này là thật sự muốn búa chết hắn. Điều này có thể nhẫn. Điều này hiển nhiên không được. Dưới tình huống này, liền cần toàn diện áp chế toàn diện đã khống chế. Khống chế được không được, liền muốn xuất hiện các loại biến cố. Tình huống rất nguy cấp. Hơi bất cẩn một chút, cả bàn đều thua. Bỏ mạng hành trình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này giờ khắc này, điên cuồng suy tư. Nổ bể ra cục, vương nổ tung cục. Kích động dâng trào, sát ý dũng tụ. Đối với một cái muốn giết chính mình nữ nhân, Phương Vũ đương nhiên sẽ không quá khách khí. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ tay nắm lấy Tần Tuyết Nhan cánh tay, tùy ý lôi kéo lôi, chủy thủ trong tay của nàng liền rơi xuống đất. Lập tức Tần Tuyết Nhan thân thể rất tự nhiên hướng về Phương Vũ trong lòng áp sát tới. Tần Tuyết Nhan muốn phát lực, giờ khắc này nhưng là một mặt khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Nội lực của ta đây, làm sao một chút khí lực cũng không có? Không thể. Thiện nhân, thả ta ra. Tần Tuyết Nhan đang điên cuồng giãy giụa. Chương 408, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Ngươi gọi đi, ngươi coi như là la rách cổ họng, cũng không ai phản ứng ngươi. Phương Vũ lạnh lẽo nở nụ cười, cả người có vẻ rất hờ hững. Không có gì lo sợ, treo lên đánh tất cả khâm phục. Hiện tại toàn trường đều kiểm soát ở trong tay hắn. Uống đặc chế ngự rượu, ngươi còn muốn cất cánh? Chỉ có thể nói, ngươi đầy đủ tìm đường chết. Từng phút giây, trực tiếp nghiền ép, trực tiếp treo lên đánh. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt, từng điểm một theo lấp lóe đúng chỗ. Tất cả đều không nói bên trong. Ngay sau đó, những này đều ở theo toàn diện thôi thúc bên trong. Điên cuồng thôi thúc, kéo dài thôi thúc. Cảm nhận được Phương Vũ lăng liệt ánh mắt, giờ khắc này Tần Tuyết Nhan có chút hoảng rồi. Không biết tại sao, nàng đã nghĩ đến trước ở trường thi mấy ngày đó. Ở trường thi mấy ngày đó, phát sinh những người chuyện điên cuồng. Giờ khắc này không thể nghĩ, nghĩ tới đến, khắp toàn thân không nhịn được theo điên cuồng rung động. Thâm tư, nuốt ngang lập tức, ý thức điên cuồng tan phá. Đến cuối cùng, hoàn toàn không rõ vì sao. Tuyệt vọng bên trong, còn lộ ra một tia mờ mịt. Nghĩ tới nghĩ lui, loại này cảm xúc từ từ sâu sắc. Cuối cùng, toàn diện khóa chặt lập tức. Hiểu đều hiểu. Như vậy trải nghiệm, nổ tung đến cực điểm. Toàn diện thôi thúc ý thức, nhường ngươi không đường có thể trốn. Giờ khắc này, đại khái chính là nắm giữ như vậy tâm thái, như vậy ý thức, ý nghĩ như thế. Đồng nhiên, rung động không ngớt. Cuối cùng, đem hết thảy tất cả đều toàn diện cháy bùng. Ngươi hiện tại không phải mặc cho chấm khống chế sao? Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Ha ha, ngươi cảm thấy thôi, ngươi có thể ở chấm trong lòng bàn tay bước lên ra cái gì bọt nước tới sao? Hả? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hả? Ngươi cảm thấy đến chấm gặp cho ngươi cơ hội này sao? Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, toàn diện thôi thúc, cho ngươi một loại có 102 bạo ngược cảm. Thâm tư đúng chỗ, cả người run. Đến cuối cùng, hoàn toàn không rõ vì sao, tuyệt vọng, mà lại có vẻ gian nan. Nghĩ tới nghĩ lui, cả người hoàn toàn không có cách nào trải nghiệm mùi vị đó. Hiểu đều hiểu, quá mức rung động. Này một làn sóng, không thể tưởng tượng. Tần Tuyết Nhan giờ khắc này tuy rằng có vẻ đặc biệt của tưởng, thế nhưng hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được chính mình sắp đến hạ tràng. Lạnh lạnh ánh trăng, làm người tuyệt vọng. Ngươi thả ta ra sư phụ. Ngươi lại cái gì, hướng về phía ta đến. Biến thái. Cầu hoàng đế. Ta giết ngươi. Trần Viên Viên nghiến răng nghiến lợi, trên tay cũng xuất một chút phát hiện một cây truy thủ, làm dáng liền muốn hướng về Phương Vũ đâm giết tới. Phương Vũ một mặt cảm thán. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Làm như vậy? Đến cùng đối với ngươi có cái gì đặc thù chỗ tốt sao? Hả? Nói thực sự, ta không hiểu, không hiểu rõ lắm. Trong đầu, nghĩ tới đều là những thứ gì? Phàm là có chút bình thường đầu góc lời nói, đều sẽ không có như vậy lung ta lung tung ý nghĩ chứ. Gian vật đến cuối cùng, chỉ được đến công giá tràng. Đây là ngươi vui vẻ thấy thành. Nếu như đúng là lời nói như vậy, đó mới đúng là. Không lời nào để nói. Ngu xuẩn. Ngu muội. Ngu ngốc. Một cái tát hô quá khứ. Đùng. Tiếng tát hai vang rội từ từ đúng chỗ, Trần Viên Viên trong nháy mắt ngã trồng vó. Cùng lúc đó, truy thủ trong tay của nàng tự nhiên cũng rơi xuống đất. Chấm đã cho các ngươi đầy đủ tôn vinh. Cho các ngươi quá nhiều cơ hội. Thế nhưng các ngươi đây. Một lần lại một lần địa được voi đòi tiên. Thật sao? Đem chấm lời nói, coi như là gió bên tai sao? Thật sao? A, chấm nói, hiện tại đều thành dám cho sao? Vì một cái đã diệt vong 300 năm càng chiều, cả ngày đã nghi ám sát chấm. Chấm đắc tội quá các ngươi. Chấm đánh đập cho các ngươi. Chấm có chỗ nào có lỗi với các ngươi? Chấm đăng cơ vẫn chưa tới một năm. Một năm đều không có. các ngươi như vậy, không phải là ở lạm sát kẻ vô tội sao?
A,
trong lòng các ngươi, lẽ nào liền một điểm cảm giác ấy nấy đều không có sao? Các ngươi tự cho là chính nghĩa, thực sự là buồn cười. Chớ nếu là thật bị các ngươi ám sát, đại yến tương lai gặp làm sao? Đại yến bách tính gặp làm sao?
Đúng.
Phương Vũ một cái tát vỗ vào Trần Viên Viên trên người, mặt lộ vẻ hung ác vẻ. Chớ đến nói cho các ngươi, chớ nếu là thật bị các ngươi ám sát, chớ nếu là thật sự chết rồi, đại yến tất loạn. Những người quan to một phương môn sẽ dường như thoát cương dã man giống như, điên cuồng khởi xướng chiến tranh, điên cuồng tiến hành quyết chiến, điên cuồng tiến hành không ngừng nghỉ giết chóc. Một khi đại yến cảnh nội quy mô lớn chiến tranh khởi xướng sau khi, các ngươi cảm thấy đến đại yến ngàn tỷ bách tính còn có thể có cái gì tốt sao? Bao nhiêu gia đình muốn trôi dạt khắp nơi, các ngươi chỉ muốn chính mình khoái hoạt, cho nên tới ám sát chấm. Các ngươi tại sao như thế đê hèn?
Hả?
Thì tại sao như thế ích kỷ đây? Các ngươi trên bản chất chính là một đám vì tư lợi người.
Nghiệp trướng,
nghiệp trướng. Tiếng gào thét từ từ truyền đến, Phương Vũ trong con ngươi lệ sắc lấp lóe. Giờ khắc này một lời ra, từng trận cảm giác ngột ngạt theo tập kích mà tới. Trong nháy mắt phảng phất liền muốn đưa ngươi hoàn toàn kinh thôn. Thái độ như thế, như vậy cảm thụ, từ từ chân thực, từ từ nhường ngươi không đường có thể trốn. Không ở tuyệt vọng bên trong giết đảo, ngay ở tuyệt vọng bên trong diệt vong. Phương Vũ mỗi một câu nói, liền sẽ phiến đánh Trần Viên Viên cùng Tần Tuyết Nhan một cái tát. Đương nhiên, không thể vẫn làm mất mặt, điều này cũng không giống chuyện như vậy. Mỗi cái địa phương đều cần tiến hành thích hợp xử phạt. Bằng không các nàng căn bản liền không biết chính mình đến cùng sai ở nơi đó. Sau đó chính ở chỗ này làm theo ý mình. Đối với điều này, Phương Vũ có thể chịu, hiển nhiên không thể nhẫn nhịn. Đi đến chính là một làn sóng treo lên đánh, đi đến chính là một làn sóng nghiền ép. Tư thái trên, bạo phát đến mức tận cùng. Trong con ngươi, đằng đằng sát khí. Đột nhiên, trực tiếp giết chết tất cả khu vực.
Trang,
lấy cái gì trang? Trong nháy mắt chân áp. Đây chính là ý chí, đây chính là tiết tấu. Nổ tận gốc thời khắc, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy vui sướng đến cực điểm. Sao một cái thoải mái tự tuyệt vời,
khoan khoái,
hoàn mỹ,
kích thích.
Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên vừa bắt đầu còn có thể quật cường hai câu, thế nhưng cuối cùng Phương Vũ như thế nói chuyện giáo, cảm giác mình làm thật giống là có chút quá đáng.
Này mọi phương diện đều có vẻ hơi không quá nên a,
quá mức,
quá khí,
tiết tấu cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Ánh mắt lấp lóe kiến, vẻ mặt có vẻ càng phức tạp. Trong lúc nhất thời, hoàng hoàng hốt hốt, tuyệt vọng đến cực điểm. Đến cuối cùng, triệt để chết. Mùi vị đó, thực tại không phải rất dễ chịu. Không những không dễ chịu, còn có thể cảm thấy buồn bực bất an, còn có thể cảm thấy nổi giận đùng đùng.
Ta,
chúng ta có điều. Có điều chính là nếu muốn giết đại yến cầu hoàng đế mà thôi.
Ai?
Ai biết gặp cho đại yến bách tính mang đến nhiều như vậy cực khổ.
Quá mức.
Quá mức chúng ta không giết là được rồi.
Chúng ta hiện tại liền đi.
Chúng ta đi còn không được sao?
Tần Tuyết Nhan cắn môi đỏ, lẽ thẳng khí hùng nói.
Chương 409, Kinh đô thủ vệ chiến.
Hiện đang còn muốn chạy.
Phương Vũ lạnh lẽo nở nụ cười.
Nếu lựa chọn đến rồi, liền không nên chạy loạn a.
Như vậy thật không tốt đúng hay không?
Hoa hoè hoa sói, này lại là cần gì chứ?
Đến đều đến rồi, vậy thì dừng lại lâu lập tức đúng rồi.
Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi
cảm xúc mãnh liệt lấp lóe.
Trong lúc nhất thời, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe.
Lập tức từng trận thôi thúc cảm có vẻ đặc biệt mãnh liệt.
Trong nháy mắt chấn áp,
trong nháy mắt treo lên đánh,
trong nháy mắt ngăn chặn.
Nhường ngươi,
không đường có thể trốn.
Đế vương cung, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao?
Nếu đến rồi, vậy thì lưu lại cái gì đi?
Cái gì cũng không lưu lại dưới, đây chính là không tốt lắm lựa chọn.
Phương Vũ lạnh lẽo nở nụ cười.
Đi đến liền muốn tiến hành toàn diện trấn áp.
Đến rồi, liền không cần đi.
Chấm hậu cung, còn có rất nhiều không cung điện.
Để cho các ngươi ở lại, vẫn là không có vấn đề gì.
Phương Vũ cười cợt, lập tức biểu đạt ý của chính mình.
Vậy
hạ, ta
có thể lưu lại.
Ngươi có cái gì, đều hướng về phía
ta tới.
Xin ngươi buông tha Viên Viên.
Viên Viên đơn thuần như thế,
nàng không biết,
nàng cái gì cũng không biết.
Vậy hạ, van cầu ngươi.
Khẩn cầu thanh âm từ từ đúng chỗ, khóe miệng co giật phạm vi từ từ gia tăng, trong lúc nhất thời, ánh mắt lấp lóe, tâm tư bồng bềnh, cả người đều có vẻ hoảng hốt hốt.
Lúc này giờ khắc này, hoàn toàn không biết nên nói gì được rồi.
Trong lòng tuyệt vọng ý thức từ từ tụ lại, từ từ hướng tới vắng lặng.
Cảm giác này, nhưng là tương đương địa không dễ chịu.
Sư phụ,
ta lưu lại,
ta không sợ chịu khổ,
ta cũng không sợ bị cái này cầu hoàng đế lăng đục.
Ngươi
buông tha ta sư phụ,
ta chính là ngươi.
Trần Viên Viên trừng mắt Phương Vũ, cắn răng nghiến lợi nói.
Trong con ngươi xinh đẹp chen lẫn một tia phẫn hận.
Phương Vũ ánh mắt không khỏi theo lóe lóe, trên mặt lạnh lẽo vẻ lộ rõ trên mặt.
Hả?
Vậy thì có vẻ
thú vị hơn nhiều.
Thú vị?
Có chút ý nghĩa.
Nơi này không phải chợ bán thức ăn cầu,
không phải các ngươi có thể có kẻ mặc cả địa phương, được không?
Xin mời không phải nghĩ nhiều được không?
Nếu đều muốn lưu lại, cái kia liền nói thẳng được rồi, đều giữ lại là tốt rồi.
Chấm hoàng cung, địa phương rộng rãi đến mức rất,
ở cùng nhau đi vào, đều không có vấn đề.
Phương Vũ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lệ mang lấp lóe.
Một làn sóng thôi thúc đúng chỗ, trên căn bản liền vững như Thái Sơn.
Về phần hắn những người có không, dĩ nhiên là không cái gì có thể nói.
Những người đều là một ít vô nghĩa trò chơi, hoàn toàn không có gì quá to lớn cần phải.
Phương Vũ ánh mắt theo lóe lóe, tâm tư bồng bềnh, tiết tấu
an ổn như lúc ban đầu.
Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng địa trở nên sâu sắc lên.
Đế trong vương cung phát sinh việc không đề cập tới cũng được.
Giờ khắc này kinh đô ở ngoài, Ninh Vương 30 vạn đại quân tụ tập nơi này.
Ninh Vương Phương Ninh tự mình lĩnh binh,
Đại Yến Nguyên Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải làm tiên phong.
Giờ khắc này đội hình trực tiếp kéo dài, chiến thế có vẻ rất mạnh.
Trong lúc nhất thời, kinh đô bên trong khủng hoảng đến cực điểm. Kinh đô thủ vệ chiến ở đây khắc khai hỏa. Trong thành dân chúng rất sớm mà liền bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Chiến tranh bóng tối bao phủ ở trong lòng bọn họ, giờ khắc này cũng không ai biết kinh đô ngày mai có thể hay không đổi chủ. Trên tường thành, mới nhậm chức kinh đô tướng quân Dương Duyên Chiêu chỉ huy 15 vạn tân quân thủ thành. Nếu như này 15 vạn quân đội tất cả đều là lão binh lời nói, cái kia không cái gì có thể nói, phòng thủ chiến, 15 vạn đối với 30 vạn, hoàn toàn không cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là này 15 vạn đều là lính mới. Không phải nói lính mới liền nhất định không được, thế nhưng món đồ này có vẻ sẽ không có cái gì lượng quá lớn lắm. Có khả năng có thể. Thế nhưng vạn nhất, thật sự không được chứ. Đến thời điểm, làm sao bây giờ? Đến lúc đó hình ảnh cùng cảnh tượng có nghĩ tới không? Giờ phút này trong lòng không khỏi liền sẽ theo trở nên hoang mang lên. Trong lúc nhất thời, than thở sâu sắc, không lời nào để nói. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều sẽ bị điên cuồng cắt chém. Cuối cùng, triệt để quy về qua đời. Tuyệt vọng, mà không chỗ có thể trốn. Bệ hạ kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến sắc phong ta vì kinh đô tướng quân, đem 15 vạn tân quân quyền chỉ huy đều giao cho ta Dương Duyên Chiêu trong tay. Bất luận làm sao, ta cũng không thể phụ lòng bệ hạ chi tín nhiệm. Dù cho tử chiến đến cuối cùng, cũng phải chiến đấu đến cùng. Chiến. Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện tụ lại, trong con ngươi tinh quang theo điên cuồng lấp lóe, tiếng hít thở từ từ gấp gáp, tâm tư từ từ phát tán. Lập tức, tất cả trải nghiệm trở nên chân thực. Bởi vì phòng thủ chiến vừa mới bắt đầu, vì lẽ đó sự không lớn nhỏ, Dương Duyên Chiêu đều muốn đích thân đi thị sát. Lúc thủ thành, có thể không thể có nửa điểm qua loa. Phàm là xảy ra chút chỗ sơ suất, để cho kẻ địch mò tới, khả năng toàn bộ kinh đô liền bị công phá. Trọng trách tại người, không thể không càng thêm cảnh giác một ít. Giờ khắc này nghĩ tới những thứ này, cả người vẫn còn có chút rung động. Khó hơn lên trời xanh. Giờ khắc này trong thành hoảng loạn tâm tình vẫn không có biến mất. Tể tướng bên trong phủ, quan lớn tập hợp. Tể tướng đại nhân, lão gia ngài lấy ra cái chương trình đi ra à, này đón lấy đến cùng phải làm sao mới thật. Chuyện này, kinh đô còn có thể thủ được sao? Ninh Vương nhưng là có 30 vạn đại quân a. Hơn nữa còn có vệ hải như vậy kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tướng làm tiên phong. Ninh Vương mạt binh lịch mã nhiều năm như vậy, nhưng dù là vì giờ khắc này a, hắn này binh mã huấn luyện địa khẳng định đều không kém a. Chúng ta binh mã thật muốn là đi đến, có thể gánh vác được sao? Đúng đấy, mặt khác, tình huống này là thật sự phức tạp. Tể tướng đại nhân, chúng ta có muốn hay không sớm cùng Ninh Vương chào hỏi? Chúng ta cùng Ninh Vương trong lúc đó cũng không có mâu thuẫn gì à, dù sao này Ninh Vương là tiên đế trưởng tử. Ninh Vương coi như là ngồi lên rồi vị trí kia, hắn dù sao vẫn là cần người giúp hắn thống trị Giang Sơn, vì lẽ đó chúng ta vẫn có tồn tại giá trị. Tể tướng đại nhân, chúng ta đến cùng phải làm sao cho phải? Quanh thân truyền đến từng trận nôn nóng tiếng kêu la. Các loại tiếng kêu la không dứt bên tai. Trong lúc nhất thời này đầu nhất thời liền theo ong ong. Những thứ đầu nổn ngang này hoàn toàn không thể nghĩ. Nghĩ tới đến liền cảm giác đầu choáng váng đến cực điểm. Đến cuối cùng này dòng suy nghĩ trực tiếp liền kẹt lại. Sau đó căn bản liền không biết nên nói gì đạo gì đó. Trong mày, thậm chí ngay cả hô hấp đều có vẻ đặc biệt gian nan. Cả người rung động, khoe miệng không nhịn được theo điên cuồng rung động. Đến cuối cùng, liền bắt đầu không ngừng co giật. Cuối cùng, tất cả lương bạc. Như vậy tâm thái, rất là tuyệt vọng, cũng rất là dâm trào. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác cái gì, đều có chút. Không giống nhau lắm. Tể tướng Hoắc Quốc liền như thế ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Nhìn bề ngoài không nói gì, thực này trong lòng đã sớm đang không ngừng mà nhiều lần luân hồi. Trong đầu tâm tư, không ngừng theo bạo phát. Kéo dài bạo phát. Trong mày, vẻ mặt phập phù, ý thức đồng bền. Nghĩ tới càng ngày càng theo sát bắt đầu tăng lên. Từ từ, hoàn toàn không biết lĩnh hội. Đến cuối cùng, trong lòng cũng có vẻ hơi gian nan. Chương 410, tể tướng chuyển biến. Tuy rằng gần nhất phát sinh một ít chuyện, làm cho vị này tể tướng đại nhân quyền lực cùng uy vọng đều chiếm được rất lớn trình độ suy yếu. Thậm chí tể tướng đại nhân bây giờ đối với vị kia bệ hạ một mực cung kính, một bộ định nọ tư thái. Thế nhưng này không ảnh hưởng mọi người đều theo thói quen đem tể tướng Hoắc Quốc cho rằng hạt nhân quen thuộc. Tao ngộ đến những đại sự này thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi gặp có căng thẳng, vào lúc này, thực liền cần một cái người tâm phúc giúp ngươi sớm. Không có người tâm phúc cảm giác, thực sự là có vẻ không tươi đẹp như vậy. Không những không tươi đẹp, thậm chí này trong lòng còn có thể từ từ có vẻ thấp thỏm bất an. Khắp toàn thân, kịch liệt run rẩy, tâm tình từ từ bồng bềnh. Cảm xúc càng địa khó chịu. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều bị áp chế đến cực hạn. Suy tư đến đây, cả người hoảng hốt hốt. Đối với tể tướng Hoắc Quốc tới nói, thực hắn cũng rất hưởng thụ loại này bị mọi người vờn quanh cảm giác. Nay sẽ làm hắn có một loại hắn vẫn là lão đại cảm giác. Như vậy, cả người liền sẽ trở nên bồng bềnh lên. Chỉ là hiện tại đại gia tán gẫu đề tài có chút vấn đề, thậm chí dính đến các loại mẫn cảm đề tài. Đám người kia, điên rồi. Là thật sự điên rồi. Từng cái, đều nghĩ như thế nào? Có đầu óc sao? Ở trước mặt nhiều người như vậy, Đường Hoàng đang nói muốn cùng Lịch Tặc Phương Linh kéo thật quan hệ sự. Ninh Vương Phương Linh, xuất lĩnh 30 vạn đại quân ép sát kinh đô. Thừa dịp bệ hạ Viễn Trinh đại quân còn chưa từng trở về thời điểm, tập kích kinh đô. Mục đích gì? Tính toán gì? Thực không cũng đã theo sáng tỏ sao? Lòng ngông dạ thú. Rõ ràng rằng a. Thời điểm như thế này, lại còn có người muốn thế Ninh Vương nói chuyện. Này tính là gì? Công nhiên nhu phản. Tể tướng Hoắc Quốc ở quanh thân nhìn lướt qua, ở đám kia đại thần trên người càn quét một vòng. Phàm là trong này có người để lộ bí mật, liền xong xuôi. Hay hoặc là, trong này thì có bệ hạ sắp xếp người ở bên trong. Bệ hạ không lọt chỗ nào. Tể tướng Hoắc Quốc đột nhiên nhớ tới đến làm sơ bên cạnh hắn tiểu thiếp Thu Hương. Tiểu thiếp của hắn Thu Hương cùng bệ hạ chưa từng có bất kỳ tiếp xúc, thế nhưng bệ hạ chính là có thể chuẩn xác dự đoán nàng là gián điệp.
còn có lúc trước hắn tiếp Thái hậu Lữ Trí vào chính mình tướng phủ gần đi, chân trước mới vừa về tướng phủ, chân sau liền xảy ra vấn đề rồi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trùng hợp hơn nhiều, thực chính là điểm đáng ngờ. Các loại điểm đáng ngờ một đồng lớn, sau đó xử trí như thế nào? Cảm giác xử trí như thế nào? Đều xử trí không được, sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Sau đó những vấn đề này kéo dài không ngừng vẫn là gặp mượn tới không ngừng mang cho ngươi đến các loại vấn đề. Đến cuối cùng, cả người đều sẽ bị phá đổ. Câm miệng. Đều đừng nói. Tể tướng Hoắc Quốc Phát Huy, lúc này theo giống lên một tiếng. Lập tức toàn trường từ từ theo yên tĩnh không ít. Các ngươi đều đang suy nghĩ gì? Lịch Tặc Ninh Vương nguy cấp, Lịch Tặc muốn cướp ngôi vị hoàng đế. Các ngươi không biết sao? Bệ hạ dĩ nhiên sức đầu mẹ chán. Dương Duyên Chiêu tướng quân không phân ngày đêm địa ở đầu tường trên dò xét, các ngươi lại vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng. Làm sao? Nhanh như vậy đã nghĩ vì chính mình tìm đường lui. A, các ngươi tâm, làm sao liền như vậy dơ bẩn đây? A, cùng các ngươi nói, nghe hiểu không? A, cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, từng trận cảm giác ngột ngạt theo tập kích mà tới. Trong lúc nhất thời, có cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đến cuối cùng, áp bức địa ngươi, căn bản không đất dung thân, không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, sở hữu con đường bị toàn diện phong tỏa, sở hữu ý thức toàn diện tan vỡ, khắp toàn thân rung động, cả người loạn choa loạn choạng. Đến cuối cùng, hoàn toàn không biết ngôn ngữ. Quanh thân đại thần từng người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là tể tướng đại nhân lời nói ra. Hả? Chuyện này, này nghe tới làm sao cảm giác thấy hơi kỳ kỳ diệu diệu đây. Thật kỳ diệu cảm giác. Trong lúc nhất thời, hoàng hoàng hốt hốt, uy tội mười phần. Cuối cùng, hoàn toàn bị toàn diện cắt chém. Thật là khó, thật tuyệt vọng. Tể tướng đại nhân trước đây không đều là cỏ đầu tường nghiêng ngả sao? Hơn nữa đại gia không đều là người mình sao? Người mình? Làm nhiều như vậy hoa hòe hoa sói làm cái gì? Mục đích là cái gì? Này xem ra, có chút kỳ diệu a. Trong lúc nhất thời, cả người đều có vẻ hoàng hoàng hốt hốt, sau đó liền theo say mê. Sau đó liền không biết nên theo nói cái gì. Rất loạn. Rất ma. Rất tuyệt vọng. Tư vị. Không thoải mái. Ý thức. Không tỉnh táo. Thâm tư. Càng ngổn ngang. Nghĩ tới nghĩ lui, xúc cảm sâu sắc. Tiết đấu, an ổn như lúc ban đầu. Cất bước, tịch liêu mười phần. Nghĩ tới nghĩ lui, từ từ đã tê dần. Quá đau đầu. Chúng ta nên muốn tin tưởng bệ hạ. Tin tưởng bệ hạ có thể dẫn dắt chúng ta đạt được thắng lợi. Chỉ là Ninh Vương, loạn thần tặc tử. Đáng là gì? Ngày này, còn biến không được. Sau này ai muốn là dám to gan tiếp tục đàm luận nghịch ngược lại nói, đừng trách ta Hoắc Quốc không khách khí. Hừ, vì là giữ gìn bệ hạ uy nghiêm, ta Hoắc Quốc ngược lại cũng không phải là không thể đem toàn bộ các ngươi tru diệt. Tể tướng Hoắc Quốc đây là ở biểu trung tâm, mặc kệ là chân tình hay là giả dối, tối thiểu hiện tại đã tỏ rõ lập trường. Hắn cảm giác mình cho tới nay dàn vật đều rất ngu xuẩn. Trấn Nam đại tướng quân vệ hải thế nào? Đủ mạnh chứ? Thời đỉnh cao cầm binh 30 vạn. Hiện tại đây, không cũng là bị bệ hạ khiến cho dường như chó mất chủ giống như, hiện tại cũng chỉ có thể nương nhờ vào ở Ninh Vương dưới tay làm chó, mới có thể miễn cưỡng kiếm cơm ăn. Xác thực cho Ninh Vương làm chó có ý nghĩa gì đây? Tương lai coi như là Ninh Vương làm hoàng đế, ngươi vệ hải có cái gì hạ tràng? Nếu như vận khí không tốt lời nói, trực tiếp liền phi điều tẫn, điều cung tàng, thậm chí là rào thọ tử, tẩu cầu phanh. Coi như là vận khí đầy đủ được, lại sắc phong ngươi trở thành đại yến trấn nam đại tướng quân. Vì lẽ đó ngươi dằn vặt đến dằn vặt đi có ý nghĩa gì? Còn không bằng từ đầu đến cuối liền vẫn đi theo bệ hạ bên cạnh, lời nói như vậy, chí ít đổ cái an ổn à. Tể tướng Hoắc Quốc hiện tại không còn chút nào dị dạng ý nghĩ. Bệ hạ suy sụp, đối với hắn Hoắc gia có ích lợi gì? Nữ nhi của hắn Hoắc Văn Thấm là đương triều hoàng hậu. Bệ hạ an ổn như lúc ban đầu, nữ nhi của hắn sau vị mới có thể an ổn như lúc ban đầu, nếu không lời nói, ngươi cảm thấy đến tân đế có thể cho phép trước đây hoàng hậu sống sót. Này không cách chứng sao? Lại nói, nữ nhi của hắn bây giờ còn có mang thai tại người. Hắn không nói nhiều, những này tụ tập lại một chỗ sau khi, liền dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Rất khó, cũng rất loạn. Đến cuối cùng, triệt để không biết quy tội. Còn nữa nói, con gái của ta trong bụng nhưng là bệ hạ cái thứ nhất hoàng tử. Thử hỏi trên đời này cái nào phụ thân có thể cự tuyệt thân thiết chính mình con trai thứ nhất đây? Nếu như đoán không sai lời nói, cháu ngoại của ta chính là đại yến tương lai hoàng đế. Vậy ta giúp đỡ người khác lật đổ hiện nay hoàng đế, ta vì cái gì? Ta giả bị hồ đồ rồi. Hiện nay bệ hạ không những không thể lật đổ, hơn nữa ta còn muốn kiệt làm hết sức địa đi. Đi nâng đỡ bệ hạ trở thành tiên cổ nhất đế, để đại yến phồn vinh hưng thịnh. Như vậy ta ngoại tôn mới có thể kế thừa một cái đại nhất thống hoàn mỹ đại yến. Chương 411, Kim Loan điện trước đổ sổ cảnh. Tể tướng Hoắc Quốc cách cục theo mở ra. Ngay sau đó trong lòng cũng không chán ghét, chỉ có vô cùng vô tận khoan khoái. Đế vương cung. Phương Vũ nhìn dường như mèo giống như Tần Tuyết Nhan cùng Trần Viên Viên, lập tức chậm rãi xoay người, khoác lên một cái áo khoác vàng liền xuống đến rồi. Thế nào? Phương Vũ đi đến chính điện, nhìn cẩm y vệ chỉ huy sứ Mao Tương nói: "Bệ hạ, chúng ta người truyền đến tin tức, vị kia tể tướng đại nhân ở cùng đám kia đại thần đồng thời bí mật trò chuyện. Chúng ta người trà trộn vào đi tới, vừa bắt đầu thuộc hạ còn tưởng rằng vị này tể tướng đại nhân cùng cái đám này đại thần muốn hành đại nghịch bất đạo cử chỉ. Nhưng sự thực không phải như vậy. Lúc đó xác thực có mấy cái đại thần nói ra Ninh Vương thế tới hung hăng, muốn trực tiếp nương nhờ vào Ninh Vương. Nhưng vừa lúc đó, vị kia tể tướng đại nhân đem những người kia tàn bạo mà khiển trách một trận, sau đó đối với bệ hạ ngài đại biểu trung tâm. Còn nói sau này ai nếu là nói những thứ này nữa ngỗ nghịch nói như vậy, liền trực tiếp nắm lên đến chém giết." Mao Tương đàng hoàng nói: "Bệ hạ, như thế xem ra, vị này tể tướng đại nhân hiện nay xác thực đã cùng chúng ta một lòng a. Xem ra trải qua trước chuyện này sau, vị này tể tướng đại lòng người xác thực theo biến không ít.
vị này tể tướng đại nhân hiện nay đối với ngài trung thành tuyệt đối. Mao Tương phân tích nói. Ha ha, trung thành tuyệt đối. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền có thể để một cái người dã tâm triệt để bái phục cho ngươi? Triệt để trung thành tuyệt đối. Này không hiện thực. Có điều là lợi ích gây ra thôi. Chỉ có thể nói cái này Hoắc Quốc là một người thông minh. Hắn thật sự nếu như đối với ta trung thành tuyệt đối lời nói, thì sẽ không chỉ là cảnh báo đám người kia lần sau không cần nói, mà là ở đám người kia lần này nói rồi sau khi, trực tiếp liền đem bọn họ nắm lên đến. Đúng rồi Mao Tương, cái kia mấy cái muốn lấy lòng Ninh Vương quan chức tên đều ký hạ xuống sao? Nhớ kỹ bệ hạ. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Quyền, Lễ Bộ Thị Lang Tôn Viễn, Triều Tán Đại Phu Triệu Bằng Trình, Thường Thị Hà Tùy. Mao Tương theo báo mấy cái tên. Phương Vũ im lặng gật đầu, biểu thị biết rồi. Vẫn đúng là không ít đây, cũng không có thiếu đều là mặc áo bào đỏ. Ha ha, xem ra trong triều đình vẫn còn bất ổn a. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe. Bệ hạ, những người này, chúng ta muốn xử trí như thế nào? Mao Tương trầm ngâm một tiếng, lập tức ở một bên dò hỏi. Phương Vũ không nói một lời, chỉ là ánh mắt ở Mao Tương trên người liếc mắt nhìn chằm chằm. Người ta đều muốn làm phản đồ, chúng ta còn có thể làm thế nào? Buổi tối các ngươi cầm ý vệ liền nhiều bận việc điểm đi. Đi người này trong nhà, đem bọn họ đều nắm lên đi. Sáng mai lâm chiều thời điểm, bách quan không đều muốn lên điện sao? Đến thời điểm ngay ở Kim Loan điện trước, đem bọn họ toàn chém, cũng làm cho bách quan môn thanh tỉnh một chút. An Lộc Vua, đang quân nỗi lo. Chấm nuôi bọn họ là để bọn họ vì là chấm đặt vững đại yến hòn đá tảng, không phải vì để bọn họ khuyến khích phản loạn chấm. Nhất định phải nghĩ tạo phản, cái kia chấm sẽ đưa bọn họ trên Tây Thiên. Phương Vũ hừ lạnh nói. Bệ hạ, toàn giết sao? Này ghi lại trong danh sách, nhưng là có đầy đủ 13 người. Trung tam phẩm trở lên quan chức có 3 người. Mao Tương không nhịn được nhắc nhở. Phương Vũ lãnh đạm ánh mắt hướng về Mao Tương nhìn sang. Làm sao? Các ngươi cẩm ý vệ là chưa từng giết tam phẩm trở lên hồng bảo quan chức sao? Còn muốn chấm dạy ngươi làm sao giết sao? Phương Vũ nheo lại hai con mắt, ý thức áp chế, gọn gàng dứt khoát, trấn áp tất cả. Cẩm ý vệ chỉ huy sứ hít sâu một hơi, lập tức thân thể không khỏi theo run lên. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Thuộc hạ biết. Thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ hiện tại liền đi. Liền đi xử trí. Mao Tương khắp toàn thân run rẩy một hồi. Bệ hạ cho tới nay đều có vẻ phi thường hiền lành, làm cho Mao Tương rất nhiều lúc đều có chút lâng lâng, cảm thấy đến có thể tùy ý cùng bệ hạ giao lưu. Thế nhưng vừa nãy bệ hạ ánh mắt kia để Mao Tương rõ ràng, bệ hạ chính là bệ hạ. Bệ hạ là thiên tử. Cùng hắn như vậy phàm phu tục tử, cái kia có thể như thế sao? Chính mình há có thể cùng bệ hạ như vậy nói chuyện? Làm càn. Lúc đó đúng là quá làm càn. Giờ khắc này nhớ tới đến, này trong lòng không khỏi cảm thấy cực đoan hối hận. Trước cùng bệ hạ, tại sao có thể như vậy nói chuyện? Những thứ đồ này không thể nghĩ. Nghĩ tới đến, này trong lòng liền cảm thấy vô hạn xoắn xuýt. Giờ khắc này cho mày, môi điên cùng nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, tâm tư không khỏi theo đồng bình lên. Giờ khắc này rất nhiều ý nghĩ, lại không khỏi theo hỗn loạn đúng chỗ. Lung ta lung tung, không biết ngôn ngữ, lưu manh loạn. Những thứ đồ này không thể nghĩ, phán đoán lên, xó não, đều có chút hỗn loạn. Tâm tư càng không cần nên nói, hoàn toàn cũng theo chết. Lung ta lung tung. Lâm Triều, như thường lệ tiến hành. Chỉ là hôm nay Lâm Triều, có chút không giống nhau lắm. Ở Kim Loan điện trước, quỳ sát rất nhiều người. Bách quan môn nhìn thấy, nhất thời không nhịn được là ở chỗ đó xì xào bàn tán. Ngay sau đó này trong lòng sát thực có loại lung ta lung tung xúc cảm. Đó là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Quyền Vương đại nhân, Lễ Bộ Thị Lang Tôn Viễn Tôn đại nhân. Hắn làm sao quỳ ở đó? Tình huống thế nào? Quan phục cũng không mặc, hai tay còn bị giằng buộc, trên chân còn có xiềng chân. Đó là Ngẫu Triều Tán Đại Phu Triệu Bằng Trình Triệu đại nhân, Thương Thị Hà Tùy Hà đại nhân. Trời ơi, đầy đủ 13 vị. 13 vị đều là kinh quan, tất cả đều quỳ gối cái kia. Ngày hôm qua ở Tể tướng đại nhân phủ đệ, những quan viên này ta đều gặp qua. Bọn họ đến cùng phạm vào chuyện gì? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Hỏi ai đều không dễ sử dụng, hiện tại cái gì đều xem không hiểu. Ký, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Ai biết được. Này đón lấy rốt cuộc muốn làm sao làm? Hoàn toàn ngổn ngang, đầu tùm la tùm lum. Hiện tại căn bản là không có cách ngôn ngữ, từng cái toàn đều đi theo điên rồi. Quá điên cuồng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở theo run. Chuyện tiếp theo, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào mới tốt? Coi như là mấy vị này đại nhân phạm vào tội, cũng có thể đưa lên đến lao ngục bên trong đi à, thu xếp ở Kim Loan điện trước, này xem như là xảy ra chuyện gì. Hiện tại làm sao một điểm quy củ cũng không hiểu. Chu đại nhân, ngươi làm gì? Ngươi còn muốn đi đến răn dạy bọn họ? Đây chính là bệ hạ thân binh cẩm ý vệ. Đây chính là một đám giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi nếu như chọc giận bọn họ, từng phút giây cũng cho ngươi chụp cái trước chủ mũ, ngươi liền xong xuôi. Này, nói tới đúng là có như vậy điểm đạo lý, chính là này trong lòng có chút không quá thoải mái. Này hết cách rồi, chỉ có thể nhịn. Xem một chút đi, cũng không thể vẫn để bọn họ như thế quỷ. Đây nhất định là ý của bệ hạ. Chương 412, bệ hạ là minh quân. Kim Loan điện bên trong, từ từ tụ lại không ít bằng người. Bách quan môn chậm rãi đều đi theo lại đây. Mọi người thấy Kim Loan điện cửa quỷ sắt những đại thần kia, bách quan môn trong lòng đều có chút kinh hoàng. Đây rốt cuộc đang làm gì? Bọn họ xem không hiểu. Giờ khắc này, lại không dám đi dò hỏi cái gì, lập tức hoảng hoảng hốt hốt, ánh mắt không ngừng mà theo lấp loé đúng chỗ. Này trong lòng, không thể giải thích được địa liền có vẻ rất xoắn xuýt. Trong lúc nhất thời, bàng hoàng luống cuống, cũng không biết nên tiếp tục nói gì đó. Dò hỏi những cẩm ý vệ đó, thế nhưng những này cẩm ý vệ căn bản liền không phản ứng ngươi. Từng cái có vẻ ngạo kiều mười phần. Hắn không nói nhiều,
giờ khắc này liền như thế theo nhìn một chút, cũng không nhịn được theo than thở sâu sắc. Trong lúc nhất thời, đầu váng mắt hoa, sau đó chính là liên tiếp không ngừng cười khổ. Cười khổ thanh không ngừng. Đầu có vẻ ong ong. Nay tiếp đó, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào mới thật? Có chút loạn, cũng có chút ma. Thuần thức một tiếng, dàn vật đến cuối cùng, hoàn toàn không biết mùi vị. Cuối cùng, cảm giác này cũng không có dễ chịu như thế, bởi vì cũng không ai biết đón lấy đến cùng biết phát sinh gì đó. Trong lòng cảm thấy khủng hoảng, lại rung động. Đến cuối cùng cả người run, không ngừng run lên. Cuối cùng, hoàn toàn không rõ vì sao, tư vị rất khó chịu. Đầu váng mắt hoa, không nói ra được nói, lại nói không ra. Vạn nhất cái kế tiếp cầm ý vệ chào chính là mình đây. Tể tướng Hoắc Quốc ở mọi người chen chúc hạ xuống đến Kim Loan Điện. Trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, trong lòng cảm giác thật là tươi đẹp. Thú vị, từ từ tăng lên bên trong. Trong lòng khởi ý, chính đang từng điểm một bạo phát. Bạo phát bên trong, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác này huyền chuyển mười phần. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi tinh quang lóe lên, khóe miệng ý cười chậm rãi theo bắt đầu tăng lên. Khi đi tới Kim Loan Điện trước, nhìn thấy những quan viên kia thời điểm, Tể tướng Hoắc Quốc biến sắc. Mặt quen, lại tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc. Xảy ra vấn đề rồi, có chuyện lớn rồi. Khí, giờ khắc này không khỏi theo hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng ngọn lửa không hạn chế thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, thâm tình không ngừng, ý thức đồng bền, tâm tư ngổn ngang, cuối cùng hoàn toàn rơi vào vắng lặng bên trong. Cuối cùng, có một chút càng thâm trầm trải nghiệm cùng cảm thụ. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Quyền, Triều Tán Đại Phu Triệu Bằng Trình, Thường Thị Hà Tùy, Lễ Bộ Thị Lang Tôn Viễn, bọn họ đêm qua đều gặp. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc đó bọn họ tựa hồ cũng nói một chút nghịch ngược lại nói cái gì muốn nương nhờ vào Ninh Vương, sớm định bợ Ninh Vương. Thậm chí rất nhiều người chỉ là tùy ý nói rồi lấy miệng. Sau đó làm sao liền biến thành hiện tại bộ dáng này? Thí, như vậy tình hình rối loạn. Đêm qua tụ hội trên, thật sự có bệ hạ mật thám. Nếu không có như vậy lời nói, cái đám này cầm ý vệ sẽ không tùy ý bắt người. Tối hôm qua đám người kia bên trong, đến cùng có ai là bệ hạ người? Bệ hạ hiện tại đúng là không lọt chỗ nào. Đêm qua bổn tướng nếu là hơi lười biếng một ít, nói một chút nghịch ngược lại nói, cái kia bổn tướng giờ khắc này có phải là cũng phải quỳ lạy ở nơi đó? Dầm. Tể tướng Hoắc Quốc giờ khắc này cảm giác hoảng hoảng hốt hốt, ánh mắt lấp lóe, khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Vừa cảm thấy vui mừng, này trong lòng không khỏi còn kéo dài một chút không thể giải thích được bi ai. Loại này mạng nhỏ không cách nào khống chế cảm giác, thực tại là có chút không quá thoải mái. Giờ khắc này không ngừng nuốt nước bọt, không ngừng ở nơi đó hoảng hoảng hốt hốt. Cuối cùng, có một chút toàn cấp độ sâu trải nghiệm, có chút khó, càng có chút loạn. Cười khổ sau khi, cả người run, kéo dài run, tâm tư phức tạp. Cuối cùng, hướng tới vắng lặng. Cuối cùng, mùi vị đó liền càng địa không dễ chịu. Cảm khái sâu sắc, hai tay nắm chặt, đầu rung động ầm ầm, ánh mắt liên tục lấp lóe. Trong này tư vị, từ từ thám thiết, yêu sâu, hận chi thiết. Có điều lần này sự, ta ngược lại thật ra trích sạch sẽ. Tối hôm qua ta cái kia một phen diễn thuyết, trung quy là đưa đến một chút tính quyết định hiệu quả. Hô, nguy hiểm thật. Xem ra sau này muốn đặc biệt chú ý. Dù cho là chính mình bên gối người, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cuối cùng chính là không muốn giấu trong lòng cái gì dị dạng tâm tư. Vị kia bệ hạ, hiện tại là thật sự không giống nhau. Hắn có thể dễ dàng mà khóa chặt ngươi, lập tức từng điểm một đưa ngươi giết chết. Cùng vị này bệ hạ đối nghịch, rõ ràng đó là một con đường chết. Một con đường chết. Ta vẫn là thanh thản ổn định địa làm tốt chính mình này điểm bản phận sự tình đi. Cái gì tranh quyền đoạt lợi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trung quy có điều chỉ là một giấc mộng thôi. Mộng tỉnh rồi. Mộng nát. Ảo mộng ở trước mắt từ từ sáng lập. Cuối cùng, nhường ngươi không đường có thể trốn. Không đường có thể trốn. Trong này tư vị, không hạn chế bán ra. Gọn gàng dứt khoát, cấp độ càng sâu trải nghiệm. Tể tướng Hoắc Quốc môi không ngừng mà ở nơi đó trên dưới lúng túng. Thỉnh thoảng lại gặp hướng về phương vị này nhìn quét một ánh mắt. Tể tướng đại nhân, cứu ta a. Tể tướng đại nhân, cứu mạng. Tể tướng đại nhân, chúng ta đều là vô tội. Thướng gia, ngài không thể không quản ta a. Thướng gia, cho tới nay chúng ta đều là chỉ nghe lệnh ngài. Thướng gia, từng đạo âm thanh theo truyền đến, trong giọng nói lộ ra một tia kích động. Những này quy sát ở Kim Loan Điện trước đại thần, giờ khắc này hoàn toàn đem Tể tướng Hoắc Quốc xem là bọn họ nhánh cỏ cứu mạng. Trước đây bọn họ phạm vào chuyện gì thời điểm đều đi chiếu đánh tướng gia a. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần tìm Tể tướng đại nhân sau khi, trên căn bản liền có thể giải quyết. Tể tướng đại nhân như vậy nhánh cỏ cứu mạng, có thể nhất định phải nắm lấy. Tể tướng đại nhân là núi dựa lớn, chỉ cần định bợ lên Tể tướng đại nhân liền không thành vấn đề. Thế nhưng giờ khắc này Tể tướng Hoắc Quốc chỉ có thể không ngừng địa co giật khoe miệng. Giờ khắc này ánh mắt không ngừng lấp lóe, vẻ mặt từng điểm một trở nên lóe lên đến. Trong lòng các loại ý nghĩ chậm rãi theo bắt đầu tăng lên. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội, cả người triệt để bồng bềnh, rối loạn, cũng đã tê dần. Này một làn sóng, không chịu nổi, tâm thái nổ, tâm tư rối loạn. Các ngươi cái đám này loạn thần thật tử, khẳng định là làm cái gì để bệ hạ phẫn nộ sự tình, cho nên mới phải có như thế hạ tràng. Những thứ này đều là các ngươi nên được báo ứng. Trước làm những người ngỗ nghịch cử chỉ, vốn là nên chịu đến trách phạt. Bệ hạ là minh quân, bệ hạ sẽ không oan uổng bất luận cái nào người tốt. Thế nhưng đồng dạng, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào loạn thần thật tử. Nếu như các ngươi không có làm cái gì chuyện đối lý, liền không cần phải sợ, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ điều tra rõ ràng. Ha ha. Nhưng nếu là làm cái gì chuyện đối lý lời nói, cái kia ở đây xin tha cũng không dùng.
Chương 413, Thôi quý nhân đến. Tể tướng Hoắc Quốc ở nơi đó hùng hồn trần tử. Giờ khắc này khi nói chuyện thời điểm, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt bắn mạnh, kích động tâm từ từ biểu lộ ra đúng chỗ. Những người quỳ rạp dưới đất đám quan viên giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hắc như đáy nổi, tâm tình từ từ vắng lặng. Nghĩ tới càng nhiều, cau mày phạm vi càng lớn, trong lòng có vẻ khủng hoảng mà mất cảm giác. Bọn họ vận mệnh ở đây khắc coi như là triệt để chung kết. Tân khoa trạng nguyên tư Mã Ý giờ khắc này là ngày thứ nhất vào triều, hắn còn có chút không quá quen thuộc. Ngày hôm qua suýt chút nữa liền làm mất đi mệnh, hiện tại lại tới nữa rồi. Tư Mã Ý tối hôm qua trở lại nghĩ đến một buổi tối, tại sao bệ hạ muốn nhằm vào hắn, lý do là cái gì, hắn đến cùng làm sai gì đó. Dựa vào Tư Mã Ý thông minh, trầm tư suy nghĩ một buổi tối, vẫn là cái gì kết quả đều không có. Cuối cùng được một cái qua loa kết luận, bệ hạ đang đùa ta. Bệ hạ chính là ác thú vị. Đúng, là như vậy. Đem bệ hạ xem là xa khắp thành được rồi. Như vậy, liền không cần thiết lưu ý. Trong lòng cũng có thể từ từ theo an ổn rất hơn nhiều. Ổn định, ổn định, đều là vấn đề nhỏ. Lúc này giờ khắc này, trong lòng đúng là từ từ theo khoan khoái rất nhiều. Tư Mã Ý mặc vào quan phục, đi đến Kim Loan Điện. Sau đó nhìn thấy rất nhiều người ở nơi đó ồn ào. Kim Loan Điện cỡ này khu vực, há lại là có thể huyên náo động đến địa phương. Hả? Những quan viên này, đến cùng đều làm sao? Vì làm gì? Xảy ra chuyện gì? Vị huynh đài này, ngươi biết không? Tư Mã Ý không nhịn được hé miệng, do hỏi. Chỉ là giờ khắc này căn bản liền không ai phản ứng hắn. Không biết. Nếu không thì chính là lạnh như băng trả lời. Ai chuyện này? Câu trả lời này lên, quá đông cứng. Từ từ, Kim Loan Điện bách quan trên căn bản đều đến rồi. Bệ hạ giá lâm. Theo Vương Trực một tiếng kêu nhượng, Phương Vũ đến Kim Loan Điện, lâm triều sắp bắt đầu. Bệ hạ, người cũng đã bắt. Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương Phi chạy tới nói. Ừm. Nếu cũng đã bắt, còn có cái gì có thể nói? Trực tiếp đều giết đi. Phương Vũ phất tay một cái, lạnh nhạt nói. Lần này mục đích chủ yếu chính là muốn kinh sợ một hồi bách quan. Càng là cáo giả Hoắc Quốc. Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lý giải là tốt rồi. Từng cái, có thể đều không đúng tướng tốt. Không kinh sợ một làn sóng, từng cái còn đều cho rằng hắn người hoàng đế này dễ ước hết đây, có thể tùy tiện bắt nạt đây. Điều này có thể hành. Điều này hiển nhiên không được. Cho nên mới cần một ít thủ đoạn đặc thù mới được. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Phương Vũ khỏe miệng hơi dương lên, lập tức toàn thân tâm. Theo đồng bền. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Quyền. Triều Tán Đại Phu Triệu Bằng Trình. Thường Thị Hà Tùy. Lễ Bộ Thị Lang Tôn Viễn. Cộng 13 vị quan chức, tư thông với địch bán nước. Trợ lực phản tặc Phương Ninh tạo phản. Giết không tha. Bệ hạ có chỉ. Sẽ ở Kim Loan Điện trước, đem bọn họ toàn bộ tru diệt. Khâm thử. Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương bắt đầu tuyên đọc Phương Vũ ý chỉ. Lập tức một chúng Cẩm Ý vệ cầm trong tay đại khảm đao, chuẩn bị đảm nhiệm một lần đao phụ thủ. Dưới đao lưu người. Dưới đao lưu người. Bệ hạ. Bệ hạ. Cầu bệ hạ. Cầu bệ hạ tha thứ nô tỳ chi phụ một mạng. Ầm. Xa xa, phi chạy tới một bóng người xinh đẹp. Là Thôi Oanh Oanh Thôi quý nhân. Trong đám người này, có Quang Lộc Tự Khanh Thôi Tử Trần Thôi đại nhân. Nay Quang Lộc Tự Khanh Thôi Tử Trần to lớn nhất người là phụ thân của Thôi quý nhân. Có người nói này Thôi quý nhân ở trong cung vẫn là rất được sủng ái yêu. Sách. Nói như vậy lên, việc này đoạn không được, gần như liền chuyện như vậy đi, muốn trực tiếp đoạn, nào có như vậy dễ dàng. Ha ha, thú vị, có chút ý nghĩa. Liền như thế theo đến, cũng không biết đón lấy rốt cuộc muốn làm sao thao tác. Ai biết được, hiện tại chỉ có thể liền như thế nhìn chằm chằm. Sắp thực như vậy, thú vị tính lại tăng mạnh rất nhiều. Thú vị. Quanh thân truyền đến từng trận tiếng kêu la. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt lấp lóe, trong này cảm xúc mãnh liệt, từng điểm một theo bắn ra đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, phía trước tôi thúc có một chút cấp độ càng sâu trải nghiệm. Loại này cảm giác, huyền chuyển mà chân thực. Thành thơi, thực cảm giác trên vẫn là rất tốt. Chỉ ít trong lòng, gặp có từng trận dòng nước ấm theo nỗ lực mà qua. Trong lòng yên lặng nghĩ, khoe miệng ý cười từng điểm một theo bắt đầu tăng lên. Chậm chạp khoan thai, toàn thân tâm đều đi theo mềm mại rất nhiều. Lúc này giờ khắc này, hoàn toàn không cần nhiều lời, chỉ là một cái ánh mắt, đủ để biểu đạt rất nhiều thứ. Ổn thỏa một ít, vững như Thái Sơn. Bệ hạ, bệ hạ, van cầu ngài, van cầu ngài buông tha nô tỳ phụ thân đi. Nô tỳ phụ thân khẳng định, khẳng định không phải ác ý. Bệ hạ, hắn nào có là gan đó đi cấu kết cái gì Ninh Vương a? Bệ hạ, khẳng định có người hãm hại hắn. Bệ hạ, van cầu ngài. Nước mắt như mưa. Giờ khắc này quý nhân Thôi Oanh Oanh một mặt kích động, ngay sau đó vừa nói chuyện, lập tức ở một bên điên cuồng giật đầu, kích động tâm tay run rẩy. Giờ khắc này hoàn toàn không có cách nào tiến hành tự mình khống chế. Này trong lòng các loại tư vị sớm liền theo trực tiếp bạo, quá nổ tung. Giờ khắc này hoàn toàn không rõ vì sao, ngay sau đó khoe miệng không ngừng co giật, tâm tình không ngừng ngăn chặn, tư vị càng ngày càng không dễ chịu, thậm chí là không ngừng ở nơi đó run, ở nơi đó rung động. Trong con ngươi máu tươi hàng lưu, càng muốn càng địa có chút vỡ không được, quá khó khăn, sắp ói ra. Giờ khắc này thật sự đã nghĩ trực tiếp ở cái kia gặp trở ngại. Này ai chịu nổi, làm cái gì, càng làm càng ma, cuối cùng vẫn là gặp làm ra như vậy bất ngờ. Phải làm sao mới ở đây? Khó, khó hơn lên trời xanh. Cuối cùng, lương bạc tại chỗ. Giờ khắc này không ngừng mà run cầm cập, lập tức theo lảo đảo, sau đó triệt để vỡ không được, rối loạn, cũng đã tê dần, buồn bực bất an, kích động dị thường, càng nghĩ càng khó chịu. Đến cuối cùng, cảm thụ tư vị, tất cả đều có. Bách quan ánh mắt đều chăm chú vào Phương Vũ trên người, lập tức cũng không khỏi ở dưới đáy xì xào bàn tán.
Cái này Quang Lộc Tự Khanh thôi Tử Trần vận khí thật tốt ta, có tốt như vậy một đứa con gái. Con gái ở trong cung làm quý nhân, Trương Vĩ thôi đại nhân mệnh, xem như là bảo vệ.
Không thể nào. Ta cảm thấy đến vị này bệ hạ không giống như là loại kia biết. Gặp Tuấn Tư trái pháp luật. Bên gối phong đáng sợ, ngươi căn bản là không hiểu, nói trắng ra, ngươi vẫn là quá non.
Đó là, Trung Quy vẫn là tuổi trẻ chút, những chuyện này, căn bản là nắm bắt không được.
Xuyệt, đừng nói nhiều như vậy, này đón lấy rốt cuộc muốn làm sao làm, hiện tại đều là muốn xuất ra cái chương trình đi ra a.
Cái gì cũng không làm, điều này cũng không giống như là chuyện như vậy a.
Liền
cảm giác rất loạn. Lại rất ma.
Này đón lấy rốt cuộc muốn làm sao làm.
Ta có chút. Không biết mùi vị a.
Ta cờ mờ nờ làm sao làm.
Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Chương 414, Vây Thành.
Các đại thần xì xào bàn tán.
Hiện tại đều đang xem Phương Vũ thái độ.
Từng cái trong con ngươi lộ ra kích động, lộ ra kinh hỉ.
Thỉnh thoảng, này ánh mắt liền theo lấp lóe một làn sóng.
Thâm tư.
Từng điểm một theo hỗn loạn lên.
Lập tức.
Dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để áp chế đúng chỗ.
Trên căn bản, cũng chính là như thế cái cảm thụ.
Phương Vũ đem thôi oanh oanh phủ lên.
Bệ hạ, ngài.
Ngài có thể buông tha nô tỳ phụ thân sao?
Ngài nếu có thể buông tha, nô tỳ liền lên.
Bằng không nô tỳ liền quỳ mãi không đứng lên.
Thôi oanh oanh cắn môi đỏ, quật cường nói.
Phương Vũ. Ngươi nắm cái này uy hiếp ta.
Hồi cung đi.
Hậu cung không được làm chính.
Chấm không cùng ngươi đã nói sao?
Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi đằng đằng sát khí.
Lúc này giờ khắc này thực liền không có gì dễ bản, trực tiếp một làn sóng chấn áp, gần như liền có chuyện như vậy.
Hiểu đều hiểu, trải nghiệm cảm, từ từ đúng chỗ, tâm tư, từng điểm một theo rung động đúng chỗ.
Tiết tấu, thuận thế mà lên.
Bệ hạ,
nô tỳ cũng không muốn làm chính, thế nhưng cái kia dù sao cũng là nô tỳ phụ thân.
Bệ hạ,
ngài liền xem ở nô tỳ hầu hạ ngài lâu như vậy phần trên, van cầu ngài.
Tha thứ
nô tỳ phụ thân.
Gào khóc thanh âm,
từ từ đúng chỗ.
Hai hàng thanh lệ,
từ từ hạ xuống.
Gào khóc thời khắc, từ từ nhường ngươi tâm theo hòa tan.
Mạo Tương,
đưa nàng lôi đi.
Hậu cung không được làm chính.
Đây là thiết luật.
Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi đằng đằng sát khí.
Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt
triệt để xóa bỏ.
Bệ hạ,
ngài luôn miệng nói hậu cung không được làm chính.
Vậy ngài cùng Thái hậu nương nương là xảy ra chuyện gì?
Ngài cùng Thái hậu nương nương trong lúc đó,
ta.
Đúng.
Phương Vũ trực tiếp một cái tát qua.
Nữ nhân này, đầu óc có chút không quá dễ sử dụng.
Chẳng lẽ còn muốn ngay ở trước mặt bách quan trước mặt, tiết hắn ngắn.
Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong con ngươi đằng đằng sát khí.
Đối với nữ nhân như vậy, căn bản cũng không cần có cái gì khoan dung.
Thích hợp thời điểm, nhất định phải chèn ép.
Điên cuồng chèn ép.
Ngăn chặn nàng miệng.
Cấm túc hậu cung.
Không có chấm mệnh lệnh, không cho thả nàng đi ra.
Phương Vũ phát ra mệnh lệnh, trong con ngươi vẻ lạnh lùng có vẻ càng rõ ràng.
Lúc này giờ khắc này, căn bản không có gì để nói nhiều.
Mắt thấy thôi quý nhân thôi oanh oanh bị mạnh mẽ kéo đi, quanh thân nhất thời chuyển đến từng trận thốn thức thanh.
Trong lúc nhất thời liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt có thể nhìn thấy rõ ràng khủng hoảng.
Trong lúc nhất thời, không ngừng theo nuốt nước bọt, cả người run, tâm tư run.
Cả người
hoàng hoàng hốt hốt.
Sau đó căn bản liền không biết nên nói gì được rồi.
Càng là những người chắc chắc Phương Vũ gặp bởi vì thôi oanh oanh mà tuấn tư trái pháp luật những đại thần kia môn, lập tức đem miệng bế đến chặt chẽ.
Ngay sau đó cả người không ngừng theo run, môi không ngừng mà theo run, trong lòng ngọn lửa.
Từng điểm một theo cháy bùng.
Trong lòng
lung ta lung tung.
Cùng lúc đó, các loại cảm thụ, hoàn toàn không rõ vì sao.
Quá khó khăn.
Ngay sau đó
hoàn toàn không chịu nổi.
Đầu.
Ong ong.
Cuối cùng, loại này trải nghiệm cảm.
Có thể không như trong tưởng tượng như vậy thoải mái.
Không những không thoải mái, thậm chí có vẻ hơi tuyệt vọng.
Cảm khái một tiếng, không lời nào để nói.
Vậy hạ, có thể hành hình sao?
Mao Tương đi lên trước, dò hỏi.
Đương nhiên.
Giải quyết nhanh chóng.
Nhanh lên một chút đi.
Còn muốn vào chiều sớm đây.
Phương Vũ phất tay một cái, lạnh nhạt nói.
Giờ khắc này ánh mắt hướng về quanh thân quét ngang một vòng, trên mặt hờ hững vẻ lộ rõ trên mặt.
Giờ khắc này, còn có cái gì có thể nói?
Giết.
Theo cẩm ý vệ chỉ huy sứ Mao Tương ra lệnh một tiếng.
Giang giác giang giác.
Thường viên một đầu lâu theo rơi xuống đất.
Ở đầu người rơi xuống đất trước, chuyển đến chính là từng đạo cùng loạn tiếng gầm gừ.
Tiếng gầm gừ càng địa trở nên thế thảm.
Tâm thái giờ khắc này sớm liền theo băng huyết.
Lúc này giờ khắc này còn có cái gì tốt nói.
Đầu trong nháy mắt theo nước ra rồi.
Trong lúc nhất thời, thôi thúc cảm trực tiếp bạo.
Những này đồ vật.
Không thể nghĩ.
Giờ khắc này nghĩ tới đến, khắp toàn thân đều ở theo run run.
Thật tuyệt vọng.
Tuyệt vọng đến vực sâu.
Lúc này giờ khắc này, khắp toàn thân.
Không ngừng run, không đoạn tuyệt vọng.
Trung quy
phá diệt tất cả.
Bách quan môn nhìn cuộc thịnh đến này, từng người không nhịn được run rẩy theo lên.
Ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau,
từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có cực hạn mất cảm giác.
Khó
hơn lên trời xanh.
Nỗ lực
cảm có vẻ càng mãnh liệt.
Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào ngôn ngữ.
Cười khổ một tiếng, đầu óc có ngong.
Đến cuối cùng chỉ có thể theo điên cuồng rơi lệ.
Quá tuyệt vọng,
muốn thổ
rồi lại phun không ra.
Cười khổ
mới là cuối cùng đại kết cục.
Khó
hơn lên trời xanh.
Trong lòng ngọn lửa không cách nào dập tắt.
Thiêu đốt,
tiếp tục thiêu đốt,
điên cuồng thiêu đốt.
Tể tướng Hoắc Quốc trở nên hoảng hốt,
tay chân có vẻ hơi không linh hoạt lắm.
Trong đầu của hắn còn ở hiện lên những người kia liên tiếp không ngừng ngôn ngữ.
Bọn họ a tử hướng mình cầu viện,
thế nhưng trực tiếp đây,
cần phải không có phản ứng, ngược lại là đem bọn họ đẩy hướng về phía tội ác vực sâu,
không ở tử vong bên trong bạo phát. ngay ở tử vong bên trong tuyệt vọng. Cuối cùng, chết để chết. Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giờ khắc này điên lặng nghĩ, lập tức không nhịn được nắm chặt song quyền, khắp toàn thân không thể giải thích được địa cảm thấy từng trận phát lạnh. Sau đó liền triệt để tuyệt vọng. Khó, khó, khó. Lần thứ nhất vào triều Tân khoa Trạng Nguyên Tư Mã Ý giờ khắc này cũng cảm giác xương có chút mềm yếu. Vị này bệ hạ là kẻ hung hăng a. Thôi một tí liền như vậy bạo phát. Bệ hạ thật ác độc thủ đoạn. Mười mấy cái triều thần, bảo chém liền chém ngay. Nói như vậy lên, ngày hôm qua hắn là thật sự kiếm trở về một cái mạng. Ngày hôm qua hắn nếu như hơi hơi nói không phù hợp vị kia bệ hạ tâm ý, e sợ tại chỗ liền đem hắn cho cắt chứ. Dầm. Tư Mã Ý hiện tại đột nhiên cảm giác mình tới tham gia lần này khoa thi hay là ngắn nhất mệnh hành vi. Lúc trước biết mình thi đậu Trạng Nguyên thời điểm, được kêu là một cái cao hứng. Thế nhưng hiện tại đây, cao hứng là không thể cao hứng. Giờ khắc này không những không cao hứng, chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Triều đình sáo lộ thầm, hắn muốn trở về núi rừng. Làm cái kia Nhàn Vân Giá Hạc không phải rất tốt sao? Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nơi nào đến cái gì hoạn lộ a? Hoạn lộ là không thể lại hoạn lộ, có chỉ có vô cùng vô tận tuyệt vọng. Giờ khắc này nghĩ đến bên trong, cả người cuộn mình tốc độ từ từ tăng nhanh. Trong lúc nhất thời, đầy mắt phập phù, cả người đều sắp muốn theo nổ. Trong nháy mắt nổ tung, thật kích thích, thật điên cuồng. Từng trận cảm giác tuyệt vọng theo tập kích mà tới. Cuối cùng, cười khổ đúng chỗ. Khó, khó hơn lên trời xanh. Trung quy, phá diện sở hữu. Đến cuối cùng, không thể ra sức. Gần vua như gần quạ. Trước ta không đem câu nói này coi là chuyện to tát. Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện này quả thật chính là lời lẽ chí lý a. Ai? Vừa đã tới mức độ này, cũng chỉ có thể cắn răng làm đến cùng. Ta hiện tại nếu như thoát đi lời nói, có cơ hội không? Chương 415, ác miệng lên sân khấu. Thân khoa Trạng Nguyên Tư Mã Ý ánh mắt lóe lóe. Giờ khắc này trong lòng không khỏi có một chút dị dạng tâm tư. Trong lúc nhất thời, ánh mắt lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh, khóe miệng ý cười càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, hết thảy tất cả đều ở theo toàn diện thôi thúc. Sau đó trực tiếp đối với ngươi tiến hành điên cuồng tàn phá. Đến cuối cùng, trực tiếp nghiền ép tất cả khu phục. Lúc này giờ khắc này tâm thái, nói chung chính là như vậy, chân thực mà sáng tỏ. Giờ khắc này, từng điểm một thôi thúc đúng chỗ, các loại ý nghĩ chậm rãi theo bắt đầu tăng lên. Tâm tình diện từ từ dâng lên. Hiểu đều hiểu, không hiểu nói nhiều hơn nữa, vậy cũng là đang nói dóc. Không có ý nghĩa, không thể nhiều lời. Yên lặng cảm thụ, tất cả đều không nói bên trong. Tư Ma Ý ánh mắt ở đám kia cẩm y vệ trên người nhìn lướt qua, lập tức khắp toàn thân không khỏi theo run rẩy, lập tức liền vội vàng đem ý nghĩ này cho che đậy. Đám người kia, thật đáng sợ. Bệ hạ vốn là đối với hắn thì có sát tâm. Nếu như hắn không cáo mà từ lời nói, bệ hạ e sợ thật sự sẽ không nhẫn mại thêm. Đến vào lúc ấy, vậy thì thật sự chắc chắn phải chết. Đây chính là cái vây thành. Ta đánh bại lên tới hàng ngàn, hàng vạn thí sinh, đến nơi này. Hô. Vốn tưởng rằng tốt đẹp tiền đồ đang ở trước mắt, hiện tại nói cho ta, liền những thứ này. Đây là ta muốn sao? Không phải. Thật sự không phải a. Tư Ma Ý cắn răng, nhắm mắt vào chiều, cả người đều có vẻ không cái gì tinh khí thần. Lâm Triều vẫn là như cũ, không cái gì quá bất cần tư. Chủ yếu tiêu điểm chính là Ninh Vương phản loạn một chuyện. Ninh Vương 30 vạn đại quân đã nguy cấp. Báo cáo. Ninh Vương đại quân đến rồi. Chính đang kinh đô trước cửa thành bày ra trận thế, lập tức liền muốn tiến công. Kích động tâm, tay run rẩy, trải nghiệm quá mới biết có hay không. Trong lúc nhất thời, toàn diện cắt chém đúng chỗ, ý thức trực tiếp cháy bùng. Khi tin tức kia truyền tới trên triều đường đến thời điểm, bách quan một tràng tốt lên. Từng người đều có vẻ hơi căng thẳng. Từ bọn họ hoang mang vẻ mặt trên, liền có thể nhìn ra vài thứ. Phương Vũ đúng là có vẻ không đáng kể. Trực tiếp giải tán Lâm Triều, Phương Vũ leo lên tường thành. Làm Phương Vũ mặc áo giáp, cầm binh khí đi đến trên tường thành thời điểm, một đám sĩ tốt không khỏi theo kinh ngạc tốt lên. Bệ hạ tới. Bệ hạ tự mình đến xem chúng ta. Vì là bệ hạ tử chiến. Bệ hạ ngự giá thân chinh. Các anh em đều chiến lên. Các anh em, bệ hạ đều đến trên chiến trường. Chúng ta tuyệt không thể để cho đám kia phản tặc công vào trong thành. Sĩ khí đại trấn, thân phận là hoàng đế, chính là dùng tốt như vậy. Bệ hạ, kinh đô tướng quân Dương Duyên Chiêu đi đến Phương Vũ trước mặt, một gối quỳ xuống nói: "Duyên Chiêu không cần đa lễ, chấm chính là tới xem một chút, nếu là có nhu cầu gì, cứ việc cùng chấm nói, chấm làm hết sức địa thỏa mãn." Phương Vũ gật gù, lập tức nói theo. Chợt ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lấp lóe, trong mày, tâm tư từng điểm một theo phát tán. Trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ không khỏi nhiều hơn rất nhiều. Cảm xúc cũng ở từng điểm một theo phát tán bên trong, tiết tấu an ổn như lúc ban đầu. Ý thức lưu không ngừng theo chuyển động lọt lên. Bệ hạ, toàn thể tướng sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các loại chiến lược thủ thành tài nguyên đúng là dự trữ đầy đủ. Chỉ là chuyện này, những ngày pháo mặt tướng là lần thứ nhất sử dụng, không biết cụ thể uy lực, vì lẽ đó có chút không tốt lắm nắm. Dương Duyên Chiêu vừa nói chuyện, lập tức ánh mắt nhìn về phía trên tường thành cũng sớm đã lắp đặt tốt những ngày hỏa pháo, vẻ mặt có chút phức tạp. Đặc thù kiến trúc thần cơ doanh bên trong làm ra đến, chủ yếu có hai loại pháo, một loại là 6 cân pháo, đường kính 57 mm, một loại là bách cân pháo, đường kính 152 mm. Vì lẽ đó lại gọi là 57 mm hỏa pháo cùng 152 mm hỏa pháo. 57 mm hỏa pháo đạn pháo chỉ có 5-6 cân, vì lẽ đó tầm bắn có hạn, ở trên tường thành trang bị không nhiều. Mà loại này 152 mm hỏa pháo bởi vì đường kính đủ lớn, vì lẽ đó đạn pháo trọng lượng đạt đến mấy chục cân. Này một pháo xuống, uy lực to lớn, hơn nữa có thể đánh kích địa đủ xa, uy lực lại không sai, xem ra vẫn là tương đối có thể. Một ánh mắt nhìn sang, cảm giác đều còn rất khá dáng vẻ. Giờ khắc này ánh mắt lấp lóe, tâm tư theo một chút phát tán. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu, trong lúc nhất thời có chút chắc chắn không được ý nghĩ thế này cùng ý nghĩ. Duyên Chiêu có phải là có chút không lọt mắt những này hỏa pháo? Có phải là cảm thấy đến những này hỏa pháo đều là chút đồ chơi nhỏ, không ra hồn? Cảm thấy đến còn không bằng mấy khối đá tảng hoặc là khúc cây làm đến càng trực tiếp chút. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, lập tức hướng về Dương Duyên Chiêu liếc mắt nhìn. Đang khi nói chuyện, khóe miệng hơi dương lên. Đối với Dương Duyên Chiêu ý đồ kia, Phương Vũ đã sớm cho mò thấu thấu. Vậy hạ, chuyện này, mặt tướng không dám. Dương Duyên Chiêu há miệng, lập tức vội vàng nói. Ha ha, vì lẽ đó a, ngươi chỉ là không dám trực tiếp trả lời cho tôi. Thế nhưng ngươi này trong lòng a, vẫn là tích trữ ý nghĩ này. Có điều này cũng bình thường. Đổi làm là ta cũng sẽ như vậy nghĩ. Nhân chi thường tình mà, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Phương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức nhún nhún vai, trên mặt lộ ra thản nhiên vẻ, tâm thái từ từ trở nên an ổn lên. Chờ một lúc Ninh Vương quân đội khởi xướng thời điểm tiến công, ngươi thí nghiệm một hồi những này 57mm lửa nhỏ pháo cùng 152mm đánh lửa pháo uy lực liền biết rồi. Tóm lại là muốn đi thử một chút. Phương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức ở một bên theo cười nói. Vâng, là tuân mệnh bệ hạ. Dương Duyên Chiêu gật gù. Giờ khắc này ở Dương Duyên Chiêu trong lòng không khỏi nhiều hơn một chút nghi hoặc. Này cái gọi là hỏa pháo đến cùng có cái gì đặc thù uy năng, có thể để bệ hạ như vậy lưu ý? Bởi vì Dương Duyên Chiêu tiếp thu kinh đô thành phòng thủ còn không đến bao lâu, sau đó Ninh Vương đại quân liền giết tới, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có cơ hội quen thuộc thành phòng thủ trên những thứ này. Nay hỏa pháo hắn cũng là trước đây không lâu mới vừa biết được mới mẹ trò chơi, chưa từng thử qua, vì lẽ đó không biết uy lực, này quá bình thường. Kinh bên dưới đô thành, Đại Yến Nguyên Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải giờ khắc này cưỡi lấy chiến mã ở phía trước đung đưa. Con trai của hắn, Đại Yến Nguyên Ngũ Quan Trung Lang tướng Vệ Thuần đi theo ở phía sau. Giờ khắc này mục tiêu của bọn họ là giết về kinh đô. Cha, ngươi nếu như sớm nghe ta, sớm giết trở về, cái nào có nhiều chuyện như vậy? Vòng vòng quanh, không phải là tới mức độ này sao? Lúc trước ngươi nếu như nghe ta giết trở về, ngươi hiện tại đã sớm là hoàng đế, dầu gì cũng là cái thái thượng hoàng. Hiện tại được rồi, giúp đỡ người ta tranh đấu giành thiên hạ, cho người ta làm chó. Vậy ngươi này tạo phản tạo có ý gì? Coi như là tất cả trôi chảy ngươi ý, này Ninh Vương thành công xoán bị, hắn có thể phong thưởng ngươi cái gì? Lại ngăn ngươi cái Trấn Nam đại tướng quân con cong. Vô vị. Vệ Thuần không nhịn được theo nói lẩm bẩm. Chương 416, sung sướng khu vực. Vệ Hải khỏe miệng co giật. Thực sự là con trai rồi ta. Không phải vậy thật sự muốn đem cho nệ chết. Con trai này cái gì cũng tốt. Chính là này miệng, làm sao liền như thế được đây. Thật muốn cho cái tên này một cái bạn thai mạnh. Vệ Hải hít sâu một hơi. Hắn ám chỉ chính mình vô số lần. Đây là con trai của chính mình. Không thể giết. Nếu không có cùng đường mặt lộ, ta lại sao nương nhờ vào Ninh Vương. Vi phụ lẽ nào không thấy được cái này Ninh Vương chỉ là muốn lợi dụng ta sao. Thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Ninh Vương lợi dụng ta. Ta lại lợi dụng một chút Ninh Vương. Lẫn nhau trong lúc đó, lợi dụng lẫn nhau, không phải rất bình thường sao? Hừ, liền xem cuối cùng ai có thể chơi được hay. Tự lẩm bẩm thanh theo vang lên. Đại Yến Nguyên Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải không khỏi theo sáng mắt lên. Lập tức ánh mắt không nhịn được hướng về phía sau thật sâu liếc mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy thâm thúy. Trước tiên lợi dụng Ninh Vương tay, giết tiểu hoàng đế, để thoái đời, triệt để theo loạn lên. Sau khi muốn như thế nào, không phải có thể làm gì sao? Cuối cùng, hoàn toàn bị chính mình bản thân quản lý. Nghĩ đến bên trong lòng ngọn lửa, không hạn chế bạo phát, kéo dài bạo phát. Hưng phấn sau khi, kích triệt lập tức. Dựa theo lúc trước chi phương hướng, toàn diện nghiền ép. Nên đến, thế nào cũng phải theo đến không phải sao. Nghĩ đến này, trong lòng nhiệt huyết không khỏi lần thứ hai theo giấy lên. Thật kích động. Thật hưng phấn. Thâm tư đến đây, bạo phát dị thường. Trực tiếp. Trong nháy mắt ngăn chặn. Vô địch với lập tức, càng cùng ai nói. Ai có thể. Cùng tranh tài. Giết chết tất cả khu vực. Liền như thế. Một đám đến cùng. Vô địch rồi. Thuần Nhi, đang vi phụ trước mặt, ngươi hung hăng ngông cuồng một ít, đều không có chuyện gì. Vi phụ sẽ không trách tội cho ngươi. Thế nhưng ở Ninh Vương trước mặt, ngươi có thể ngàn vạn muốn thu vừa thu lại tính tình của ngươi. Cái kia Ninh Vương, không phải là cái thật ở chung. Thật nếu để cho hắn nhìn ra gì đó kẽ hở, liền xong xuôi. Chết để xong xuôi. Thuần Nhi, này Ninh Vương là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nếu là này Ninh Vương đều đem chúng ta cho trục xuất, vậy chúng ta hai cha con khả năng thật sự liền muốn xa trốn Tái Bắc. Ai? Nhi a, loại kia áo rách quần manh tháng ngày, ngươi nghĩ tới sao? Tái Bắc liền cái bạch một điểm người phụ nữ đều không có. Vệ Hải không nhịn được ở một bên cảm khái nói. Nữ nhân không nữ nhân, có quan hệ gì? Có người nói Tái Bắc nam nhân một cái so với một cái uy mãnh. Kha kha kha. Ta sớm muốn đi thăm dò. Thật muốn là đi tới Tái Bắc, chẳng phải là trực tiếp vào sung sướng hoa. Kích động tâm, tay run rẩy. Có 102 trải nghiệm. Trong nháy mắt theo tăng cao. Trong lúc nhất thời, cảm xúc mãnh liệt vô hạn, kích động mười phần. Giờ khắc này không ngừng thôn nuốt nước miếng, lấy này biểu lộ ra trong lòng chi cảm xúc mãnh liệt. Vệ Thuần liếm môi một cái, giờ khắc này không khỏi theo chờ mong lên. Cuộc sống như thế, mới là phán đoán bên trong nhân gian cực lạc a. Giờ khắc này hơi theo tưởng tượng một chút, khắp toàn thân không nhịn được theo run rẩy cùng run rẩy. Quá hưng phấn, cảm xúc mãnh liệt, trôi chảy bạo phát. Muốn, không phải là cảm giác này sao? Giờ khắc này tưởng tượng lên, toàn thân tâm dâng trào. Nhìn thấy con trai của chính mình nghe được Tái Bắc như thế hưng phấn dáng vẻ, Vệ Hải giờ khắc này không có gì để nói. Làm sao liền sinh như thế cái kỳ hoa nhi tử? Thơm ngát nữ nhân. Không thơm sao? Nghĩ gì thế? Hừ, ngươi cho lão tử yên tĩnh điểm. Trước Trấn Nam quân còn ở thời điểm, tiểu tử ngươi liền bởi vì quá mức xem trọng cái kia Hoắc Khứ bệnh, vì lẽ đó bị lợi dụng, tạo thành nhiều như vậy khúc chết. Ngươi vẫn muốn nghĩ thế nào?
A,
nhiều như vậy khúc chết, không đủ ngươi tỉnh lại sao?
A,
ngươi chẳng lẽ còn muốn ngã chồng vó ở trên thân nam nhân? Ngươi làm sao liền không thể hơi hơi trưởng chút dạy dỗ đây?
Nhi a,
van cầu ngươi, không muốn vẫn luôn như thế ngu xuẩn được chứ?
Ngươi hơi hơi,
dài một chút đầu óc tốt sao?
Sau đó ta đều mặc kệ ngươi.
Thế nhưng hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta.
Giết hoàng đế sau khi, có một số việc mới chỗ tốt trí.
Nếu không, chúng ta phụ tử lại không vươn mình cơ hội.
Linh Vương là ở chỗ đó nhìn chằm chằm chúng ta phụ tử.
Vào lúc này, tuyệt đối không thể mất mặt xấu hổ.
Một trận chiến, đánh ra chúng ta Trấn Nam quân uy phong đi ra.
Ra lệnh một tiếng, trận thế mười phần.
Sợ cái gì?
Đi đến chính là được.
Muốn chính là cái này uy phong.
Muốn chính là cái này quyết đoán.
Lúc này giờ khắc này, cảm xúc mãnh liệt dâng trào.
Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt
đều điên cuồng cắt chém sạch sẽ.
Như vậy ý thức,
từ từ đúng chỗ.
Hiểu đều hiểu.
Trải nghiệm,
từ từ trở nên rõ ràng lên.
Cách đó không xa,
Linh Vương ngồi ở mạ vàng chế tạo chiến xa bên trên, giờ khắc này, đầy mặt xuân quang.
Hắn cảm giác mình hoàng đế mộng, lập tức liền muốn thực hiện.
Đây là độc thuộc về mình mộng.
Mộng ở phía trước,
mộng ở hôm nay,
ai có thể cùng ngang hàng?
Ai cũng ngang hàng không được.
Thiếu Lăng,
ngươi cảm thấy đến phá tan kinh đô cổng thành, cần mấy cái canh giờ?
Linh Vương Phương Ninh cười ngạo nghễ, lập tức một mặt khinh thường nói,
mấy cái canh giờ?
An Mặc Đạo Bảo Trương Giác đột nhiên sững sờ,
lập tức không khỏi liếc mắt một cái vị này Linh Vương điện hạ.
Ngươi đang làm gì Xuân Thu đại ngộng?
Này kinh đô coi như là lại gầy yếu, tốt xấu cũng là có như vậy mười mấy vạn tân quân ở đóng giữ đi.
Tuy nói cái gọi là tân quân tất cả đều là một đám lính mới tạo thành.
Thế nhưng vậy thì như thế nào đây?
Người ta cách cục đặt tại nơi đó, còn có cái gì có thể nói?
Chỉ là quét qua một ánh mắt, thực hiểu, đã sớm nên đã hiểu.
Không cần thiết kéo dài không ngừng ở nơi đó theo vô nghĩa.
Theo Trương Giác, này một bệ họ Đỉnh Vương vẫn đúng là rất nguy hiểm.
Hắn cũng không nghĩ đến này tiểu hoàng đế lúc trước một lần huấn luyện 30 vạn đại quân.
Bên trong 15 vạn đại quân bị Bạch Khởi mang đi tới Nam Cương, đầu tiên là diệt Trấn Nam quân, mặt sau lại đánh cho Nam Man túi đầu xương thần.
15 vạn tân quân đã lợi hại như vậy.
Đương nhiên, lúc trước Bạch Khởi mang đi khẳng định đều là tân quân bên trong tinh nhuệ, thế nhưng có thể làm được cái trình độ này,
dĩ nhiên phi thường không dễ dàng.
Chỉ có thể nói, cường giả thế giới chính là như vậy làm người cảm xúc mãnh liệt dâng trào.
Hiện tại nếu là ở trong vòng mấy ngày thành công bắt kinh đô cổng thành, thành công giết chết hoàng đế, như vậy hay là vẫn được.
Nhưng nếu là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bắt kinh đô lời nói, vậy thì triệt để xong xuôi.
Đợi được Bạch Khởi xuất lĩnh mười mấy vạn tinh nhuệ chiến thắng trở về chi sư trở về thời điểm, tất cả đều sẽ theo toàn diện nổ tung.
Đến thời điểm
liên thật sự triệt để xong xuôi.
Lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Hơn nữa cái này Linh Vương từ lúc xuất quân đi đến kinh bên dưới đô thành thời điểm, liền bắt đầu ngưỡng cuồng.
Từng ngày, ngay ở nghĩ mình làm hoàng đế dáng vẻ.
Mộng đẹp là được, nhưng là ngươi cũng không thể mỗi ngày như vậy a.
Mỗi ngày như vậy, ai nhận được?
Không những không chịu được, hơn nữa gặp cảm thấy hết sức nôn nóng bất an.
Ngược lại này trong lòng từ từ liền trở nên tương đương khó chịu.
Tùm la tùm lum, thực tại có chút không chịu nổi.
Cuối cùng, trực tiếp là ở chỗ đó vỡ.
Có vẻ cực đoan hỗn loạn.
Chương 417, hiểu chuyện rất nhiều.
Trương Giác ánh mắt lóe lóe.
Cũng may từ lúc vừa bắt đầu hắn liền không đem hy vọng ký thác tại đây cái Ninh Vương trên người.
Không thể thành báu vật Ninh Vương, có thể giả sự là được.
Ngược lại cũng không hy vọng cái tên này có thể thành cái gì báu vật.
Trên tâm tính năng tốt,
ý thức trên bắt bí tốt.
Hiểu đều hiểu.
Giờ khắc này trải nghiệm,
có vẻ view chân thực.
Trong lúc nhất thời, trước mắt hình ảnh đang cùng điên cuồng cắt chém.
Đến cuối cùng, có một chút chân thật nhất trải nghiệm.
Trải nghiệm vô địch.
Thâm tư dâng trào.
Tư vị.
Tự nhiên cũng là từ từ trở nên tươi đẹp hơn nhiều.
Suy tư đến chỗ này, lông mày theo toàn diện dương lên, tâm tình cũng từ từ
chuyển chuyển hơn nhiều.
Còn lại, thực cũng không cần phải theo suy nghĩ nhiều.
Đều là một ít.
Chuyện không có ý nghĩa.
Con người vòng tới vòng lui.
Trải nghiệm.
Từ từ dâng trào.
Tất cả.
Vô địch lập tức.
Trực tiếp, tâm tư nổ tung.
Công thành chiến khai hỏa.
30 vạn Ninh Vương quân trực tiếp đè ép lại đây.
Lập tức từ bốn phía tường thành điên cuồng vào tới.
Thang công thành búa, thang mây, máy bắn đá.
Mọi việc như thế công thành lợi khí, nơi này trên căn bản bố trí rất nhiều.
Một ánh mắt nhìn sang, tất cả đều là.
Giờ khắc này từng cái địa xông về phía trước phòng, cái kia từng cái vui mừng chạy trồm dáng vẻ, thật sự giống như là muốn điên rồi như thế.
Từng cái, điên cuồng nỗ lực.
Tốc độ.
Chạy trồm đến mức tận cùng.
Huyết chiến, giờ khắc này chính đang toàn diện mở ra bên trong.
Trong lúc nhất thời, chỉ cảm nhận được từng trận cuồng loạn cảm giác đột ngột.
Tập kích mà tới.
Trong lòng ngọn lửa đều sắp muốn dập tắt.
Vỡ không được.
Hiện tại thật sự sắp nổ.
Tuyệt vọng ý thức
từ từ dập tắt.
Đến cuối cùng, chỉ có vô cùng vô tận tuyệt vọng.
Hiện tại thật sự cảm giác
rất tan vỡ, rất buồn bực.
Nhất tướng công thành vạn quốc khô.
Một ánh mắt nhìn sang, đâu đâu cũng có máu tươi.
Thế giới này là dùng máu tươi tô điểm.
Từng trận tinh hồng mùi máu tanh tập kích mà tới.
Trong lúc nhất thời, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy kinh hoàng bất an.
Trên thành tường, gây mũi máu tươi vị
điên cuồng truyền đạt đến mũi thở.
Sau đó một chút hóa thành hư không.
Giết,
giết,
giết.
Linh Vương điện hạ nói rồi, ai nếu có thể người đầu tiên xông vào.
Phong Thiên hộ hầu.
Phong Thiên hộ hầu.
Giết a.
Các anh em,
Dương Danh lập vạn cơ hội tới.
Giết,
giết.
Cùng loạn tiếng hô theo truyền đến, trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để cắt chém thành mảnh vỡ.
hiện tại là ý chí đối chiến. Cùng loạn bạo phát, xóa bỏ, tuyệt vọng xóa bỏ. Không ở tuyệt vọng bên trong bạo phát, ngay ở tuyệt vọng bên trong diệt vong. Thử vong vắng lặng, liền tại thời khắc này. Lúc này giờ khắc này bạo phát, không thể giải thích được địa làm người chấn động trong lòng. Giờ khắc này, chỉ có thể điên cuồng tiến hành tự mình lúng túng. Mút vào, kéo dài không ngừng mút vào. Phương Vũ đứng ở đầu tường trên, tắm rửa ở máu tươi bên trong, khắp toàn thân từ từ cảm thấy đặc biệt vui sướng. Giờ khắc này hắn trong tay cũng nắm một món vũ khí. Lúc này giờ khắc này, quanh thân đằng đằng sát khí. Thử vong ý chí tập kích mà tới. Giết, giết, giết. Bảo vệ vệ gia viên, bảo vệ kinh đô, phản quân vào thành, nhất định chó gà không tha. Các tướng sĩ, theo chấm. Huyết chiến. Phương Vũ âm thanh từ từ trở nên khàn khàn. Lúc này giờ khắc này, trong lòng ngọn lửa chính đang điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt đến mức tận cùng, lập tức liền có thể đem hết thảy trước mắt triệt để phá diệt. Huyết chiến một ngày một đêm. Phương Vũ cảm giác hai tay đều sắp cũng bị bẻ gãy. Hắn thở hổn hển, tựa ở trên tường thành. Hiện tại hắn sức chiến đấu ở các loại quốc bảo toàn diện thêm bước dưới, hiện tại đã đạt đến 68, xem như là tam lưu võ tướng trình độ. Thế nhưng chiến đấu sau một ngày, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền cảm giác hoàn toàn bị xé rách. Mùi vị đó, nhưng là tương đương địa không dễ chịu. Giờ khắc này cả người rung động, lập tức từng trận thổ huyết kích động theo tập kích mà tới. Cuối cùng, lắc lư trái phải, môi điên cuồng rung động. Tâm thái đột nhiên nổ tung. Quá vỡ, không chịu nổi, liền lương bạc. Cuối cùng, đem hết thảy tất cả đều triệt để xé rách thành mảnh vỡ. Như vậy bên trong tâm, điên cuồng bạo phát. Bạo phát, cuối cùng hóa thành hư không. Yên lặng mà nhìn chằm chằm, đến cuối cùng cười khổ đến cực điểm. Bệ hạ, ngài liều mạng như thế làm gì? Bệ hạ, ngài nếu như xảy ra chuyện, thuộc hạ cũng không sống. Mao Tương nhìn Phương Vũ trên người máu tươi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Lúc này vành mắt liền đỏ. Ha ha ha, này Giang Sơn, là ta Đại Yến, chấm là Đại Yến đế vương, chấm Đại Yến, chấm không bảo vệ, ai tới bảo vệ? Đúng rồi Mao Tương, ngươi đi nói cho Lương Thảo Quan, nhất định phải làm tốt hậu cần. Các tướng sĩ chiến đấu lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi không thể tả. Nhất định phải sớm cho kịp địa để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Thiết không thể có chút nào mệt nhọc. Phương Vũ xa khàn giọng nói. Phương Vũ đổi tiếp các tướng sĩ ăn xong bữa tối, trở về cùng thành cựu hoàng đế ra trận giết địch. Có thể kéo dài một ngày một đêm, thế nhưng không thể vẫn luôn như vậy a. Thành cựu hoàng đế, chuyện cần làm quá nhiều. Phương Vũ đi thẳng đến Từ Ninh cung. Hiện tại rất nhiều chính vụ đều là Lữ Chí đang giúp đỡ quản lý. Phương Vũ cũng không thể liền hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo giám sát một hồi. Cái này Lữ Chí, nhưng là nghịch ngợm vô cùng. Nói không chắc lúc nào thừa dịp ngươi không chú ý liền sẽ làm gì đó hoa hoẹ hoa sói. Càng là ở vào thời điểm này, càng là muốn ổn định, càng là muốn vỡ trụ, mà không thể để cho làm ra cái gì lung ta lung tung đi ra. Nên ổn định ý thức thời điểm, liền không thể lười biếng. Đêm khuya, Lữ Chí còn ở phê duyệt tấu chương. Hắn không nói, liền này chuyên nghiệp tinh thần liền không sai. Phương Vũ vốn là không có ý định quấy rầy nàng, vốn là chuẩn bị nhìn một cái rồi đi. Thế nhưng Lữ Chí giờ khắc này có vẻ rất nhạy cảm. Ai? Lữ Chí ngẩng đầu lên kêu một tiếng, lập tức liền nhìn thấy Phương Vũ. Bệ hạ, nghe nói ngươi ngày hôm nay tự mình đi trên tường thành cùng kẻ địch huyết chiến. Bệ hạ, ngươi cũng lô mãng. Bệ hạ, ngươi là vua của một nước, quân tử còn không đứng dưới tường sắp đổ, huống chi là bệ hạ ngài như vậy quân vương đây. Hiện ở vào thời điểm này, thiết không thể qua loa bất cần a. Bệ hạ, nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện tụ lại, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt lấp lóe. Giờ khắc này cảm xúc mãnh liệt, thuận thế bắn ra. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để cắt chém thành mảnh vỡ. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu, ý thức càng dâng trào. Cuối cùng, đem sở hữu tất cả những thứ này đều hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn Lữ Chí như thế quan tâm dáng vẻ nóng nảy, Phương Vũ có chút không quen lắm. Nàng là lo lắng cho mình sẽ bị phản quân giết chết. Lữ Chí còn có thể có ý nghĩ này. Phương Vũ nhíu mày, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bất ngờ vẻ. Hiện tại đúng là càng ngày càng ngoan ngoãn. Hảo hảo phê duyệt ngươi tấu chương. Chấm chính là, còn chưa tới phiên ngươi quản. Làm sao? Lại muốn bị giáo huấn? Phương Vũ hừ lạnh nói. Chương 418, Đại Yến. Vạn thế thái bình. Đối mặt Phương Vũ gian dạy, Lữ Chí không nhịn được cắn chặt môi đỏ, ánh mắt lấp loé, tâm tư từ từ bồng bềnh. Biểu hiện hoảng loạn. Trong lòng vừa có chờ mong, lại có một ít không thể giải thích được khủng hoảng. Các loại cảm giác từng người hỗn loạn, ngược lại liền lung ta lung tung. Kinh đô thủ vệ chiến chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Có Dương Duyên Chiêu phụ trách thủ vệ toàn cục, vững như Thái Sơn. Ninh Vương phản quân mạnh mẽ tấn công mấy tháng sau khi không có hiệu quả chút nào. Ngay ở Ninh Vương chuẩn bị gia tăng cường độ tiếp tục mạnh mẽ tấn công thời điểm, Bạch Khởi xuất lĩnh mười mấy vạn chiến thắng trở về chi sư trở về. Trong lúc nhất thời, trực tiếp từ phía sau khởi xướng mãnh liệt xung phong. Món đồ này trong nháy mắt mà tới, Ninh Vương 30 vạn đại quân trực tiếp liền vỡ. Trong nháy mắt tan vỡ, Phương Vũ đạt được toàn diện thắng lợi. Ninh Vương đầu lâu bị hiện đưa đến Phương Vũ trước mặt. Cùng Ninh Vương đầu lâu đồng thời dâng lên đến, còn có một người gọi là đạo sĩ. Bệ hạ, chính là vị đạo sĩ này vẫn ở đầu độc quân tâm. Có người nói Ninh Vương cũng là ở hắn đầu độc dưới, mới như vậy dứt khoát kiên quyết địa khởi xướng đối với tấn công toàn diện tấn công. Bạch Khởi chắp tay, lập tức nói rằng: "Đạo sĩ, người tên là gì?" Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía trước mắt đạo sĩ, tùy tiện nói: "Đạo Khả Đạo, phi thường đạo." Thục danh há có thể dễ dàng gặp người. Ta chính là Giang Giác. Phương Vũ không có gì có thể nói, trực tiếp rút ra thiên tử kiếm, trực tiếp chặt đứt trước mắt đạo sĩ một cái cánh tay. Tất cả vắng lặng, lập tức chính là cuồng loạn tiếng gầm gừ. Vừa là hạ người vô danh, liền giết đi. Phương Vũ lạnh nhạt nói, ta nói, ta tên Trương Giác, tự Thiếu Lăng. Trung niên đạo sĩ Trương Giác không nhịn được thôn nuốt nước miếng một cái, lập tức cả người đều đang phát run. Ngay sau đó hoàn toàn vỡ không được, thật đáng sợ, tâm thái nổ. Này còn làm sao chịu nổi? Trong nháy mắt lạnh lạnh, Trương Giác xoa xoa mồ hôi trên trán, cả người rung động. Người chính là Trương Giác. Phương Vũ nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ bất ngờ vẻ. Cái này, thú vị. Đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được đều không uổng thời gian. Người này, mặt sau sáng tạo xuân thu đạo, làm ra đến một đống lớn sự tình, cũng còn không bằng sớm chung kết. Giết đi, quên đi, ta tới. Trực tiếp điểm. Giang Giác. Phương Vũ một kiếm đâm vào Trương Giác lồng ngực, kết thúc tất cả. Kinh đô cuộc chiến đạt được toàn diện thắng lợi. Kinh đô cuộc chiến sau khi thắng lợi, Phương Vũ mạt binh lệ mã. Sau nửa tháng, lấy Bạch Khởi làm soái, Vệ Thanh vì là phó soái, Hoắc Khứ Bệnh, Dương Duyên Chiêu, Quản Hợi làm tiên phong, lĩnh binh 30 vạn, khởi xướng đối với Lũng Sóc tổng đốc An Lộc Sơn toàn diện tấn công. Trận đầu xuất hiện một ít bất ngờ. Thế nhưng này không là vấn đề. Dù sao lần này xuất chinh đội ngũ quá xa hoa, thần tướng vô số, huyết chiến đến cùng. Chiến đấu kéo dài một tháng. An Lộc Sơn thủ cấp bị hiện đưa đến Phương Vũ trước mặt. Phương Bắc dân tộc Khương nhân cơ hội muốn làm việc, cũng bị thuận lợi trấn áp. Đại yến, nhất thống. Thừa cơ hội này, Phương Vũ mệnh lệnh Nam Man ra 10 vạn thanh niên trai tráng, thành lập 10 vạn Nam Man binh, để cho hắn sử dụng ở toàn bộ đại yến cảnh giới, để sở hữu tuần phủ binh tướng quyền toàn bộ giao ra. 100 vạn đại quân, tụ hội kinh đô. Ở Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Dương Duyên Chiêu, Quản Hợi những danh tướng toàn diện huấn luyện ở dưới, hơi có quy mô. Ở cơ sở này trên, Phương Vũ phát triển mạnh thủy sư sức mạnh, mượn dùng hiện hữu chiến thuyền, thành lập 10 vạn đại quân, một lần thu phục Nam Lưu đảo. Mà giờ khắc này phía Tây Bình Tây Vương Ngô Tam Quế không muốn giao ra binh quyền, thừa cơ phản loạn. Như vậy, có thể làm sao? Tự nhiên chỉ có thể tiến hành cuồng loạn nghiền ép. Nghiền ép xu thế càng mãnh liệt, nổ tung, cực đoan nổ tung, nổ bể ra cục, hoàn mỹ như lúc ban đầu. Nho nhỏ Bình Tây Vương sao dám làm cản? Hoắc Khứ Bệnh dẫn theo 2 vạn kỵ binh liền diệt Bình Tây Vương, rất hờ hững. Đại yến, nhất thống. Mà vào lúc này, trò chơi toàn dân hoàng đế cái gọi là sau 3 tháng hoàng đế đối chiến mở ra. Đây là một hồi hôn chiến. Phương Vũ lần thứ nhất xứng đôi quốc gia gọi Tống Quốc, giết chết lên đúng là rất dễ dàng, chiếm đoạt Tống Quốc tài nguyên, để Phương Vũ lớn mạnh một ít. Giết chết Tống Quốc sau khi tiếp tục xứng đôi, cái thứ 2 bị Phương Vũ tiêu diệt quốc gia Bị Quốc, cái thứ 3 Nhậm Quốc, thứ 4 Lô Quốc, thứ 5 Vệ Quốc, thứ 6 Nghê Quốc, cái thứ 7 Hứa Quốc, thứ 8 cái Tề Quốc, thứ 100 bị Phương Vũ tiêu diệt quốc gia Sở Quốc. Binh mã càng đánh càng nhiều, rất nhiều đều là tù binh binh lính. Phương Vũ Yến Quốc có thể thông qua phương thức như thế đang tăng cường tự mình, hắn những người quốc gia cũng giống như thế. Mà ở quốc chiến bên trong thất bại quốc gia, từng cái địa toàn đều biến mất. Phương Vũ không biết tương lai ở phương nào, hắn càng không rõ ràng trò chơi toàn dân hoàng đế cuối cùng ý nghĩa ở nơi nào. Giờ khắc này, chỉ có thể không biết mệt mỏi chiến đấu. Chiến đấu, tiếp tục mở ra diệt qua chiến, có thể chống được cuối cùng mới là chân chính cường giả. Phương Vũ cũng không biết chính mình đến tận cùng tiêu diệt bao nhiêu cái quốc gia. 1 vạn cái, 10 vạn, vẫn là 1000 vạn. Dòng sông thời gian, một đời càng so với một đời cường. Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh cũng đã đến hơn 40 tuổi. Trên mặt ngoại trừ thận trọng, càng có già dặn. Đúng là Phương Vũ, những năm này cả ngày ở lại đế vương cung bên trong, bảo dưỡng địa đúng là rất tốt. Chỉ còn giữ lại 2 cái quốc gia. Trung quy, nên đón chung kết sao? Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí, lập tức mở ra một lần cuối cùng chinh chiến. Nôn Quốc, cái cuối cùng quốc gia, lại là Nôn Quốc. Tô Đồng, Hoàng Ngụy. Phương Vũ đột nhiên sững sờ. Giờ khắc này có vẻ rất là ngạc nhiên. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trận chiến này, trời long đất lở. Phương Vũ dưới trướng tướng sĩ tiền phó hậu kế, huyết chiến đến cùng. Phương Vũ tích góp mấy trăm vị lịch sử danh tướng, trận chiến này tổn hại hơn nữa. Thế nhưng chung quy vẫn là thắng. Thắng được thế thảm. Nôn Quốc hoàng đế Tô Đồng bị bắt làm tù binh. Làm Tô Đồng bị mang đến Phương Vũ trước mặt thời điểm, không nói một lời. Phương Vũ cũng không nói chuyện. Toàn bộ Nôn Quốc các tướng sĩ đều yêu cầu giết Tô Đồng cái này Nôn Quốc hoàng đế. Này một hồi huyết chiến, cừu hận tích lũy địa quá sâu. Phương Vũ mang theo Tô Đồng đi đến đế vương cung, làm cho nàng cảm thụ một hồi thành tựu nữ nhân cuối cùng một đoạn vui sướng thời gian. Nhất thống, sở hữu quốc gia đều diệt. Phương Vũ cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô quạnh. Vô địch cảm giác, chính là như thế cô quạnh. Đại yến tiên thu muôn đời. Hậu cung đúng là càng kiến càng lớn. Bệ hạ, đệ nhất vạn hoàng tử sinh ra. Cận thị vương trực dẫm bước thong thả, thương phấn phi chạy tới. Phương Vũ, cái gọi là đệ nhất vạn hoàng tử, giải thích là hắn thứ nhất vạn cái nhi tử. Ngoài ra, hắn còn có hơn 9000 cái con gái. Ừm. Nhiều người sức mạnh lớn, nhi tử cũng có thể thành lập một nhánh quân đoàn. Nuôi cá, thống trị một hồi thiên hạ, lại nuôi dưỡng hoa. Tháng ngày tuy rằng bình thản chút, thế nhưng thanh thanh thản thản, bất tài là thật sao? Ngày xưa, như qua lại mây khói. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Phương Vũ một lời, thiên hạ chấn động. Phương Vũ truyền đạt pháp lệnh, thống nhất đo lường. Phương Vũ truyền đạt pháp lệnh, chế độ hoàn toàn mới luật pháp. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, không người nắm giữ đặc quyền. Phương Vũ truyền đạt pháp lệnh, thu lấy thiên hạ binh lính giáp, thụ chi với yến đô, tiêu chiến tranh, lấy được thiên hạ dân chúng. Đại yến, thái bình vạn thế.